Chương 14, Thung Lũng Chi Hoa, ta muốn đem vị kia điện hạ triệt để mê hoặc. Chương 14, Thung Lũng Chi Hoa, ta muốn đem vị kia điện hạ triệt để mê hoặc. Quân tinh đại sảnh đang nhấp nháy tinh quang cao ngất mái vòm bên dưới, Ú Lì ẻn gia tộc thiếu quân lộ ra đặc biệt nhỏ bé cùng bằng hoàng. Hắn không biết làm sao địa đứng tại vương tọa phía dưới, ngước nhìn cái kia ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên căm tức nhìn hắn tóc đen quân vương. Dĩ Lộ không biết được đối phương vì sao phẫn nộ, nhưng lại rõ ràng vị này 14 nước điện hạ lửa giận là cao quý trung thổ ba hầu một trong Ú Lì ẻn gia tộc cũng vô pháp tiếp nhận. Vị này được vinh dự dịp phần kỵ sĩ đồng thời lấy trầm ổn xương thiên tài kỵ sĩ, giờ phút này nội tâm cũng bắt đầu thay đổi đến lo nghĩ cùng khủng hoảng. Hắn hình như lại biến trở về đã từng cái kia khi còn bé mất mâu về sau, lại bởi vì ngoại giới đối với hắn huyết thống tin đồn không dám đối mặt mà nuốt ở trong chăn thuốc thiết tiểu Nam Hải. Tốt tại rất nhanh vương tọa bên trên tóc đen quân vương liền báo cho chính hắn nguyên nhân tức giận như thế. Đạp đạp đạp. Ha Mỹ Nị từ vương tọa bên trên đứng dậy, từng bước một hướng về phía dưới thần sắc bảng hoàng thanh niên tóc nâu đi tới. Đệ đệ của ngươi hẹn dịu cũng không đắc tội với ta, mà là vừa vặn ngược lại. Hắn là ta trọng yếu bạn bè cùng thuộc hạ, tại ta chiến thắng tỷ ở xỉn trong quá trình cho ta trợ giúp thật lớn, đồng thời đối quang huy chi đô kiến thiết làm ra chắc tuyệt công hiến. Bây giờ hắn đã là ta quản lý hạ quốc phụ tá, quản lý hạ quốc xây dựng kinh tế, đồng thời thực hiện giấc mộng của mình tại quang huy chi đô xây dựng nhà thứ nhất thương hội, hắn tương lai cũng sẽ tại thương nhân trên đường đi đến rất rất xa. Ha Mỹ Nị Hư nói từng chữ từng câu. Dì Lộ. Hắn cuối cùng biết trước mặt vị này cao quý điện hạ tại sao lại phẫn nộ. Ẹ e, cái kia phế. Gia hỏa không những không có chết tại từ trên trời giáng xuống đoạn tội chi kiếm bên dưới, thế mà còn lấy được 14 nước điện hạ ưu ái, trở thành vương phụ tá. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn lời vừa rồi ngữ. Ngươi lời vừa rồi ngữ bên trong tràn đầy đối ẹ dịu khinh thị, đây là đối hắn vinh dự làm bẩn, cũng là đối ta mạo phạm. Ha Mỹ Nị Hư lạnh lùng nói. Ẩm. Không chút do dự, Dĩ Lộ trực tiếp một gối quỳ xuống, đồng thời túi đầu xuống sâu sắc túi đầu nói, tôn kính điện hạ, đây là ta cá nhân sai lầm, mong rằng ngài tuyệt đối không cần giận cho đánh mèo Ú Lì ẻn gia tộc. Phụ thân của ta Ú Lì ẻn hầu tức đối với ngài bạn tri kỷ đã lâu, ta cũng đối với ngài cảm giác sâu sắc khâm phục, tuy có mạo phạm cử chỉ nhưng tuyệt không mạo phạm chi tâm. Đối với Dĩ Lộ giải thích, Ha Mỹ Nị trầm mặc rất lâu mới chậm rãi hồi đáp, ta nguyện ý tiếp thu Ú Lì ẻn gia tộc giao hảo, nhưng không phải là bởi vì ngươi, cũng không phải bởi vì Ú Lì ẻn hầu tước, mà là bởi vì ẻ dịu, mời ngươi đem điểm này chuyển lời cho phụ thân của ngươi. Còn có, nếu như ẹ từ khoảng thời gian này ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi không sẽ sống rời đi quang huy chi đô. Nói đến đây lúc, Ha Mỹ Nị trong ánh mắt hiện lên một vẻ ý lạnh. Hắn đã theo lúc trước Dĩ Lộ lời nói cùng hành động bên trong minh bạch, ẹ dịu vị này cùng cha khác mẹ huynh trưởng chỉ sợ đối ẹ từ ác ý tràn đầy. Làm không cẩn thận nếu là hắn không quản lời nói, Dĩ Lộ tìm tới ẹ từ cái thứ nhất cử động chính là thống hạ sát thủ. Lui ra đi. Dĩ Lộ ngơ ngơ ngác ngác đi ra quần tinh đại sảnh. Cho tới nay bị hắn coi là phế vật đồng thời cướp đi hắn khát vọng tình thương của mẹ người, thế mà một lần hành động xoay người trở thành 14 nước điện hạ phụ tá, thậm chí còn xây dựng thương hội. Có như thế một cái tiền đồ vô lượng tân sinh vương quốc xem như hậu thuẫn, ý vị này ẹ dịu tương lai tại thương nhân trên đường thành tựu thậm chí khả năng vượt qua chính mình. Như vậy, ẹ dịu vẫn là mẫu thân thích nhất lại tự hào hải tử. Muốn trước lúc này giết hắn sao? Dĩ Lộ bàn tay nắm thật chặt thành quả đấm, có thể hồi tưởng lại rời đi thời điểm Ha Mỹ Nị cảnh cáo phía sau lại yên lặng buông lòng ra. Trước thời hạn triển lộ đối ẹ dịu địch ý đồng thời bị vị kia lấy trí tuệ nghe tiếng điện hạ phát giác được về sau, hắn đã không có cơ hội lại độc thủ. Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi a. Nếu là hắn màu tóc là cùng ẹ dịu đồng dạng màu vàng liền tốt, hắn thân sinh mẫu thân cũng sẽ không buồn bực sầu não mà chết, như vậy hắn không cần trở thành ưu tú nhất người, cũng nhất định là mẫu thân thích nhất hải tử đi. Dĩ Lộ thật sâu thở dài, tựa vào hành cung cây cột bên trên kinh ngạc thất thần. Bạch. Một đạo xanh biết sắc lưu quang lấy người bình thường mắt thường gần như khó mà bắt được tốc, tại chuyên cung cấp xe ngựa chạy đường lát đá bên trên lao vụt. Hai bên đường người đi đường chỉ cảm thấy một trận gió mạnh lướt qua, lại quay đầu thời điểm, đạo kia lưu quang cũng đã biến mất tại cuối ngã tư đường. Đạo lưu quang này cuối cùng tại hành cung lối vào chỗ dừng lại, sau đó ma lực tản đi lộ ra một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt không bị trói buộc thanh niên tóc lục. Chính là phong bạo giáo hội phiền toái nhất cũng là thiên tài nhất thánh kỵ sĩ, được vinh dự liệt phong chi nhận họ Xì Dị Ẩn. Tại nhận đến điện hạ trở về đồng thời triệu kiến hắn tin tức về sau, họ Xì Dị Ẩn trực tiếp cự tuyệt trước đến tiếp ứng xe ngựa, dùng hai cái đuổi lấy tốc độ nhanh nhất một đường chạy tới nơi này. Đạp đạp đạp. Mà mới vừa chạy đến hành cung nhập khẩu họ Xì Dị Ẩn, vừa lúc cùng đang muốn rời đi Dị Lộ đụng phải. Người kia là Ú Lì ẻn gia tộc thiên tài dịp phần kỵ sĩ Dị Lộ a. Làm sao nhìn qua chán trường như vậy? Nhìn qua cách đó không xa cúi thấp đầu thất hồn lạc phách rời đi thanh niên tóc đầu, họ Xì Dị Ẩn nâng cầm lên lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, hắn nhớ tới dịp phần kỵ sĩ trước đó không lâu mới tấn thăng làm huyền nguyệt kỵ sĩ, đã đạt đến hắn so kiếm tiêu chuẩn. Lúc đầu mấy ngày nay hắn liền kích động chuẩn bị phát động khiêu chiến, xem như số mệnh chi chiến phía trước đá mài đao. Chỉ là không nghĩ tới đối phương nhìn qua giống như là mới vừa bị ái mộ người vung đồng dạng sa sút tinh thần, thực sự là làm hắn để không nổi mảy may tới chiến đấu hứng thú. Tính toán, vẫn là trước tranh thủ thời gian gặp mặt điện hạ, để hắn hạ lệnh để Tạ Mở Lạn cùng ta liều chết một trận chiến đi. Nhìn về phía trước đến dẫn dắt hắn người phục vụ, họ Xì Dị Ẩn hứng thú bừng bừng địa chạy tới. Quân tinh đại sảnh. Mạnh. Vừa mới đẩy cửa bước vào, họ Xì Dị Ẩn liền trực tiếp hóa thành lưu quang tại trong nháy mắt xông đến đại sảnh phần cuối vương tọa phía trước. Sau đó, vị này lấy kiệt ngạo nổi danh trên đời thánh kỵ sĩ không chút do dự hướng về vương tọa bên trên thanh niên tóc đen quỳ một chân trên đất. Mặc dù dựa theo lễ nghi thân là phong bạo giáo hội sứ giả hắn chỉ cần không mình hành lễ là được, nhưng hắn cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể biểu hiện ra chính mình tôn kính, huống chi mình lập tức còn muốn cầu cạnh vị này điện hạ. Phong bạo cùng săn bắn thần tại thượng, ta, họ Sĩ Dị Ẩn, Liệt Phong Chi Nhận, Phong Bạo Giáo Tông Chi Tử, Thánh Kỵ Sĩ Trăm Quân Trưởng, xin đại biểu Phong Bạo Giáo hội hướng ngài, Hạ Quốc Chi Chủ, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, nhân lý hóa thân, bị nịt ha điện hạ gây nên lấy cao quý nhất kính ý. Được rồi, giữa chúng ta cũng không cần khách sáo như thế, chào hỏi lời nói ta hôm nay đã nghe nhiều lần, là thuộc ngươi niệm đến dài nhất. Vương Bạo bên trên ha mỉ nị huyết liếc mắt nói, nhân lý hóa thân, chính hắn cũng không biết lúc nào nhiều một cái như thế không hợp thói thường xưng hảo. Ha ha, sớm biết điện hạ ngươi nói như vậy, ta liền không tiêu thời gian quãng. Nghe được câu này về sau, họ Xi Di ẩn vui tươi hớn hở đứng lên. Mang lễ vật gì a? Ha Mỹ Nịm hỏi. Điều này đại biểu Phong Bạo Giáo hội thái độ đối với hắn, cũng đem quyết định hắn về sau đối đại thánh kỵ sĩ thái độ. Bạch. Xanh biết ánh sáng màu động chợt lóe lên. Phanh đông. Một tiếng nặng nề buồn bực, một cái to lớn dương đột ngột xuất hiện ở mặt nền bên trên. Làm nắp dương bị họ Xi Di ẩn vén lên lúc, bên trong xếp các loại chân bảo nháy mắt bại lộ trong không khí, nặng nề sách ma pháp, tỏa ra ánh sáng lung linh ma tinh, nhan sắc khác nhau ma dược. Bọn họ cộng đồng tản ra tia sáng chói mắt thậm chí liền mái vòm lên sóng chỉ riêng đều áp đảo. Ha Mỹ Nị con mắt trong lúc nhất thời đều nhìn thẳng. Điện hạ, đây là Phong Bạo Giáo hội vì ngài khai quốc dâng lên hạ lễ, có sách ma pháp một bản, kiếm kỹ sách hai bản, lưu hình cấp ma tinh 5 biên, ma dược 10 bình, thanh đồng cấp cái khác xem bói la bản 2 cái, ma dược phối phương 5 phần, ma võ một số. Họ Xì Dị Ẩn lấy ra lễ vật danh sách nhập tụng, bởi vì quá dài hắn liền trực tiếp không có lưng. Hô. Đợi đến họ Xì Dị Ẩn đọc xong lễ vật danh sách thời điểm, Ha Mỹ Nị thật dài địa thở hắt ra. Hắn khắc sâu cảm nhận được Phong Bạo Giáo hội thiện ý đều nhanh so phía trước mấy cái sứ giả thiện ý cộng lại còn nhiều hơn. Đây chính là ngàn năm qua bảy thần giáo sẽ để dành đến tài phú khổng lồ một góc của băng sơn sao. Phong Bạo Giáo hội thiện ý ta nhận, xin chuyển cáo giáo hoàng các hạ, ta vẫn luôn đối vĩ đại Phong Bạo cùng săn bắn thần tràn đầy kính ý, đồng thời hoan nghênh hắn phái cha cố đến Hạ Quốc truyền giáo. Ha Mỹ Nị trịnh trọng việc nói. Dưới tình huống bình thường hắn là không hề hoan nghênh tôn giáo, nhưng vừa đến Phong Bạo Giáo hội đưa tới lễ vật quá nhiều, thứ hai lúc trước tại Nam Cảnh lúc, dùng giáo chủ để lại cho hắn ấn tượng xác thực không sai. Vị yêu béo vẻ mập giáo chủ không những đưa cho hắn rất nhiều trợ giúp, đồng thời một mực tận sức tại đích thân bắt lấy Nam Cảnh bên trong bị truy nã siêu phàm ác đồ. Nếu như Phong Bạo Giáo hội đến lúc đó phái tới cha cố là như vậy người, như vậy hắn cũng là không ngại làm linh vật cung bái. Điện hạ, cảm ơn ngài hào phóng, ta sẽ báo cho phụ thân ta. Họ Xi Di Ân trầm giọng nói. Nếu như là bình thường sứ giả lời nói, nghe đến Ha Mỹ Nị với lời nói này có lẽ kích động liên tục cảm ơn, thậm chí còn có lẽ gạt ra mấy giọt nước mắt đến biểu hiện Phong Bạo Giáo hội cùng Hạ Quốc ở giữa tình nghĩa thâm hậu. Nhưng hiển nhiên họ Xi Di Ân cũng không phải là bình thường sứ giả. Hắn căn bản không quan tâm Phong Bạo Giáo hội có thể hay không cùng Hạ Quốc đạt tới thân mật quan hệ, hắn bỏ ra dùng quang huy chi đô chỉ có một cái mục đích. Tôn kính điện hạ, xem tại ngày xưa ta vì ngài đánh nát Bạch Ngân La bàn phân thượng, ngài có thể đáp ứng ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ sao? Họ Xi Di ẩn thận trọng nói, là muốn ta hạ lệnh để Tạ Mở Lạn cùng ngươi liều chết một trận chiến a. Ha Mỹ Nị không cần nghĩ cũng có thể đoán ra đáp án. Đúng. Vị này Phong Bạo Giáo hội công nhận nhất kiệt ngạo thánh kỵ sĩ giờ phút này giống gà con mổ thóc liên tục gật đầu, cặp kia xanh biết sắc nhãn mắt tỏa thả ra trước nay chưa từng có hào quang chói sáng. Ha Mỹ Nị vừa rơi vào trầm tư, ngón tay của hắn không tự giác địa đánh tại cái kia khảm đầy bảo thạch vương tọa trên tay vịt. Mà họ Xì Dị Ẩn trái tim cũng tại theo cái này không hề quy luật tiếng đánh vừa đi vừa về nhảy lên. Cho dù là luôn luôn thoải mái không bị trói buộc hắn, giờ phút này cũng biến thành lo lắng bất an đi lên. Dù sao nếu là Ha Mỹ Nị cự tuyệt hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể không quan tâm trực tiếp hướng Tạ Mở Lạn toàn lực tiến công bức bách hắn hướng chính mình hạ sát thủ. Muốn đáp ứng hắn sao? Vạn nhất giao đấu bên trong Tạ Mở Lạn không có khống chế tốt cường độ trực tiếp giết chết họ Xì Dị Ẩn, mất đi người thừa kế tương lai Phong Bạo Giáo hội trực tiếp liền cùng Hạ Quốc thành tử thủ a. Ha Mỹ Nị hơi lâm vào khó xử. Hắn nhưng thật ra là nguyện ý trợ giúp họ Xì Dị Ẩn đạt tới tâm nguyện, dù sao đối phương trừ ném hỏng Bạch Ngân La bản ân tình bên ngoài, còn tại tìm kiếm cường giả giao đấu quá trình bên trong lúc vô tình giết chết vô diện giả cứu hắn một mạng. Có ân báo ân luôn luôn là Ha Mỹ Nị nguyên tắc. Nhưng hiện tại hắn chấp trưởng một quốc gia, có mấy trăm vạn người sinh hoạt bị hắn tác động ảnh hưởng, bởi vậy mỗi một cái quyết định đều phải cực kỳ thận trọng. Họ Xi Dị Ẩn, ta cũng không ngại đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này. Chỉ là ngươi còn nhớ rõ tại chỗ rời đi hoàng hôn thành thời điểm nói sao? Không đợi thanh niên tóc lục lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, Ha Mỹ Nị cấp tốc bổ sung nói. Điện hạ, ta đương nhiên nhớ tới, xin ngài yên tâm, ta giờ phút này đã có đủ mạnh lực lượng. Họ Xi Dị Ẩn ưỡn ngực, tự tin nói. Hào hào hào. Sau một khắc, vành trướng giống như thủy triều xanh biết sắc ma lực từ thanh niên trên thân ẩm vàng phun ra ngoài, phản phất vỡ đê dòng lũ nháy mắt càn quét toàn bộ đại sảnh. Ong ong ong. Không khí bắt đầu rung động, liền trên vách tường treo chân dung đều lung lay sắp đổ. Huyền Nguyệt thừa bị phát giác được cỗ này ma lực khí tức cường độ Ha Mỹ Nị và sử sốt. 3 tháng không đến thời gian, vượt qua 2 cái tiểu giai vị, liền xem như nắm giữ 13 niết bàn hở cụ lẹt đều phải phục sinh 2 lần mới có thể làm đến. Đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một kiện gần như bất khả tư nghị sự tình. Càng đừng đề cập vẫn là đệ ngũ giai Huyền Nguyệt con đường. Ngươi là thế nào làm được sao? Ha Mỹ Nị hơi nhịn không được hỏi. Người này cũng không có chính mình cho hắn bật ra. Cái này sao? Một phương diện ta chỉ cần cùng cường giả chiến đấu liền sẽ thay đổi đến càng mạnh, phía trước cùng người ám sát kia đại thúc đánh đến đầy đủ thông khoái. Một phương diện khác vì có thể sớm ngày cùng Thái Dương chi tử mở rộng số mệnh chi chiến, ta liền một ngày một đêm luyện kiếm, luyện kiếm, luyện kiếm, luyện kiếm. Không cẩn thận đã đột phá. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao bản đại gia có thể là nhân tộc trong lịch sử tối cường kiếm thuật thiên tài nha. Họ Xỉ Dị ẩn sờ lấy sau gáy của mình uống, ha ha cười nói, tấm kia tuấn lãng gương mặt bên trên tràn đầy không che giấu chút nào tự tin cùng kiêu ngạo. Ha Mị Nị trầm mặc. Hắn thấy qua thiên tài rất nhiều, nhưng giống Họ Xỉ Dị ẩn cuồng ngạo như vậy vẫn là thứ nhất, đại bộ phận người cho dù biết mình là thiên tài cũng sẽ không lớn tiếng ồn ào. Không nghĩ mát qua Mị Nị thừa nhận, người này xác thực có tư cách kiêu ngạo. Đứng đầu nhất ban ân thêm đứng đầu nhất kiếm thuật thiên phú thêm làm kiếm cuồng nhiệt tính cách, cộng đồng đúc thành một cái chân chính quái vật. Huyền Nguyệt sơ kỳ, liền có thể chém giết nằm ở Huyền Nguyệt đỉnh phong, lấy cá thể chiến lực cường đại xương liệt ma nhân. Như vậy hiện tại đã tấn thăng làm Huyền Nguyệt thượng vị họ Xỉ Dị ẩn. Nói không chừng thật sự có khiến ta Mở Lạn lấy ra toàn lực chiến lực. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nguyên bản ta Mở Lạn, mà không phải hiện tại cái này bị hắn sắc phong đồng bảo phía sau thức tỉnh ngàn vạn chi tâm cái này bật học ban ân được tăng cường gấp mấy lần thiên phú ta Mở Lạn. Thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng, mấy ngày nữa tại huyết nha giác đấu trường bên trên giữa trưa thời điểm, ta sẽ để cho ta Mở Lạn cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Suy đi nghĩ lại phía sau hắn vẫn là quyết định đáp ứng, giữa trưa thời điểm là ta Mở Lạn cường đại nhất thời điểm, lại thêm có ôn nhu ban ân bên dưới, lưu lại họ Xỉ Dị ẩn một cái mạng không có lắm. Liên tính thật ném cái cánh tay chân cái gì, còn có rủ chữa trị ma dược thú vật dùng bản cùng với mị dọa xạ xâm chi tâm có thể lại sinh ra tới. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn là ta Mở Lạn đúc thành một phần sự nghiệp vĩ đại, dù sao liệt phong chi nhận danh hiệu tại sổ xỉ ạ vương quốc vẫn là tương đối văng rồi, nếu là ta Mở Lạn có thể tại vạn chúng chú mục phía dưới lộng lẫy địa đánh bại đối phương, nói không chừng liền có thể một lần hành động tấn thăng huy nguyện. Cảm ơn ngài, điện hạ, cảm ơn ngài thực hiện tâm nguyện của ta. Hướng vĩ đại phong bạo cùng săn bắn thần phát hệ, ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi ngài phần ân tình này. Họ Xỉ Dị ẩn mừng rỡ như điên địa cao giọng cảm ơn nói, hắn trên mặt nụ cười sán lạn đến tựa như một đóa nở rộ đóa hoa. Ầm. Hắn một kích động, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Ha Mị Nị có chút đáng sợ. Hắn hoài nghi coi như mình lúc này yêu cầu đối phương đi ám sát phong bạo giáo tông, họ Xỉ Dị ẩn đều sẽ vui tươi hớn hở địa đáp ứng. Bên kia, Sơ Cắt Bộ Dụ phiên trợ trung tâm. Rời đi hành cung về sau vẫn thất hồn lạc phách dị lộ bất tri bất giác liền đi tới nơi này, hoặc là nói nội tâm hắn tại chỉ dẫn hắn đi tới nơi này. Nhìn xem ở trung tâm lập tức liền muốn làm xong thương hội đại lâu, hoặc là nói nhìn qua lầu chóp treo cái kia miêu tả gìn gì mánh quẻ bài, dĩ lộ không tự giác mà xa vào hồi ức bên trong. Hơn 20 năm trước, lúc ấy vẫn chỉ là một đứa bé trai hắn tại mất đi mẫu thân phía sau một mình đối mặt những cái kia lưu nôn phỉ ngự thời điểm, lựa chọn đem chính mình phong bế trong phòng chân không bước ra khỏi nhà, cũng không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Hắn không dám đi đối mặt, cũng không dám đi phản kháng, vì vậy chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Ngày đầu tiên ở tại trong phòng rất thoải mái dễ chịu, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Đợi đến một tháng trôi qua về sau, hắn đã bắt đầu chán ghét trong phòng tất cả, chằn trọc đều không thể ngủ. Nhất là tại hắn biết được phụ thân lại cưới một người mới thê tử về sau, hắn càng là cả đêm bắt đầu mất ngủ. Ta muốn bị từ bỏ sao? Ta sẽ bị trục xuất gia tộc nha. Con nhỏ hắn thấp thỏm lo âu, cho dù thật vất vả ngủ cũng là ác mộng liên tục. Hắn sắp hư mất. Đông đông đông. Một ngày, cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang. Cơm đặt ở cửa ra vào liền được. Nam ở trên giường hắn tưởng rằng người hầu, vì vậy lạnh lùng mở miệng nói, liền thân đều chẳng muốn bên cạnh một cái. Cửa bị đẩy ra, cùng lúc đó tiếng bước chân cũng càng thêm tới gần. Có người đi vào rồi, ý thức được điểm này hắn từ trên giường đống nhiên bay người nhảy lên. Ai bảo ngươi đi vào, lan ra ngoài. Hắn nổi giận địa quát tầm lên. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu là, đứng tại hắn giường tiền nhân, cũng không phải là hầu hạ người hầu, mà là một vị quần áo lộng lẫy, có sán lạn tóc vàng cùng màu băng lam đôi mắt mỹ lệ nữ tử. Một màn này làm hắn sửng sốt. Ngươi tốt, Dĩ Lô Ú Liễn, lần đầu gặp mặt, ta là ngươi mẹ kế Hải Dạ, nếu như ngươi không muốn gọi ta mẫu thân sừng hồ ta Hải Dạ phu nhân liền tốt. Cho dù vừa vặn bị ác ngữ đối đãi, nữ nhân gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn nhu nói. Phía sau, mẹ kế. Trong chốc nhoáng này hắn thay đổi đến vô cùng thấp thỏm lo âu. Cho dù là cái này thế giới, có quan hệ ác độc mẹ kế ngược đãi hài đồng chuyện cổ tích cũng là tầng tầng lớp lớp, càng là thường xuyên xem như chuyện kể trước khi ngủ đến đe dọa chậm chạp không muốn như ngủ hài đồng. Có lỗi với Hải Dạ phu nhân, van cầu ngài nhất định muốn tha thứ ta. Sợ hai bị khu trục ra gia tộc hắn lập tức khóc nói xin lỗi nói. Nhưng mà cùng trong dự đoán cỡ trách cùng ẩu đã khác biệt chờ đợi hắn chính là một cái tay ấm áp. Nào có mâu thân sẽ không tha thứ chính mình hải tử a. Huống chi bản này cũng không có cái gì. Nữ nhân nhẹ vỗ về đầu của hắn ôn nhu nói. Ngay sau đó tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên dưới, nữ nhân này vậy mà đích thân quét dọn lên gian phòng của hắn. Quét rác, trải giường chiếu, phơi chăn mền. Những này vốn nên bị người hầu hoàn thành tạp vụ, lại bị đối phương từng cái hoàn thành. Ta nghe nói ngươi không chịu để người hầu đi vào quét dọn gian phòng, nghĩ đến ở lâu dài kiểu gì cũng sẽ biến loạn liền đến thay ngươi quét dọn. Nữ nhân giải thích nói. Có thể là nàng hiện tại không nên tranh thủ thời gian nghĩ hết biện pháp sinh ra phụ thân dòng dõi, vì cái gì phải giống như người hầu đồng dạng đến cho chính mình quét dọn gian phòng. Chẳng lẽ là muốn lén lút hạ độc giết chết chính mình làm tốt tương lai chính mình hài tử trải đường sao? Trong lòng của hắn tràn đầy đề phòng, nhìn về phía nữ nhân trong ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác. Mà nữ nhân giống như là không phát hiện được phần này đề phòng một dạng, lại lần nữa sờ lên đầu của hắn, đồng thời cầm lấy tay của hắn tại nơi lòng bàn tay thả một đóa nở rộ gìn gì hoa. Ngủ không được thời điểm liền ngửi một chút hương hoa, có thể giúp ngủ. Nữ nhân nói khẽ, sau đó liền rời đi gian phòng, chỉ để lại một mình hắn sững sờ đứng tại chỗ. Nam tại thay đổi sạch sẽ gọn gàng trên giường, người người gìn gì hoa hoa hương, một mực mất ngủ hắn ban đêm khó được địa ngủ tráng tốt cảm giác. Tỉnh lại sau giấc ngủ ngoài cửa sổ ánh mặt trời vàng chói rải đầy chăn mền, thoải mái dễ chịu địa để hắn tưởng rằng hắn mẫu thân còn không có rời đi, tất cả chỉ là một tràng ác mộng. một ngày này, Ái Dạ phu nhân lại tới. Vẫn như cũng là vì hắn chỉnh lý gian phòng, đồng thời đưa lên một đóa nở rộ gìn dị hoa. Về sau thời gian, Ái Dạ phu nhân mỗi ngày đều sẽ đến, mà cái kia một lát cũng tại trong bất chi bất giác trở thành hắn nhất chờ đợi thời gian. "Ngươi, vì cái gì muốn đối ta như thế tốt? Ngươi không biết ta cũng không phải là Ulien gia tộc dòng dõi sao?" Cuối cùng tại một ngày, làm Ái Dạ phu nhân lại một lần nữa muốn rời đi thời điểm, hắn gọi lại đối phương, nghi hoặc địa dò hỏi. Hắn một cái huyết mạch không thuần, lập tức sẽ bị ném bỏ hài đồng, có cái gì giá trị đáng giá đối phương để ý như vậy? "Ta cũng chưa gặp qua mẫu thân của ngươi, nhưng ta tin tưởng nàng không phải người như vậy. Mà ngươi, hài tử, ngươi cũng muốn tin tưởng mẫu thân ngươi. Ngươi chỉ là ta trên danh nghĩa hài tử, ta cũng sẽ nguyện ý vì ngươi mỗi ngày quét dọn gian phòng, ngươi là mẫu thân ngươi thân sinh hài tử, nàng như thế nào lại nguyện ý nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng này? Đừng để nàng tại minh thổ bên dưới còn muốn vì ngươi rơi lệ. Chứng minh cho những cái kia cười nhạo chất vấn ngươi người nhìn, ngươi là Ulien gia tộc loại, trên người ngươi chạy xuôi dịch phần chi huyết đi." Nữ nhân cúi người, vuốt ve đầu của hắn gần từng chữ. Về sau vì đã chết mẫu thân, hắn cuối cùng đi ra khỏi phòng đồng thời chủ động tiếp thu kỵ sĩ huấn luyện, mỗi ngày hắn đều muốn luyện đến sắp mệt mỏi ngất mới khó khăn lắm dừng lại. Mà dạng này trả giá đổi lấy là, hắn tại thời gian cực ngắn bên trong liền vì kỵ sĩ học đồ, làm cả gia tộc cũng vì đó ghé mắt. Sau đó hắn lại bước lên nguy cơ sinh tử thuần phục một cái còn nhỏ dịp phần, cuối cùng thành công chứng minh trên người mình xác thực chạy xuôi dịp phần chi huyết, vì chính mình mẫu thân rửa sạch oan khuất. "Cảm ơn ngài, mẫu thân đại nhân." Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, làm Ái Dạ phu nhân lại lần nữa đến vì hắn quét dọn gian phòng về sau, hắn cuối cùng hô lên câu kia đã sớm phải nói ra lời nói. Không có gì cả, hắn lại lần nữa có mẫu thân, lại lần nữa cảm nhận được hạnh phúc. Mãi đến tên kia giáng sinh. "Huynh trưởng, nguyên lai ngươi cũng tới Quang Huy Chi Đô a." Một đạo thanh âm quen thuộc đánh gây hắn hồi ức, Dĩ Lô lấy lại tinh thần, mới phát hiện hắn giờ phút này không muốn gặp nhất người đã đứng ở trước mặt hắn. "Chương 15, điện hạ, cầu ngài lấy ta làm thê đi." "Chương 15, điện hạ, cầu ngài lấy ta làm thê đi." "Hành cung, phòng nghị sự." Đạp đạp đạp. Mâu đậm tượng một mái vòm bên dưới, tựa như thái dương thần tuấn mỹ thanh niên tóc vàng đẩy cửa vào, đồng thời hướng về bàn dài phía trước ngồi tại lưng cao vương tọa bên trên thanh niên tóc đen cung kính một gối quỳ xuống. "Quân chúa, ta tới." "Ngồi đi." Ha Mị Nị nói khẽ. Tạ Mỡ Lãng cái này mới đứng lên, ngồi ở vương tọa đối diện chỗ ngồi. "Điện hạ, ngài gọi ta đến là có chuyện gì?" hắn hỏi. Vừa mới nhận đến đồng tâm truyền đến lời nói, Tạ Mỡ Lãng liền ngựa không dừng vó chạy tới. "Vừa vặn ta tiếp kiến phong bạo giáo hội sứ giả họ Xỉ Dị Ẩn, hắn tại tặng lễ về sau hướng ta đưa ra thỉnh cầu hy vọng cùng ngươi liều chết một trận chiến." Ha Mị Nị chậm rãi giải thích nói. "Ngài là hy vọng ta tại vạn chúng chú mục giác đấu trường bên trên đánh bại liệt phong chi nhận, nhờ vào đó lập xuống sự nghiệp vĩ đại đến đột phá huy nguyệt giai vị sao?" "Đúng vậy, dù sao ngươi bây giờ có thể là dưới trướng của ta đệ nhất thủ lĩnh, huyền nguyệt đỉnh phong liền có thể địch nổi huy nguyệt thượng vị, nếu là chân chính tấn thăng đến huy nguyệt giai vị lời nói rất khó tưởng tượng đến cùng nên có rất mạnh." Ha Mị Nị cảm thấy, tấn thăng đến huy nguyệt giai vị phía sau Tạ Mỡ Lạn, liền xem như đối mặt phía trước nửa bước cực hạn thì ở xỉn cũng có thể đánh đến có vẻ. "Điện hạ, có lẽ muốn để ngài thất vọng, mặc dù ta bây giờ cách huy nguyệt giai vị chỉ có một bước ngắn, nhưng một bước này trong lịch sử lại làm khó vô số người, ta không hề cảm thấy chỉ là đánh bại liệt phong chi nhận liền có thể tấn thăng huy nguyệt." Tạ Mỡ Lạn cười khổ nói. "Sự nghiệp vĩ đại nhiều một chút tóm lại là tốt, góp gió thành bão mới có thể sinh ra chất biến. Tựa như là người không tích lũy bước chân, liền không cách nào đến ở ngoài ngàn dặm, sông lớn không tích lũy dòng suối, liền không cách nào tập hợp là biển cả." Ha Mị Nị nói. "Cảm ơn ngài dạy bảo, điện hạ." Tạ Mỡ Lạn lập tức nghiêm nghị nói. Hắn ở trong lòng yên lặng ghi nhớ câu nói này, chuẩn bị về sau nói cho Đạ Mị Ản gia nhập vào biên soạn bên trong hiền giả trích lời bên trong. "Ân, đã như vậy, ta hiện tại liền để Đạ Mị Ản bắt đầu tuyên truyền người cùng liệt phong chi nhận số mệnh chi chiến." Ha Mị Nị hài lòng nói. "Chuyển sướng độ cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp vĩ đại hiệu quả, lúc này liền thể hiện ra người ngâm thơ dòng tầm quan trọng. Ví dụ như phía trước hắn liền để Đạ Mị Ản biên soạn không ít thơ ca, cái gì hủy diệt tội ác trang viên thái dương chi tử, tắm rửa long hỏa đại anh hùng, dám hướng chân long bắn tên săn long giả loại hình. Những này thơ ca tại hạ quốc thổ địa bên trên rộng rãi truyền sướng, liền có thể không giờ khắc nào không tại là Tạ Mỡ Lạn, hờ cụ lẹt cùng bọn họ tăng cường sự nghiệp vĩ đại." Cùng lúc đó, sở cắt bộ rụt phiên chợ trung tâm, hai cái dáng người cao lớn lạ thường người trẻ tuổi chạm mặt ở cùng nhau. Một cái tóc vàng mắt xanh, trên mặt treo đầy nụ cười, một cái mái tóc xù mắt xanh lục, mặt như băng xương. Chính là ẹ dự cùng hắn cùng cha khác mẹ huynh trưởng Dì Lộ. "Huynh trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng đi tới Quang Huy Chi Đô, ta vừa vặn trên lầu thấy được ngươi lúc còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác." Ẹ dự đầy mặt kinh hỉ nói. Rời khỏi nhà lâu như vậy còn có thể gặp lại thân nhân, không thể nghi ngờ là một loại khó được vui vẻ. Tuy nói hắn người huynh trưởng này từ nhỏ liền đối hắn mặt lạnh lấy, không hề thân mật, nhưng chính như mẫu thân nói cho hắn biết như thế. Dĩ Lộ là huynh trưởng của hắn, cũng là hắn trọng yếu nhất người nhà. "Ta đến đại biểu Ulien gia tộc đi sứ Quang Huy Chi Đô, là Ha Mị Nị điện hạ dâng lên khai quốc hạ lễ." Dĩ Lộ trầm mặc rất lâu mới chậm rãi hồi đáp. Hắn không biết nên làm sao đối mặt trước mắt cái này đi qua một mực bị hắn coi là phế vật, bây giờ lại đột nhiên thay đổi ưu tú đệ đệ. "Thì ra là thế." Ệ Dịu bừng tỉnh đại ngộ. "Bây giờ điện hạ thanh thế trung thiên, liền xem như hắn vị trí Ulien gia tộc, cũng phải vì đó phóng thích tiện ý huynh trưởng, nhanh, đến ta cái này ngồi một chút đi." Thương phấn Ệ Dịu không nói lời gì, liền lôi kéo Dĩ Lộ cánh tay hướng thương hội đại lâu đi vào trong đi. "Phòng tiếp khách." "Huynh trưởng, nếm thử a, đây là tối thượng phẩm mộ sắt trà, cũng là bởi vì có điện hạ quan hệ ta mới có thể từ mặt thạ trong gia tộc mua được." E Diệu bưng tới một ly bốc hơi nóng trà, đặt ở Dĩ Lộ trước mặt. Hắn biết vị huynh trưởng này luôn luôn không thích uống rượu, lại đối trà ưa thích không rời. Tối thượng phẩm mộ sắc trà. Dĩ Lộ nguyên bản bình thản trong ánh mắt hiện lên một vẻ ánh sáng. Hắn thật đúng là không có hưởng qua loại này cực phẩm mặt hàng. Vì vậy nguyên bản không muốn tiếp nhận đối phương hảo ý gì lộ tại do dự một lát sau, vẫn là bưng lên trà nóng nhẹ nhàng nhấp nhấp khẩu. Sau một khắc, hắn liền cảm giác đầu lưỡi phảng phất bị một tầng ôn nhu tơ lụa bao khỏa, sau đó cảm giác cấm áp từ lồng ngực lan tràn đến toàn thân, cả người đều giống như bị một đôi tay vô hình nhẹ nhàng ôm, tâm tình không hiểu nhẹ nhàng không ít, khóe miệng cũng không khỏi tự chủ hơi dương lên. Thế nào, huynh trưởng? E Diệu mong đợi hỏi. Đúng là trà ngon. Dĩ Lộ nguyên bản gương mặt lạnh lùng bên trên khó được lộ ra một vẻ đủ cười. Hắn rất thích uống trà, mỗi lần uống đến mới trà ngon lúc đều sẽ cảm thấy trước nay chưa từng có vui vẻ cùng bông lòng. Ta liền biết huynh trưởng ngươi nhất định sẽ thích. Ta còn chuyên môn chuẩn bị cho ngươi một hộp tối thượng phẩm mộ sắc trà. Bạch. Màu băng lam quang động chợt lóe lên. E từ thương phẩm trong kho lấy ra một hộp tỉ mỉ đóng gói lá trà, hiến bảo tựa như có đến gì lộ trước mặt. Một màn này khiến thanh niên tóc nâu trầm mặc. Hắn đến Quang Huy Chi Đô là muốn giết chết cái này bị mẫu thân thiên vị đệ đệ, đến trở thành mẫu thân thích nhất hải tử. Nhưng đối phương vậy mà còn vì chính mình chuẩn bị lễ vật, vẫn là đặc biệt nhằm vào hắn yêu thích chân quý lễ vật. Dĩ Lộ để lên bàn tay không tự giác địa nắm chặt. Hắn lần thứ nhất đối cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ sinh ra ấy nấy. Cảm ơn, cảm ơn. Bên kia, hiệu thuốc cửa ra vào. Lão tiên sinh, đây là ta mới vừa phối trí đi ra dung hợp ma dược, ngươi xem một chút. Du cầm mới vừa phối trí đi ra ma dược đi ra, đồng thời đưa cho đã đợi chờ tại cửa ra vào thật lâu lão thợ săn. Đối phương là dù sư phụ, ngày hôm qua liền bị bờ dẫn tìm tới chính mình, hy vọng hắn có thể lại phối chế một bình dung hợp ma dược. Xem tại bạn bè bờ mặt mũi, dù tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Cảm ơn ngươi, dù đại sư. Xà lão đưa ra hai tay, một mực cung kính nhận lấy dù đưa tới dược tể, một màn này đem một bên bờ nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là hắn cái kia hung thần ác sát, đợi một chút lại cầm cảnh cây quất hắn sư phụ sao? Làm sao đối dù khách khí như vậy? Cầm tới dung hợp ma dược xà lão, đối với dược tể nhan sắc, hình thái, tin tức cẩn thận quan sát ghi chép về sau, liền trực tiếp nhất khẩu học quả cuốn vào. Một cử động kia khiến dù cùng bờ hai người đều lâm vào kinh hoàng, nhất là sáng tạo bình này ma dược dù. Lão tiên sinh, nhanh phun ra a. Dung hợp ma dược là dùng để dung hợp ma thú khí quan, nếu là trực tiếp uống lời nói sẽ phát sinh hậu quả gì ta cũng không biết. Du thất kinh nói, hắn nhớ tới thí nghiệm thuốc quá trình bên trong biến thành dị dạng chuột bạch. Vạn nhất bờ sư phụ xảy ra vấn đề gì, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng bờ ở giữa hữu nghị. Ào ào ào. Không đợi Du tiến lên muốn đút cho xà lao thuốc dục nôn dược tề, liền nhìn thấy bành trướng nhưng sông trường răng và hoàng hà quần quận màu vàng kim nhạt ma lực từ trên người ông lão phóng lên tận trời. Cỗ này ma lực tình thế là kinh khủng như vậy, thế cho nên trực tiếp đem trên không trung phiêu phủ đám mây đều nháy mắt tách ra. Ở trên bầu trời lưu lại một cái rõ ràng chỗ trống. Huy Nguyệt cường giả, còn không phải bình thường Huy Nguyệt cường giả. Dù mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này lôi tha lôi thôi lão đầu, thế mà lại là thế năng ảnh hưởng quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh Huy Nguyệt cường giả. Đáng chết, hắn thế mà cũng trông mặt mà bắt hình dong. Rất lâu, đều không có như thế hoạt động gân cốt. Xà lao tùy ý địa hoạt động cổ tay, trên thân xương liền truyền đến từng đợt pháo ken két âm thanh, đồng thời cả người hình thể cũng giống như bành trướng không ít, không tại khôi phục lúc trước như vậy còn xuống, giống như là cái bắp thịt lao hán. Dung hợp ma dược, trừ có thể dung hợp mới ma thú khí quan bên ngoài, còn có thể giảm xuống thợ săn trong cơ thể vốn có ma thú khí quan bài xích. Nhìn xem thần sắc kinh dị hai người, xà lao giải thích nói: thợ săn cũng không phải là dung hợp xong ma thú khí quan liền một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản đã dung hợp thành công ma thú khí quan cũng sẽ dần dần xuất hiện bài xích phản ứng, mang cho thợ săn thống khổ cực lớn, thậm chí ảnh hưởng lý trí dần dần biến thành dã thú. Đây cũng là săn bắn con đường dần dần biến mất nguyên nhân chủ yếu nhất. Xà lao cảm khái nói: thật bất và trải qua cựu tử nhất sinh dung hợp thành công. Phía sau thế mà còn phải thừa nhận phản vệ, cái này người nào có thể chịu nổi. Cũng chính là trước đây hoang vu thời đại lúc người vốn là sống không lâu không được chọn mới làm như vậy, hiện tại trừ tử sĩ cùng nhu cầu cấp bách lực lượng người bên ngoài, lại có mấy người sẽ cam tâm tình nguyện điệu bước lên săn bắn con đường. Mặc dù có thể dùng dung hợp ma dược giảm xuống bài xích, nhưng vừa đến dung hợp ma dược phối trí khó khăn, cần thiết dược thảo càng là đắt đỏ cùng chân quý, thứ hai cũng tồn tại tính kháng dược, cũng tỉ như ta, phong bạo giáo hội chỗ nghiên cứu ra dung hợp ma dược đối ta căn bản là đã không có hiệu quả. Thế nhưng, dù đại sư ta vừa vặn uống vào ngươi sáng tạo ra được dung hợp ma dược về sau, trong cơ thể ta bài xích phản ứng trực tiếp hạ xuống từ trước tới nay mức thấp nhất, ta cảm giác ta trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Xà lao cái kia màu vàng kim nhạt mắt rắn bên trong hiện lên một vệ tinh quang. Dám hỏi du đại sư, loại này dung hợp ma dược chi phí ước chừng bao nhiêu, cần thiết dược thảo có hay không chân quý? Cái này sao? Du gãi đầu một cái. Một bình nhiều nhất 20 cái bạc sổ, đến mức cần thiết dược thảo đại bộ phận đều là chút bình thường thảo dược, ví dụ như vân hương cùng SCT rốn cỏ, bạc hà cùng điên cả. 20 cái bạc sổ. Chơi ạ. Phong bạo giáo hội dung hợp ma dược cho dù không tính nhân công, chi phí ít nhất đều tại 4-5 cái vàng sổ trở lên. Đến mức vân hương, SCT zon cỏ loại hình đều là chút thuận tiện trồng trọt, nát đường phố dược thảo, căn bản dùng không hết. Xà lao chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác vui sướng che mất nội tâm hắn, thậm chí loáng thoáng lâu ngày không gặp địa có một loại uống say cảm giác. Hô, lao thợ săn thật dài địa thở phào một cái này mới miễn cưỡng nhẫn nhịn lại kích động nội tâm. Du đại sư, không, Du tông sư, ngài quả thực chính là đại lục bên trên ưu tú nhất dược tể sư thiên tài a. Xà lao một nháy mắt tiến lên, cầm thật chặt dù tay. Ta có một loại dự cảm, ngài chính là phong bạo cùng săn bắn thần hạ xuống thần tử, phái ngài đến cứu vớt sắp biến mất săn bắn con đường.
Ta,
săn bắn thần tử, có thể ta không phải dược tề sư nha. Du Đầu đầy dấu chấm hỏi. Mà giờ khắc này Xà lão nhìn lại mắt người sau lưng Triệu Mãnh Liệt thành thị, hắn yên lặng làm ra quyết định. Hắn muốn tại cái này tòa tân sinh thành thị bên trong, lại lần nữa mời chào đệ tử, bồi dưỡng ra tân sinh thợ săn, để săn bắn con đường một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Số 102 biệt thự. Trong đình viện. Thật mệt a. Cố gắng rất khó khăn ta từ bỏ. Thiếu niên tóc bạc vứt xuống trường kiếm trong tay, đổ vào trên đồng cỏ thở hổn hển nói. Một bên thấy cảnh này, Dạn đi tức giận đến mặt đều đen. Nguyên bản hắn nghe đến một mực xa suốt tinh thần bạt lá hét muốn tức giận phấn đấu về sau, liền lập tức để các học sinh tự học đồng thời đích thân đốc xúc bạt luyện kiếm. Không nghĩ tới mới luyện 2 canh giờ, liền lại từ bỏ. Người này, làm sao xứng đáng kèm bờ hẻo gia tộc huyết mạch a? Dạn đi thật sâu cảm nhận được cứu cứu kèm bờ hầu tức bất đắc dĩ, nếu không phải xem tại mẫu thân phân thượng, hắn sợ là đã sớm không nhận cái này biểu đệ. Tính toán, vẫn là giao cho Tạ Mợ Lạn thử xem a, hắn am hiểu nhất dạy người khác. Sau một lát, Dạn đi mang theo bạt đi tới luyện võ tràng. Tạ Mợ Lạn, đây là biểu đệ của ta, có thể mời ngươi huấn luyện một chút hắn luyện kiếm sao? Đương nhiên có thể. Tạ Mợ Lạn mỉm cười đáp ứng xuống. Hắn đối với cùng là tinh hỏa cung điện thành viên Dạn đi có không ít ấy nấy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt điểm này thỉnh cầu. Vì vậy đã tấn thăng làm thần tinh kỵ sĩ bạn, liền không thể không đi theo một đám trừ người dẫn đầu bên ngoài cũng còn chưa tấn thăng kỵ sĩ các thiếu niên bắt đầu tập thể luyện tập. Một cách giờ, hai cách giờ. Đám người kia đến cùng là thế nào kiên trì đến bên dưới a? Bạn khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt đám này mệt đến đầy lớn đầu mồ hôi còn tại kiên trì các thiếu niên, lẩm bẩm. Thể chất của hắn mặc dù còn có thể kiên trì, có thể ý chí sớm đã không được. Bởi vì lặp lại huy kiếm, huy kiếm, huy kiếm. Thực sự là quá nhàm chán, hắn căn bản không tiếp tục kiên trì được. Bạn các hạ, ngươi tựa hồ rất nghi hoặc. Tạ Mợ Lạn nghe đến hắn lời nói, đi tới hỏi. Là, những người này ta phía trước tại học đường gặp qua không ít, thật nhiều đều là nô lệ xuất thân, thế mà lại có dạng này ý chí. Bạn hạ giọng nói. Chính vì bọn họ là nô lệ xuất thân, cho nên biết kỵ sĩ huấn luyện đối với bọn họ đến nói là bao nhiêu cơ hội khó được. Tạ Mợ Lạn khẽ thở dài. Bạn các hạ, trên đời này không phải tất cả mọi người đều có cùng ngươi giống nhau điều kiện, hầu tước gia tộc con một, quý tộc gia hộ, thượng vị loại huyết mạch. Đối với rất nhiều người mà nói, cố gắng không phải lựa chọn hạng, mà là nhất định tuyển chọn. Tạ Mợ Lạn trầm giọng nói. Bạt trầm mặc. Sau một lát, hắn lại lần nữa cầm lấy kiếm nghiêm túc luyện tập. Hắn cũng muốn thử đem cố gắng đi biến thành nhất định tuyển chọn. Theo thời gian trôi qua, tại Đạ Mỹ Ảng tuyên truyền bên dưới, quốc vương bệ hạ cánh tay phải Thái Dương Chi Tử sau 3 ngày đem cùng phong bạo giáo hội lai sứ liệt phong chi nhận tại giác đấu trường quyết đấu thông tin truyền khắp toàn bộ Quang Huy Chi Đô. Lại thêm quốc vương bệ hạ đồng dạng sẽ dự họp thông tin, toàn bộ Quang Huy Chi Đô các thị dân đều hy vọng có thể đi quan sát cuộc quyết đấu này. Mà quyết đấu song phương, Tạ Mợ Lạn giống như là quên đi cuộc quyết đấu này mở dạng, như cũ hết sức chuyên chú địa truyền thụ các đệ tử của hắn, trong đó một vị bạn bè giao phó thiếu niên tóc bạc nhất là làm hắn hao tâm tổn trí. Đến mức gọ sĩ dị ẩn, luôn luôn làm kiếm của nhiệt hắn, mấy ngày nay lại hiếm thấy không có luyện kiếm, thậm chí kiếm đều không có ra khỏi vỏ qua. Hắn chỉ là hung hăng địa xuyên qua tại Quang Huy Chi Đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong, thưởng thức các món ăn ngon, có đôi khi thậm chí đem chính mình ăn quá no đến bụng tròn vo, nửa chết nửa sống địa nằm trên đường phố cười ha ha. Đi qua những người đi đường đều căng tới ánh mắt khác thường, không có người sẽ nghĩ tới nằm dưới đất người điên sẽ là sổ xì ạ vương quốc đại danh đỉnh đỉnh liệt phong chi nhận. Đây chính là họ sĩ dị ẩn, hắn chưa từng để ý hắn người cách nhìn, chỉ là chuyên chú vào chính mình chú ý hai loại sự vật. Kiếm cùng thức ăn ngon. Không có kiếm liền không có linh hồn, không có thức ăn ngon liền không có sát thịt, đây chính là hắn nhân sinh tín điều. Phong túng loại thứ hai dục vọng về sau, hắn mới có thể quá chú tâm ném vào đến loại thứ nhất dục vọng bên trong, cùng đồng dạng thân là đỉnh cấp kiếm thuật tiên tài Thái Dương Chi Tử liều chết một trận chiến. Đây chính là hắn một mực khao khát số mệnh chi chiến, hắn muốn mượn cơ hội lần này ma luyện kiếm thuật, rèn luyện ra như Tạ Mợ Lạn như vậy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tựa như mặt trời giáng lâm óng ánh một kiếm. Nếu có thể ngộ ra như thế một kiếm, chính là tử vong đối với họ sĩ dị ẩn mà nói cũng lộ ra vô cùng ôn nhu. Người chết chìm trèo cỏ cầu sinh, kiếm thuật chính là trong tay hắn dâm dạng. Nếu là không cách nào tại kiếm thuật mênh mông biển lớn bên trên không ngừng dòng chơi, như vậy hắn liền sẽ biến thành một bộ không có linh hồn sát thịt, là so tử vong còn đáng sợ hơn tai nạn. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Quyết đấu cùng ngày. Huyết Nha Giác đấu trường. Từ vô số nặng nề cự thạch đắp lên, vô cùng to lớn vòng tròn giác đấu trường bên trong, khán đài như cùng cấp bậc thang tầm tầng lên cao, dậm dạp chẳng chịt ngồi đầy vô số người thị dân. Vì thấy trận này nhất định khắc sâu tại trong lịch sử phân khích quyết đấu, càng thêm có thể lại một lần nữa nhìn thấy vĩ đại quốc vương bệ hạ, toàn bộ Quang Huy Chi Đô gần như muôn người đều đổ xô ra đường. Giác đấu trường tầng cao nhất trong bao xương, quân vương mở ra cửa sổ sắt đất, sau đó thả người nhảy lên. Đó là quốc vương bệ hạ. Một tên thị dân ngạc nhiên chỉ vào trên không hô. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy một tên thanh niên tóc đen tại trên bầu trời lăng nhiên mà đứng. Hắn mặc lễ phục màu đen, một kiện màu đen áo khoác từ bả vai rủ xuống, đỉnh đầu còn đeo đỉnh đầu đuổi gai cùng đao kiếm đan vào ám kim sắt vương miện. Mà làm người ta chú ý nhất vẫn là thanh niên phía sau vậy đối với như vậy bực ngất nhiễm ra to lớn mà mỹ lệ cánh chim màu đen. Đổi lại là dưới tình huống bình thường, các thị dân nhìn thấy một người dài đến một đôi cánh tất nhiên sẽ cảm thấy kinh hoàng cùng bại xích, nhưng nếu người kia là bệ hạ, quá đẹp trai, thiên hữu ha mỹ nị bệ hạ, vô số người gần như cùng nhiệt địa hò hét nói, hét lên tập hợp là hải dương gần như muốn đem toàn bộ giác đấu trường ở tung. Mà cái này kinh khủng tiếng gầm lại tại thanh niên tóc đen một cái im lặng động tác tay phía sau khoảnh khắc tiêu tán, toàn bộ giác đấu trường yên tĩnh đến thậm chí có thể nghe đến mọi người tiếng tim đập. Quân vương uy nghi cùng uy tín có thể thấy được một phen. Nơi này chôn giấu vô số nô lệ dũng sĩ giác đấu máu tươi, bởi vậy sau đó huyết nha giác đấu trường cái tên này liền không tồn tại, nơi này đổi tên là Long Nha sân quyết đấu. Ha Mỹ Nị trầm giai nói, âm thanh theo ma lực ảnh hưởng truyền khắp toàn bộ sân quyết đấu. Vì đúc thành sự nghiệp vĩ đại, quyết đấu loại này sự tình là không thể tránh khỏi, như vậy sân quyết đấu cũng liền có nhất định tất yếu tồn tại tính. Hắn còn trông chờ dùng tòa kiến trúc này không ngừng cho giới trướng thành viên quét sự nghiệp vĩ đại à? Hiện tại cánh tay phải của ta Thái Dương Chi Tử ta mở lẳng rụn cùng phong bạo giáo hội phái tới sứ giả liệt phong chi nhận họ xì gì ẩn quyết đấu chính thức bắt đầu. Ha Mỹ Nị trầm giọng nói, đạp đạp đạp. Sân quyết đấu hai bên trong thông đạo, hai đạo nhân ảnh đi ra, một người tóc vàng mắt xanh cầm kiếm mà đứng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất Thái Dương thần đến thế gian. Một người tóc lục thanh mâu, thắt lưng đeo song kiếm, phóng khoáng ngông nên. Thái Dương Chi Tử, Thái Dương Chi Tử. Trên khán đài thiên vệ một bên la lên thanh niên tóc vàng xưng hào, hiển nhiên các thị dân đều lựa chọn ủng hộ cho tới nay bảo vệ bọn họ tạm mở lạn. Mà họ sĩ dị ẩn thì hoàn toàn không thấy mọi người hét lên, hắn ánh mắt chăm chú nhìn phía trước cầm kiếm mà đứng tạm mở lạn, chỉ cảm thấy toàn thân chạy xuôi, mỗi một giọt máu đều nhanh muốn bốc cháy lên. Cái này, cái này, cái này, chính là hắn một mực khao khát số mệnh chi chiến a. Bành. Họ sĩ dị ẩn rút kiếm mà lên, kèm theo chói tai âm bạo thành, hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ông tuyệt đối sát ý hướng về phía trước chậm đi, đó là tựa như phong lôi nhanh chóng một kích. Chương 16, tiếp kiến sứ giả chương 16, tiếp kiến sứ giả Long Nha sân quyết đấu, tiếng người huyên náo, vạn chúng chú mục. Bành. Đối mặt đạo kia cực tốc đánh tới chớp nhoáng thanh sắc lưu quang, Tạ Mộ Lạn không chút hoang mang địa rút ra bên hông Thái Dương chi kiếm, sau đó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hướng cái hướng kia chém qua. Ken. Thái Dương chi kiếm cùng Kinh Phong kiếm ngang nhiên đụng nhau nháy mắt, một đạo đinh thai nhức góc tiếng kim loại va chạm dường như sấm sét nổ vang. Theo sát phía sau, là một cỗ mắt trần có thể thấy kịch liệt song khí, lấy song kiếm giao kích chỗ làm trung tâm, giống như hủy diệt vòng tròn điên cuồng hướng bốn phía quét tán. Trên khán đài trước nhất một hàng các thị dân thậm chí bị cỗ này sóng khí đẩy đến lảo đảo lùi lại, phía sau tại sau lưng người kịp thời đỡ lấy bọn họ mới miễn cưỡng ngừng lại. A a a, quá tuyệt quá tuyệt. Đến thỏa thích chém giết ta, Thái Dương chi tử. Hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm, họ xì gì ẩn tấm kia tuấn lãng gương mặt bên trên tràn đầy vui sướng cùng cuồng nhiệt, hắn chờ cuộc chiến đấu này chờ đợi quá lâu. Như ngươi mong muốn, đừng chết. Tạ Mộ Lan trầm giọng nói. Vừa vặn một kiếm kia đã làm hắn ý thức được, trước mặt liệt phong chi nhận quả thật có miễn cưỡng xem như đối thủ của hắn thực lực, đã như vậy cũng liền không cần lại lưu thủ. Tạ Mộ Lan ánh mắt ngưng lại, chủ động phát động tiến công. Sau một khắc, chiến đấu chính thức vang dội. Ken ken ken. Liên tiếp tựa như nhịp trống dồn dập lưỡi mát thanh âm vang vọng bốn phương, một xanh một lam hai đạo lưu quang tại sân quyết đấu đất cắt bên trên cực tốc va chạm. Tại các thị dân tư duy cũng còn chưa kịp phản ứng chớp mắt thời gian bên trong, bọn họ cũng đã giao phong mấy chục hơn trăm lần. Bởi vì tốc độ đã nhanh đến vượt xa nhân loại mắt thường có khả năng quan sát được tốc độ, cho nên giờ khắc này ở mọi người trong mắt, lớn như vậy quảng trường trung ương đã bị xanh lam hai màu lưu quang bao phủ hoàn toàn. Quá, thật bất khả tư nghị đi. Đây chính là Tạ Mộ Lạn đại nhân thực lực sao? Quả thực đã vượt qua nhân loại phạm chủ. Tạ Mộ Lạn đại nhân đối thủ, cái kia liệt phong chi nhận cũng rất mạnh à, nhìn qua thế mà có thể cùng Tạ Mộ Lạn đại nhân đánh đến ngang nhau. Nếu là hắn cũng là chúng ta bệ hạ người hầu liền tốt. Dạng này bệ hạ an toàn liền càng có thể được đến bảo đảm. Các thị dân tiếng thán phục không dứt bên hai. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, những cái kia được vinh dự những anh hùng đỉnh cấp siêu phàm cường giả bọn họ cũng chỉ bất quá là tại trong truyền thuyết nghe đến, vì vậy đối với bọn họ cường đại cũng không có rõ ràng khái niệm. Mà bây giờ tận mắt nhìn đến về sau, bọn họ mới phát hiện, người bình thường cùng đỉnh cấp cường giả ở giữa chênh lệch, thậm chí đã vượt qua con kiến cùng sư hổ, chính giữa ngăn cách chính là vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua lại trời. Mà tại tầng cao nhất trong bao sương, Ha Mỹ Nị thì cùng Dùn, Bơ, Kazen, đã bị án. Chờ một đám người hết sức chăm chú quan sát trận chiến đấu này. Dù sao đại lục bên trên hai đại đứng đầu kiếm thuật thiên tài toàn lực chiến đấu, vẫn là không cho bỏ qua, nhất là đối tại chiến sĩ đến nói không chừng còn có thể hấp thu đến bộ phận kinh nghiệm. Sân quyết đấu bên trên, ken ken ken. Tại kinh lịch hàng ngàn, hàng vạn lần giao phong về sau, hai tên người quyết đấu tạm thời kéo dài khoảng cách. Ha 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 ha, quá sảng khoái. Họ sĩ gì ẩn cầm trong tay kinh phong cùng nát mây hai cái kiếm ngửa mặt lên trời cười to, tóc dài xóa bay, giống như điên dại. Hắn đời này đều không có đánh qua thống khoái như vậy chiến đấu. Mỗi lúc mỗi giây, hắn đều có thể cảm nhận được chính mình thỏa thích dòng chơi tại kiếm thuật mênh mông biển lớn bên trên, đối kiếm thuật tạo nghệ tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp không ngừng kéo lên. Loại này cảm giác thực sự là quá tuyệt, so cùng nữ nhân giao hợp còn muốn thoải mái gấp trăm lần. À, Tạ Mộ Lạn, ta chí lưu à, để ta kiến thức một cái ngươi cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, so mặt trời còn nóng ánh hơn một kiếm đi. Ta có dự cảm, chỉ cần đón lấy một kiếm kia, ta liền đủ để sáng tạo ra ta vô thượng kiếm kỹ. Họ Xi Ji ân đầy mặt cuồng nhiệt nói. Đầu tiên, ta cũng không phải bạn chí thân của ngươi. Thứ nhì, ngươi bây giờ chỗ hiện ra thực lực còn chưa đủ lấy để ta lấy ra một kiếm kia, ở trước đó dùng kiếm kỹ của ngươi thuyết phục ta đi. Tạ Mộ Lạn chậm rãi nói. Không có vấn đề. Họ Xi Ji ẩn miết hạ miệng, lộ ra một câu răng trắng. Ào ào ào, xanh biết sắc ma lực từ thanh niên tóc lục trên thân phóng lên tận trời, gần như hóa thành mắt trần có thể thấy cổ sáng muốn xông ra bầu trời. Sau đó ma lực liên tục không ngừng địa hội tụ đến hai thanh trường kiếm trên thân kiếm, cho đến bọn họ toàn bộ đều bị chói mắt thanh sắc quang mang nơi bao bọc. Nhân tử gió a, mọi người cùng ta kiếm cùng ở tại đi. Họ Xi Ji ẩn cao giọng nói. Xa xa xa. Trong chốc lát, quanh mình vài trăm mét bên trong không khí đều hóa thành vạn sợi lưu phong nhộn nhịp tập hợp tại kinh phong cùng nát mấy hai thanh trên trường kiếm. Tầng cao nhất trong bao xương Ha Mị Nị Huyên nhìn thấy một màn này phía sau thần sắc khẽ giật mình. Hắn biết họ Xì Dị Ẩn muốn vận dụng toàn lực, bởi vì hắn nhớ tới chiêu này kiếm kỹ. Đi qua họ Xì Dị Ẩn chính là bằng vào một chiêu này kiếm kỹ lấy mới vào huyền nguyệt thân thể, chính là nghịch trạm thân là huyền nguyệt đỉnh phong vô diện kẻ ám sát. Mà bây giờ đã tấn thăng làm huyền nguyệt thượng vị họ Xì Dị Ẩn, có trời mới biết sử dụng ra một kiếm này kỹ uy lực nên có rất mạnh. Vì vậy tại dùng đồng tâm năng lực dặn dò Tạ Mở Lạn không thể khinh thường, đồng thời được đến đối phương khẳng định trả lời chắc chắn phía sau Ha Mị Nị Huyên mới yên lòng tiếp tục quan sát trận chiến đấu này. Sân quyết đấu bên trên, ào ào ào, màu xanh thẳm ma lực từ Tạ Mở Lạn trên thân phóng lên tận trời, đồng dạng tập hợp tại Thái Dương Chi Kiếm trên thân kiếm. Mà nhìn thấy một màn này về sau, họ Xì Dị Ẩn càng thêm hưng phấn. Ta chí hữu, ngươi cũng cuối cùng nghiêm túc a, mời ngươi nếm thử kiếm kỹ của ta đi. Chống không ve, dễ gì? Tiếng nói vừa ra nháy mắt, họ Xì Dị Ẩn toàn lực lắc tay bên trong song kiếm. Sau một khắc, giống như ngàn vạn cánh ve nháy mắt bị xé nứt thê lương tiếng rít vạch phá không khí. Chỉ thấy trên lưỡi kiếm cái kia bị cực hạn giảm phía sau không khí, đã hóa thành một đạo hơi mở cự hình kiếm khí, mang theo xé rách tật phong khủng bố cấp tốc, ngang nhiên hướng về phía trước Tạ Mở Lạn lăng không chạm đi. Chém. Tạ Mở Lạn không tránh cũng né, chỉ là yên lặng giơ lên bị ma lực bao trùm Thái Dương Chi Kiếm nên đón tiếp lấy. Vâng. Làm Thái Dương Chi Kiếm cùng kiếm khí tương giao nháy mắt, một cỗ tràn trề đại lực từ trên thân kiếm truyền đến. Ý thức được trường kiếm sắp rời tay thời điểm, Tạ Mở Lạn thần sắc cứng lại, lập tức phát động ban ân. Mặt trời ban ân, trời nắng ban ân, đa trọng ban ân cộng đồng tác dụng dưới, Tạ Mở hai tay bỗng nhiên phát lực, cái này mới một lần hành động đem đánh tới kiếm khí ném tới trên trời. Vâng. Kiếm khí tại trên không nổ tung, làm cho trên bầu trời đều ngắn ngủi xuất hiện một mảnh không mây chỗ trống. Ta toàn lực thi triển ra kiếm kỹ, lại bị ngươi như vậy dễ dàng cản lại. Họ Xì Dị Ẩn khẽ thở dài. Hắn ý thức được hắn cùng Tạ Mở Lạn ở giữa vẫn tồn tại một đạo lệch trời. Cứ việc giai vị bên trên chỉ kém một cái tiểu giai vị, có thể hắn vị này tốc địch thực lực làm sao dừng mạnh hơn hắn một lần. Thực sự là ghê gớm a. Xem ra ta không cách nào làm ngươi lấy ra một kiếm kia. Thanh niên tóc lục gương mặt bên trên hiện lên một vẻ thất vọng, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua. Mặc dù lần này ngàn dặm xa xôi chạy đến không thể được đến dự đoán kết quả, nhưng cùng Tạ Mở Lạn lần này giao thủ đã làm hắn được ích lợi không nhỏ. Chỉ đợi trở về bế quan thật tốt cân nhắc lại kiếm thuật, liền có thể một cách tự nhiên đột phá đến huyền nguyệt đỉnh phong. Mà Tạ Mở Lạn nhìn xem Thái Dương Chi Kiếm trên thân kiếm nhiều ra một đạo nhỏ bé vết dạng, trầm mặc rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói, đã đầy đủ, chỉ là ngươi rất có thể sẽ chết tại kiếm kỹ của ta bên dưới, ngươi còn muốn thử nghiệm sao? Nghe vậy họ Xì Dị Ẩn thần sắc khẽ giật mình, sau đó nét mặt của hắn cấp tốc thay đổi đến phấn chấn cùng cuồng nhiệt. Đương nhiên rồi, ta chí hữu, cùng theo đuổi chính nghĩa ngươi khác biệt, nhân sinh của ta chỉ đem kiếm thuật xem như chí cao vô thượng tín ngưỡng. Nếu có thể nhìn thẳng vào ngươi cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nóng ánh một kiếm, chính là tử vong đối ta mà nói lại có cái gì có thể e ngại. Tới đi, cạn kiệt ngươi tất cả giết chết ta. Ào ào ào. Xanh biết sắc ma lực lấy một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt từ họ Xì Dị Ẩn trên thân phun ra ngoài, hiển nhiên hắn đã làm tốt toàn lực ứng đối chuẩn bị. Gặp cái này thanh niên tóc vàng cũng không do dự nữa. Hô. Tạ Mở Lạn hít một hơi thật sâu, Thái Dương giáo hội đời đời bí truyền hô hấp pháp bị hắn toàn lực vận chuyển lại. Hai tay của hắn giơ cao Thái Dương chi kiếm, vô số màu xanh thẳm ma lực tập hợp trên thân kiếm, sau đó trên lưỡi kiếm toát ra vô cùng chói mắt nóng bỏng tia sáng. Chỉ một thoáng, tại quyết đấu trên đấu trường, tựa như dâng lên một vòng màu vàng mặt trời. Tại cái này vòng mặt trời uy áp bên dưới, đất cát bắt đầu giãn nước, không khí bốc hơi, hơi nước bốn phía, nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao. Giống như tận thế, Tạ Mở Lạn lại trở nên mạnh hơn. Trong bao xương Ha Mị Nị cảm thán nói, hắn mỗi một lần nhìn thấy Tạ Mở Lạn thi triển Nhật Miện Trảm, kiếm thế đều sẽ so với một lần trước càng khủng bố hơn. Dạng này từ đầu đến cuối đều tại nhanh chân vượt qua thiên phú, quả thực tựa như là bị thần minh sủng ái một dạng, không thẹn với Thái Dương chi tử danh hiệu. Dùn, khống chế một chút cục diện a, để tránh trên khán đài các thị dân bị ngộ thương. Tuân theo ngài phân phó, điện hạ. Sau lưng ma thuật sư khẽ mỉm cười, hắn lấy xuống cái mũ không người thi lễ một cái. Ba. Dùn đánh xuống búng tay, sông lớn manh liệt tử kim sắc ma lực phun ra ngoài. Những này ma lực tại toàn bộ giác đấu trường sân bãi bên trên tạo thành một cái giống như vỏ trứng gà cứng rắn vô cùng ma lực vòng bảo hộ, tính toán đem công kích ngăn cách tại khán đài bên ngoài. Đất cát bên trên, nhìn thẳng vào cái này vòng mặt trời uy áp họ Xì Dị Ẩn chỉ cảm thấy mỗi một chỗ cũng bắt đầu run rẩy. Hắn sắp phải chết. Trong đầu bản năng cho ra đáp án này, có thể là đó căn bản không trọng yếu, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia bị vô số hào quang nóng ánh bao khỏa lưỡi kiếm. Xinh đẹp bực nào, cường đại cỡ nào mỹ diệu kiếm kỹ a. Liền xem như chết, ta cũng có thể trước khi chết sáng tạo ra như vậy hoàn mỹ kiếm kỹ. Họ Xì Dị Ẩn trái tim cực tốc nhảy lên, tại cái này cố du tẩu cùng tử vong ở giữa tuyệt cảnh bên dưới, toàn thân hắn tất cả khí quan cũng bắt đầu cân đối điều động, cả người tiềm lực bị nghiền ép đến cực hạn. Quá khứ luyện tập qua mỗi một lần huy kiếm, chỗ đọc đến mỗi một bản kiếm kỹ sách, chỗ trải qua mỗi một lần gió xoa xoa. Vô số tin tức tập hợp tại họ Xì Dị Ẩn trong đầu, cuối cùng thăng hoa thành một cái kiếm kỹ. Thanh niên tóc lục chậm rãi nhắm mắt lại, chờ hắn lại mở ra thời điểm, cặp kia xanh biết sắc nhãn mắt trước nay chưa từng có địa sáng tỏ, cả người khí tức trên thân cũng như lưỡi kiếm sắc bén, phảng phất đứng sừng sững ở đất cắt bên trên không phải người mà là một cái thổi tóc đứt tuyệt thế bảo kiếm. Đã sáng tạo ra đến nhà. Tạ Mở Lạn bén nhạy phát giác họ Xì Dị Ẩn khí tức trên thân biến hóa, tự lẩm bẩm. Đã như vậy, hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục dừng lại. Nhật Miện Trảm. hai tay của hắn cầm kiếm, toàn lực hướng về phía trước chằm đi. Giờ khắc này, mặt trời rơi xuống, vô cùng vô tận chói mắt kim quang từ kiếm trên mũi dao nở rộ, lấy hủy diệt tất cả khí thế khủng bố hướng về phía trước phóng đi. Mà đối mặt như vậy kinh khủng công kích, họ Xỉ Dị ẩn lại thu hồi kinh phong cùng nát mây hai thanh trường kiếm, hắn giơ cao hai tay, có yếu ớt nắm hình. Hô, gió a, lắng nghe ta kêu gọi, tập hợp vì ta kiếm đi. Không gì không đứt, không có gì không chém, như cuồng phong như mưa rào xé rách phía trước tất cả đi. Xa xa xa, vô tận lưu phong từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại họ Xỉ Dị ẩn hai tay trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ cùng giảm, đồng thời cuối cùng tập hợp là một thanh thuần túy từ cuồng bạo khí lưu cùng ma lực hình thành, tản ra màu xanh trắng quang huy to lớn trường kiếm. Kiếm cao chừng 3 mét, thân kiếm không khí xung quanh tại kịch liệt địa vận mèo cùng hí, thậm chí liền không gian cũng bắt đầu xuất hiện từng sợi thủy tinh hình dáng vết dạng. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại ngắn ngủi không đến một giây thời gian bên trong. Chém! Phong chi trường kiếm ngưng tụ xong xuôi nháy mắt, họ Xỉ Dị ẩn lập tức toàn lực đánh xuống trường kiếm. Bạch! Kèm theo chẳng kích, một đạo cao mấy trăm thước kiếm khí màu xanh phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều bổ ra đồng dạng. Kiếm khí những nơi đi qua, đất cát bị lực lượng vô hình tẩy mở rãnh sâu hoắm, ngay cả tia sáng cũng vì đó mà mèo. Xì xì xì. Kiếm khí cùng đánh tới bóng ánh kiếm quang chạm vào nhau ở cùng nhau, vậy mà ngang nhau địa cầm cự được. Một màn này khiến sân quyết đấu bên trên tất cả mọi người sợ ngây người. Liệt Phong chi nhận, thế mà có thể đỡ tạ mở làn đại nhân kiếm kỹ, đây chính là liền tỷ ở xỉn đều không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quần tình trang viên bị hủy diệt mặt trời một kiếm a. Nghe nói hắn so tạ mở làn đại nhân tuổi tác còn nhỏ một chút, nếu là hắn cũng là bệ hạ người hầu liền tốt. Mọi người nghị luận ở mỹ nói, mà cùng lúc đó, sân quyết đấu bên trên chiến đấu cũng dần dần phân ra kết quả. Kiếm khí màu xanh cùng óng ánh kiếm quang rằng co sau một hồi, cuối cùng vẫn là kiếm khí không địch lại kiếm quang, bắt đầu dần dần tiêu tán. Với anh, không có kiếm khí ngăn cản về sau, kiếm quang như tận thế như hồng thủy hướng về phía trước gõ Xỉ Dị ẩn phóng đi. Tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Giờ khắc này, liền xem như Huy Nguyệt cường giả xuất thủ, cũng không kịp không có khả năng cứu hắn. Ha ha ha, thống khoái. Mà đối mặt với cái này gần trong gang tấc tử vong, họ Xỉ Dị ẩn tại cười lớn một tiếng về sau, liền nhắm mắt lại mở hai tay ra, giống như là tại ôm sắp vọt tới kiếm quang. Trước khi chết đã sáng tạo ra hoàn mỹ kiếm kỹ, lại có thể chết tại dạng này mỹ lệ kiếm quang bên dưới, nhân sinh của hắn đã không có tiếc nuối. Soạt, kiếm quang đánh tới, nhưng mà coi hắn bị chìm ngập tại kiếm quang chói mắt bên trong thời điểm, cảm nhận được lại không phải thân thể bị chia năm xẻ bảy kịch liệt đau nhức, ngược lại giống như là bị gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt ôn nhu. Hắn nghi hoặc địa một lần nữa mở to mắt, lại phát hiện Tạ Mở Lạn đã đứng ở trước mặt hắn. Vừa vặn một kiếm kia, rất không tệ, tên gọi là gì? Thái Dương chi tử nhẹ giọng hỏi. Hắn miễn cưỡng công nhận cái này tốt địch. Ha ha ha, Liệt Phong chém. Họ Xỉ Dị ẩn nết miệng cười một tiếng, sau đó liền bịch một tiếng không có hình tượng chút nào địa ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Vừa vặn sáng tạo ra hoàn mỹ kiếm kỹ đồng thời thả ra ngoài, đã hao hết hắn toàn bộ ma lực cùng thể năng, sống đến bây giờ cũng đã là cái kỳ tích. Thái Dương chi tử, Thái Dương chi tử. Nhìn thấy quyết đấu bên thắng xuất hiện về sau, toàn bộ trên khán đài tiếng người xôn xao, mọi người đem hết khả năng địa hò hét nói, còn có họa sĩ ngay tại cẩn thận từng ly từng tí ghi chép trên sân chân dung. Cầm kiếm mà đứng, như Thái Dương thần tuấn mỹ thanh niên tóc vàng, cùng với đổ bảo dưới chân hắn, có người chữ loại hình ngất đi thanh niên tóc lục. Bức họa này bị rất có ý thơ địa mệnh danh là Nhật Lạc Phong, tức đồng dạng là hậu thế chứ danh thế giới danh họa, chỉ là tại một lần triển lãm mất trộm phía sau liền không biết tung tích, nghe nói hiện trường bọn hộ vệ chỉ nghe được một ít tiếng gió, lấy lại tinh thần tác phẩm hội họa liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, lắng nghe mọi người hét lên cùng với cảm ngộ lúc trước cái kia muốn xé rách bầu trời kiếm khí màu xanh, Tạ Mở Lạn cuối cùng đụng chạm đến Huy Nguyệt bình cảnh, bước ra một bước mấu chốt nhất. Huy Nguyệt, ta đã có thể đụng tay đến. Hắn tự lẩm bẩm. Chương 17, họ Xỉ Dị ẩn, cuối cùng có thể cùng Tạ Mở Lạn chiến đấu. 6000 chữ cầu nguyện phiếu, chương 17, họ Xỉ Dị ẩn, cuối cùng có thể cùng Tạ Mở Lạn chiến đấu. 6000 chữ cầu nguyện phiếu, trong phòng tiếp khách. Simon nhìn xem trước mặt tựa như hoàn toàn không nhận hắn uy áp ảnh hưởng thanh niên tóc đỏ, thư lệnh một tiếng yên lặng thu hồi trên thân lộ ra ngoài ma lực. Đối với thân là Milan Vương quốc người thừa kế mạch cha đến chính mình thân phận, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao thân là sổ xỉ ạ chiến tranh anh hùng cùng với nô lệ chi đô chủ nhân chính mình trên đại lục vẫn là xưng là thanh danh hiển hách. Nhưng vấn đề là, quá nhanh. Hắn mới vừa vặn đến vụ Miên Chi Đô không có 2 ngày, liền bị đối phương chủ động tìm tới cửa. Loại này năng lực tình báo thật đúng là bất khả tư nghị. Mại kẹo Milan điện hạ, ngài đến tìm ta có mục đích gì? Simon trầm giọng hỏi. Hắn đối vị này điện hạ biết cũng không nhiều, bởi vì hắn rời đi Milan Vương quốc thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái vừa vặn sinh ra không bao lâu hài nhi, bởi vì một đôi vô cùng đặc biệt cầu vồng chi nhãn mà khiến vương quốc trên giới nghị luận ầm ĩ tốt tại lúc ấy đại địa giáo hội cùng lôi đình giáo hội cùng một chỗ ra mặt làm chứng đây cũng không phải là dị đồng tử phía sau phong ba mới dần dần ngừng. Bất quá tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, một cái hộ vệ đều không có mang liền dám đến trực tiếp gặp hắn. Đi ở xỉn các hạ. Ta tới gặp ngài chủ yếu là có 2 cái mục đích, đầu tiên tại ngài nô lệ chi đô bên trong, tựa hồ bạo phát một cỗ cực kỳ to lớn ma lực, ta nghĩ từ ngài nơi đó biết được cỗ kia ma lực nơi phát ra. Mại kéo nhẹ giọng hỏi, cỗ kia ma lực phía trên cũng không nhiễm ta thần khí tức, nhưng lại đã vượt qua thời đại này hạn mức cao nhất, hắn đối với cái này cảm giác sâu sắc hứng thú. Cỗ kia ma lực nơi phát ra là một vị từ Đông Đại Lục đường xa mà đến điện hạ, hắn gia hộ là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế. Suy tư một lát sau, Simon vẫn là báo cho đối phương chân chính tin tức. Dù sao hắn tiếp xuống cần tại Milan Vương quốc phát triển, sát thực quấn không gia vị này hiện nay Vương quốc chân chính chấp chính giả. Bị Nipha, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế. Mai tự lẩm bẩm, khoe miệng của hắn hơi dương lên, cho dù mang theo bịt mắt Simon cũng có thể rõ ràng từ vị này thanh niên tóc đỏ trên thân phát giác được hưng phấn. Simon các hạ, cảm ơn ngài có thể báo cho với ta chân quý như thế tin tức. Mai kẹo lễ phép bày tỏ nói cảm ơn. Mặc dù hắn như cũ hiếu kỳ muốn biết liên quan tới Ha Mị Nị càng nhiều tin tức, nhưng hiển nhiên hiện tại đã cũng không thích hợp truy hỏi. Dù sao tùy tiện suy nghĩ bên dưới liền có thể biết, vị này thì ở xỉn sở dĩ bước xuống chính mình thành thị chạy trối chết đi tới Milan, hiển nhiên cùng vị kia 14 nước điện hạ thoát không ra quan hệ, vẫn là chờ về sau thông tin bị hắn cắm ở sổ xì ạ vương quốc trình thám chuyển đến đi. Simon các hạ, ta tới đây mục đích thứ hai, là hy vọng ngài có thể gia nhập đến Milan vương quốc bên trong, nếu như ngài có thể đáp ứng lời nói ta nguyện ý lấy vinh dự lập thệ, đợi ta leo lên vương tọa về sau liền trực tiếp tặng cho ngài một cái vinh dự bá tước tước vị cùng với một mảnh màu mỡ lãnh địa. Mai kêu nói, một cái huy nguyện nửa bước cực hạn cường giả đỉnh cao, đã đáng ra hắn trả giá lớn đại giới chiêu mộ, mà còn hắn tin tưởng đối phương sở dĩ đi tới Milan vương quốc, cũng tất nhiên sẽ bắt đầu muốn mưu cầu quyền lợi, chính như Simon tại sổ xì ạ trong vương quốc làm sự tình đồng dạng. Bá tước tước vị, mới lãnh địa. Simon con mắt hơi híp, không thể không nói, vị này điện hạ xem ra vẫn là tương đối có thành ý. Phía trước hắn tại sổ xỉ ạ lúc có thể là bước lên bị nổi điên mạ sân đại công tức đập chết nguy hiểm tàn sát một chi vạn người đại quân mới từ bạo thực chi vương trong tay đổi lấy những thứ này. Đương nhiên hắn cũng biết này chủ yếu là thực lực bản thân biến hóa nguyên nhân, đi qua hắn chỉ là mới vào huy nguyệt, hiện tại hắn đã là tại huy nguyệt giai vị chìm đắm hơn 10 năm, khoảng cách huy nguyệt cực hạn chỉ có một bước ngắn chí cứng giả. Trừ cái đó ra, ta biết ngài luôn luôn quan tâm ngài tộc đàn, xem tại mặt mũi của ngài bên trên, ta có thể hướng ngài cam đoan cỡ lệ nhất tộc tiếp xuống tại Milan vương quốc an toàn. Nhìn xem còn tại trầm tư tóc bạc nam nhân, mày có suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Bởi vì cỡ lệ người liên hợp lại tại Milan vương quốc không ngừng xây dựng thương hội kiếm lấy bạo lợi nguyên nhân, quốc nội không ít quý tộc đều đối với cái này tương đối bất mãn, nhộn nhịp thượng thư yêu cầu ta chế tài cỡ lệ thương hội. Hắn giải thích nói, trên thực tế, nếu như không phải phát hiện Simon đi tới vụ miền chi đông nguyên nhân, hắn tuyên bố đối cỡ lệ thương hội tiến hành chế tài công văn cái này sẽ đã thông báo đi ra. Đám kia hấp huyết quý hút quý tộc cùng bình dân máu cũng coi như, từng cái thế mà còn dám trốn thuế lậu thuế. Liên tại mà quyết định muốn đem nuôi nhiều năm như vậy heo bầy làm thịt thời điểm, không nghĩ tới lại tới một đầu thực lực cường đại heo rừng làm hắn tạm thời dằn xuống ý nghĩ này. Nghe vậy Simon lông mày lập tức nhíu lại. Hắn biết Mạch không có nói sai, bởi vì lúc trước hắn dùng con rơi tại Bạch Bách Hợp khách sạn trong phòng nghe lén thời điểm, liền nghe đến không ít các quý tộc đối cỡ lệ nhất tộc bọn họ tràn đầy oán khí lời nói. Nói như vậy lời nói, đáp ứng trước mặt thanh niên tóc đỏ, đúng là hắn lựa chọn tốt nhất. Simon các hạ, ta tin tưởng chúng ta sẽ rất hợp, bởi vì chúng ta còn có một cái điểm giống nhau, đồng dạng tín ngưỡng. Mạch ấm giọng nói. Đồng dạng tín ngưỡng. Không đợi Simon kịp phản ứng câu nói này hàm nghĩa, hắn liền phát hiện trước mặt thanh niên tóc đỏ trong mắt hắn bộ dạng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ào ào ào. Vô cùng vô tận, bành trướng như mênh mông biển lớn hắc khí tại mặt trên thân tập hợp. Hắc khí theo hắn nhất cử nhất động mà lay động, tựa như toàn bộ thế giới đều tại nhẹ nhàng lắc lư. Nhìn thấy một màn này, Simon con người bỗng nhiên co rụt lại. Cỡ nào nồng đậm đau khổ lực lượng a? Hắn ý thức được, vị này Milan vương quốc người thừa kế điện hạ, thế mà cùng hắn đồng dạng cũng là vị đau khổ tư giáo. Không đơn thuần như vậy, hắn tại hoàn toàn không có phát giác được đối phương đau khổ tư giáo thân phận đồng thời lại bị tùy tiện xem thấu. Ý vị này, mãi kẹo vị cách cao hơn nhiều chính mình. Simon đã là đau khổ tư giáo bên trong người nổi bật, nếu là mặt còn xa cao hơn chính mình, như vậy hắn rất có thể khoảng cách xứ đồ vị trí chỉ có một bước ngắn. Điện hạ, ngài đề nghị ta đáp ứng, từ nay về sau, ta chính là Milan vương quốc một thành viên, cũng là ngài tương lai thật tử. Simon nguyên bản gương mặt lạnh lùng bên trên lập tức lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ. Nghe lời ấy, mày kẹo gương mặt bên trên đồng dạng gạt ra một vệt nụ cười sáng lạ, hai người ngầm hiểu lẫn nhau địa không nhắc lại lên ta thần, mà là cùng một chỗ phẩm vị lên trà nóng đồng thời nói chuyện trời đất, làm sâu sắc tình cảm. Ước chừng mấy tuần về sau. Ầm ầm. Một đầu lục lân phi long bay lượn ở trên không bên trong, nó cái kia thon dài mà có lực hai cánh mỗi một lần giáng ra, đều tinh chuẩn bắt giữ không trung mỏng manh giá rét khí lưu, thân thể khổng lồ lấy một loại gần như ưu nhã tiết tấu ổn định phi hành. Mà tại lưng rồng bên trên, Ha Mị Nị, Bơ, họ Si Di ẩn ba người đang lặng lặng đứng vững. Trải qua khoảng thời gian này đi đường về sau, bọn họ cuối cùng đến Milan vương quốc, đồng thời đi theo Ha Mị Nị trong lòng rung động chuyển đến phương hướng một đường tiến lên. Trong thời gian này mặc dù cũng đã gặp qua một chút phiền toái, nhưng tại họ Sĩ Dị ẩn vị này huy nguyệt chiến lược kiếm khách trước mặt, tất cả đều bị rút kiếm phía sau dễ như trở bàn tay giải quyết. Xa xa xa, bây giờ đang bay long hạ phương, là một tòa to lớn đất vàng sơn gốc. Khô nước lòng sông giống như đại địa vết sẹo, gỗ lượn quanh co, không thấy một giọt nước ấn. Cuốn phong cuốn lên khô khan bụi đất, trong cốc nâng lên một mảnh mở nhà sa mạc. Tại cái này mảnh tử tịch trong sơn gốc, duy nhất tô điểm chính là hai bên vách núi treo leo bên trên đảo bới, vô số rậm rạp chẳng chịt giống như tổ ong bò hoàng quần mỏ. Chính là chỗ này. Ha Mị Nị đứng tại đầu rồng bên trên, tự lẩm bẩm. Giờ phút này hắn treo ở trên cổ viên kia màu đen long tinh có chút nóng lên, đồng thời trong lòng cô kia rung động cùng kêu gọi cũng càng thêm mãnh liệt. Điện hạ, nơi này là ỷ cả tư sơn gốc, từng có được Milan vương quốc một cái lớn nhất ma tinh quán mạch, về sau bởi vì không hạn chế lấy quặng dẫn đến mạch khoáng bị triệt để đào làm, cho đến rốt cuộc đảo không ra một viên vô hạ cấp trở lên ma tinh về sau, liền bị bỏ hoang rơi. Nghe đến Ha Mị Nị với lời nói về sau, vợ lấy ra bản đồ một phen đối chiếu phía sau giải thích nói. Điện hạ, ngài muốn tìm kiện kia bảo vật ngay ở chỗ này sao? Nhưng nơi này nhìn qua thật đúng là một mảnh hoang vu, cái gì cũng không có a. Một bên họ Sĩ Dị ẩn nâng cầm lên nói, hắn tại cái này ngọn núi trong cốc thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, liền hơi lớn một chút côn trùng hoặc thằn lằn đều không có. Xuyệt. Ha Mỹ Nị Huy làm một cái im lặng động tác, sau đó hắn để phi long hạ xuống độ cao, bắt đầu dùng ánh mắt ở trên vách núi rậm rạp chẳng chịt trong quặng mỏ tìm đòi. Cuối cùng, Ha Mỹ Nị ánh mắt lưu lại tại một chỗ quặng mỏ bên trên. Trực giác nói cho hắn, khi ánh mắt của hắn lưu lại tại chỗ này lúc, hắn nội tâm rung động cảm giác là cường liệt nhất. Đi thôi. Ha Mỹ Nị từ long trên lưng thả người nhảy lên, nhảy vào quặng mỏ bên trong, mà sau lưng bợ cùng họ Xi Dị ẩn thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo cùng nhau nhảy vào quặng mỏ. Ma pháp bị, thánh quang hàn rào. Một đạo kim quang loẹt loẹt rườm rà ma đồ xuất hiện ba người trước mặt, đồng thời tùy theo nổ tung hóa thành vô số điểm sáng, hội tụ thành một đạo từ chính hình lục giác tạo thành, tựa như tổ ong màu vàng tường ánh sáng. Tường ánh sáng ngăn tại ba người phía trước chậm rãi di động, đồng thời hào quang chói sáng cũng đem nguyên bản tĩnh mịch hắc ám quặng mỏ chiếu sáng sáng như ban ngày. Quặng mỏ trên vách đá mỗi một đạo đục ấn, mỗi một chỗ thấm nước khe hở, đều tại tia sáng bên dưới rõ ràng rành mạch. Đạp đạp đạp. Ba người chậm rãi hành tẩu tại quặng mỏ bên trong. Mà theo thời gian trôi qua, Ha Mỹ Nị trong lòng cố kia rung động càng thêm mãnh liệt, trên cổ mang theo viên kiêm màu đen long tinh nhiệt độ càng là ấm lên đến gần như sắp đem hắn làn da bị bỏng trình độ. Giống, giống. Mẹ ấy bên trong, hắn tựa hồ nghe đến mấy tiếng hư ảo long hống âm thanh. Cũng đã từng chân long dung kim chi hỏa cái kia dung trời hám địa gào thét khác biệt, đạo này long hống âm thanh cực kỳ non nớt, đồng thời tràn đầy nhảy cấm chi ý, tựa như là một mực bị giam đến trong phòng tiểu hài tử cuối cùng nhìn thấy người nhà của mình đến đón mình ngẩng đạo. Đập. Ha Mỹ Nị dừng bước, mà thủ vệ tại hắn hai bên họ Xi Dị ẩn cùng bờ hai người cũng đi theo ngừng lại. Họ Xi Dị ẩn, phiền phức ngươi đem phía trước vách đá đánh vỡ đi. Ha Mỹ Nị chỉ về đằng trước chỗ ngoặt một chỗ vách đá mở miệng nói. Ghi nhớ kỹ dùng sức phải cẩn thận, không muốn đem toàn bộ quặng mỏ đều rung sụp. Hắn nhắc nhở. Không có vấn đề. Lão đại. Họ Xi Dị ẩn nét miệng cười một tiếng. Như mẫu thân nhân từ do à, thay ta đánh nát phía trước vách đá à, ghi nhớ kỹ không muốn rung sụp quặng mỏ. Cùng Ha Mỹ Nị trong dự đoán rút kiếm chém khác biệt, thanh niên tóc lục cao giọng định tụng nói. Xa xa xa. Sau một khắc, trong hầm mỏ vô căn cứ sinh ra trầm thấp nhẹ nào, đó là vô số khí lưu bị cưỡng ép xé rách tập hợp âm thanh. Bọn họ tập hợp là một viên từ thuần túy phong bạo tạo thành cự quyền, mang theo nghiền nát tất cả vì thế, đồng nhiên hướng về phía trước nặng nề vách đá đụng tới. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng làm cả quặng mỏ cũng vì đó rung động tiếng vang, vách đá tại cái này nói phong chi cự quyền bên dưới giống như thấp kém đồ gốm ầm vang vỡ vụn, nổ tung một cái lỗ thủng khổng lồ. Đá vụn cùng bụi giống như mưa to hướng về sau kích xạ, may mà bị thánh quang hàng rào kịp thời đỡ được. Đi thôi. Chờ tất cả lắng lại về sau. Ha Mỹ Nị vừa dẫn đầu bước vào đạo kia lỗ thủng bên trong, hai người khác cũng theo sát phía sau. Ba người bước vào về sau, mới phát hiện ban đầu đạo kia vách đá phía sau thế mà có động thiên khác. Hiện ra tại bọn họ trước mặt là một cái cự đại mà bên dưới hang động, đỉnh đầu trên vách đá thậm chí còn có lấm ta lấm tấm giống như ngôi sao u lam cỏ xỉ rêu đang lóe lên. Mà tại hang động trung ương, còn có một mảnh dưới mặt đất ám đạm, bờ đầm nước sinh trưởng một chút không biết tên hoa dại cỏ dại. Không khí trong lành, mang theo bùn đất cùng không biết đóa hoa nhàn nhạt mùi thơm, cùng sau lưng hắc ám quặng mỏ phảng phất là hai thế giới. Đạp đạp đạp. Ha Mỹ Nị đi đến bờ đầm nước, đứng bình tĩnh. Hắn đã có thể nghe đến đứa bé kia kêu. Ào ào ào. Tại cái kia lân chỉ riêng thiểm thiểm trong đầm nước gương, mặt nước im lặng phá bỡ. Một cái chừng một người cao cự vật từ trong đầm nước chậm rãi dâng lên. Đó là một cái toàn thân đen nhánh trừng lớn, vỏ trứng cũng không phải là bóng loáng, mà là hiện đầy kỳ quái hoa văn. Ong ong ong. Tựa hồ là phát giác Ha Mỹ Nị tới gần, quả trứng lớn màu đen bắt đầu ong 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 địa lung đưa. Phanh, phanh, ầm. Ngay sau đó là từng đạo nột ngạt tiếng va đập. Theo tiếng va đập càng thêm dày đặc. Vỏ trứng bên trên những cái kia kỳ quái hoa văn cũng đột nhiên sáng lên, tia sáng kịch liệt nhịp đập lập loè như đập, đem toàn bộ hang động chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Quả trứng lớn này là sống. Đứng tại sau lưng Ha Mỹ Nị họ Xỉ Dị Ân nhìn xem một màn này, tuấn lãng gương mặt bên trên biểu tình lập tức bị kinh dị nơi bao bọc. Hắn đột nhiên đoán được, điện hạ ngàn dặm xa xôi chạy tới Milan Vương quốc, tìm kiếm kiện kia đối với Quang Huy Chi Đô đến nói cực kỳ trọng yếu đồ vật là cái gì. Nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy qua không được bao lâu toàn bộ đại lục bên trên thế cục đều sẽ phát sinh kinh thiên biến hóa. Giang giác. Kèm theo một đạo thanh thúy tiếng vang, một vết nước theo trứng vỏ đỉnh đột nhiên nổ tung, cuốn lượn mà xuống. Ngay sau đó vô số vết rách điên cuồng lan tràn, toàn bộ trứng lớn ầm vang bạo liệt. Bành! Màu đen vỏ trứng mảnh vỡ cũng không tản đi khắp nơi bậy ra, mà là hóa thành tinh thuần năng lượng màu đen chảy, giống như nắm giữ sinh mệnh hướng bên trong sụp đổ cùng cuốn lượn. Tại cái kia năng lượng vòng xoáy trung tâm, một cái thon dài mà ưu nhã sinh vật ngóc lên đầu. Nó toàn thân bao trùm lấy thâm thúy đen sẫm sắc lân phiến, cái kia màu đen cũng không phải là tử tịch, mà là phản phất hắc diệu thạch phản chiếu một chút u quang. Thân hình của nó thon dài như hoàn giới chi xà, lại càng có lực lượng cảm giác. Bốn cái long chảo nhẹ nhàng đạp ở hư không bên trong, dưới chân tự nhiên sinh ra từng sợi mây đen. Xương rồng phía dưới, một song long mắt chậm rãi mở ra, đồng tử là thuần túy màu đen, mang theo phá sắc mà ra dò xét cái này thế giới hiếu kỳ cùng với bẩm sinh đến uy nghiêm. Một nhóm màu băng lam văn tự tại đỉnh đầu của nó chậm rãi dâng lên, nghĩa. Thân đại về sau, thứ tư tôn bị thế giới thai nghén mà ra chân long, giáng sinh tại thế. Chương 19, xé rách bầu trời kiếm khí, tạ mỡ lan đụng vào huy nguyệt. Chương 19, xé rách bầu trời kiếm khí, tạ mỡ lan đụng vào huy nguyệt. Tĩnh mịch dưới mặt đất trong huyệt động. Nhìn qua phá sắc mà ra chân long Ha Mỹ Nị với một đoàn người đều lộ ra khiếp sợ cùng kích động đan vào thân sắc. Đối với bản thổ họ Xỉ Dị Ân cùng bợ mà nói, chân long đến thế gian một màn này hoàn toàn không thua gì thần thoại tái hiện, là đủ để khắc ghi cả đời hình ảnh. Mà Ha Mỹ Nị mặc dù đã trước thời hạn dự báo đến một màn này, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chờ đợi hắn đứa bé này, lại là lấy Lam Tinh Thượng Thần hình rồng trạng thái đến thế gian, mà không phải mặt khác ba tôn chân long như thế cự long hình thái. Thậm chí tựa như là hắn miêu tả quốc kỳ bên trên đồng dạng cũng là màu đen thần long. Nếu như tất cả những thứ này đều chỉ là vì trùng hợp lời nói, cái kia khó tránh cũng quá đúng gì đi. Cân nhắc đến chân long đều là thế giới thai nghén mà ra, như vậy chân long hình thái hẳn là cũng chuyện đương nhiên từ thế giới quyết định, cũng chính là nói thế giới kỳ thật một mực đang chú ý chính mình. Nghĩ tới đây, Ha Mị Nị trong lúc nhất thời có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cũng không phải là hoảng hốt, chỉ là phàm nhân tại bị vượt qua tưởng tượng quy cách tồn tại nhìn chăm chú thời điểm, kiểu gì cũng sẽ không rét mà run, tựa như là con kiến đang bị người loại quan sát đồng dạng. Mà đúng lúc này, hấp thu xong vỏ trứng năng lượng màu đen đấu long cũng cuối cùng đem ánh mắt ném đến Ha Mị Nị hồn một đoàn người trên thân. Ánh mắt của nó trực tiếp lướt qua họ Xỉ Dị Ẩn Cung Mơ, tinh chuẩn như ngừng lại tóc đen mắt đen, đồng thời còn truyền đến từng trận cảm giác thân thiết trên thân Ha Mị Nị. Là hắn chính là ta phụ thân. Giống. Ấu long phát ra một tiếng tràn đầy hưng phấn non nớt long hống âm thanh, sau đó nó cái kia dáng người rong ròng cao tại trên không lắp một cái, bốn chảo bên dưới tự nhiên sinh ra lượn lờ màu đen mây trôi, giống như một chi rời dây cung màu đen như mũi tên trực tiếp xông về phía Ha Mị Nị. Điện hạ, cẩn thận. Thấy thế họ Xỉ Dị Ẩn Cung Mơ đều muốn ngăn lại bọn tới ấu long. Dù sao đối phương mặc dù vừa vặn phá xác mà ra, nhưng bản thân giai vị đã đạt đến huyền nguyện, đã có năng lực đối điện hạ tạo thành trọng thương thậm chí tử vong. Không sao, nó sẽ không tổn thương ta. Ha Mị Nị lắc đầu, ngăn lại hai người động tác. Phanh! Ấu Long trực tiếp va vào Ha Mị Nị trong ngực, cường đại lực trùng kích kém chút không có đem hắn đụng ngã, hắn lui một bước mới khó khăn lắm ngừng lại thế sông. Ha Mị Nị cúi đầu xuống, chỉ thấy trong ngực cái kiêm màu đen ấu long giống tìm tới chủ nhân mèo con dùng long đầu thân mật nhẹ nhàng cọ bộ ngực của hắn, một cú khó nói lên lời cảm giác thân thiết xông lên đầu. Ha Mị Nị tìm lòng không được đem ấm áp lòng bàn tay đặt ở cái kia bao trùm lấy lạnh buốt lân phiến đầu rồng bên trên. Mà liền tại Ha Mị Nị bàn tay cùng vảy rồng tiếp xúc một mấy mắt, hắn trên cổ đeo màu đen long tinh đột nhiên không gió mà bay, tránh thoát dây thừng gò bó, vô căn cứ lơ lửng tại hắn cùng ấu long ở giữa. Sau một khắc, màu đen long tinh bạo phát ra chói mắt hào quang sáng chói. Ào ào ào. Giống như tĩnh mịch con suối bị mở ra một dạng, một cú cực lớn đến làm người sợ hãi, nhưng lại vô cùng tinh khiết hắc sắc ma lực liên tục không ngừng điệu từ long tinh bên trong tuôn ra. Nó một phân thành hai, một đạo tinh chuẩn chui vào Ha Mị Nị trái tim, một đạo tinh chuẩn kết nối lấy ấu long cái chán. Bàng bạc lực lượng giống như vỡ đê dòng lũ, dọc theo cái này màu đen dây xích tại bọn họ ở giữa điên cuồng địa trào lên mà tuần hoàn. Ha Mị Nị chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng ma lực chính cường thế địa rót vào đến trong cơ thể của hắn, cùng bốn có ma lực dung hợp lại cùng nhau. Giống. Mà ấu long thì phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu mà kéo dài long ngầm, trên người nó huyền hắc lân mảnh thay đổi đến càng thêm ánh sáng, liền hình thể cũng bành trướng không ít, từ nguyên lai cổ tay độ dày bành trướng đến lớn bằng cánh tay. Sau lưng bờ cùng họ Xỉ Dị Ẩn thì kinh dị phát hiện, Ha Mị Nị khí tức trên thân đang không ngừng mạnh lên, Tân Nguyệt thừa bị, Tân Nguyệt đỉnh phong. Mãi cho đến khoảng cách Huyền Nguyệt giai vị chỉ có một bước ngắn phía sau mới khó khăn lắm dừng lại. Sau một lát, Ha Mị Nị chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi đen nhánh như mực đôi mắt. Hắn nhìn qua trước mặt ấu long, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác thân thiết tự nhiên mà sinh, đồng thời trong lòng tựa hồ có một đạo hài đồng thanh âm non nớt tại nhẹ giọng kêu gọi, "Phụ thân, phụ thân." Đứa nhỏ này lại là coi hắn xem như phụ thân. Ha Mị Nị khẽ miệng giật một cái, chính hắn ra đời cũng không biết phụ thân mình ở đâu. Không nghĩ tới bây giờ thế mà đổ bỏ. Ta tại. Hắn vươn tay cánh tay, đem ấu long nhẹ nhàng kéo tại khuỷu tay của mình bên trong. Phụ thân, ta buồn ngủ quá. Ngủ ngon. Cảm giác được nồng đậm cảm giác an toàn, ấu long đóng lại mắt rồng, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Nó cần thật tốt tiêu hóa bên dưới vừa vặn vỏ trứng cùng long tinh truyền đến ma lực. Nhìn qua trong ngực màu đen thần long, nhìn qua nó đỉnh đầu cái kia chiếu lấp lánh một băng lam giá hộ nị, Ha Mị Nị đồng dạng cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn. Cuối cùng, hắn cũng có long. Chỉ đợi nị trưởng thành, Quang Huy Chi Đô liền cũng có thế gian cường đại nhất vũ lực chống đỡ. Chỉ là không biết cần bao lâu, Niệu mới có thể trưởng thành là giống dung kim chi hỏa vạn gạ lọn như thế che khuất bầu trời cự thú. Có lẽ có thể đi hỏi một chút yêu tinh thôn trang ngộng yêu tinh có biện pháp gì hay không có thể gia tốc chân long lớn lên, dù sao lúc trước chính là nàng chỉ điểm mình đến Milan tầm long. Điện hạ, ngài quá thần kỳ, thế mà thu phục chân long, đây chính là trong thần thoại mới sẽ phát sinh sự tình. Điện hạ, ta tin tưởng thu phục chân long ngài, cũng tất nhiên sẽ giống sổ xỉ ạ, Milan, dùn ba đại vương quốc khai quốc quân vương như thế sáng lập một cái ngàn năm bất hủ vương quốc. Họ Xỉ Dị Ẩn cùng bờ hai người đầy mặt hưng phấn địa mở miệng ca ngợi điện hạ sự nghiệp vĩ đại, lại bị thanh niên tóc đen nhẹ nhàng làm một cái im lặng động tắt tay, cái này mới đóng chặt lại miệng. Ha Mị Nị không hy vọng ấu long ngọc đẹp bị đánh vỡ, đây đại khái là nó sau khi sinh trận đầu ngọc. Việc này không nên chậm trễ, để tránh đêm dài lắm ngọc, chúng ta bây giờ liền tranh thủ thời gian lên đường về Quang Huy Chi Đô đi. Là, điện hạ. Ra quặng mỏ về sau, chờ đợi tại cửa động lục lần phi long bốn định tới đón tiếp bọn họ, lại tại chú ý tới Ha Mị Nị trong ngực ngủ say màu đen ấu long phía sau lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí kém chút liền rơi vào đáy cốc. Chỉ là vừa sinh ra, liền đem cùng là Huyền Nguyệt giai vị phi long dọa thành bộ dáng này, chân long chi uy, có thể thấy được chút ít. Ha Mị Nị hoa một hồi lâu mới chân an tốt lục lần phi long, sau đó ba người liền lại lần nữa bước lên lưng rồng. Ầm ầm, phi long phe phẩy long rực, mang theo ba người đi tây bắc phương hướng bầu trời bay đi, đem sau lưng sơn cốc xa xa ném tại sau lưng. Cuối cùng, phải đi về. Ha Mị Nị cảm thụ được gió lớn nào ạt khuôn mặt mát mẻ, nhìn qua mênh mông vô bờ vân hải, chỉ cảm thấy thả lòng chưa từng có. Đi qua bạo thực chi vương có long, bọn họ có như sắt thép ý chí. Hiện tại hắn cũng có long, hy vọng bạo thực chi vương cũng có như sắt thép ý chí.
Cùng lúc đó, bạo thực chi vương lọ sổ xỉ ạ vì nhà mình ái tử vương tử lên ngôi nghi thức chỗ phái đi Milan, dùn hai quốc sứ giả, cũng cuối cùng tại trải qua lặn lội đường xa phía sau thành công đến chỗ cần đến. Vũ Miên Chi Đô, hoàng cung chỗ sâu một gian trong đình viện. Một dương lưu hình cấp ma tinh, một dương cao cấp ma dược, một dương kim long tệ. Chậc chậc, nạn đói ti giáo vì nhi tử hắn lên ngôi nghi thức thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Mai kéo nằm tại một tấm bằng gỗ trên ghế nằm, thưởng thức trong tay thư mời, nhìn qua phía trên lễ vật danh sách tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tất nhiên bạo thực chi vương đã lấy vinh dự phát thệ sẽ dốc hết toàn lực cam đoan lai sư an toàn, như vậy phần này trọng lễ nếu là cự tuyệt thì thật là đáng tiếc, chỉ là nên phái người nào tiến đến đây. Thanh niên tóc đỏ rơi vào trầm tư. Suy nghĩ hồi lâu sau, trên khuôn mặt của hắn đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười sán lạ. Không bằng liền từ ta đích thân tiến đến tốt. Mai tự lẩm bẩm. Dưới tình huống bình thường, liền tính bạo thực chi vương ra lại nhiều trọng lễ, thân là Milan vương quốc chính thống người thừa kế hắn cũng không có cần phải đích thân tiến đến. Thế nhưng, tại giãn đi sổ xỉ ạ vương tử lên ngôi nghi thức bên trên, có một người hắn vô cùng muốn gặp một lần, vị kia làm ra đủ loại sự tích có thể so với thánh nhân, càng có thể không dựa vào ta thần buộc phát ra vượt qua thời đại này hạn mức cao nhất lực lượng 14 nước điện hạ mỹ niệm ha. Nghĩ tới đây, thanh niên tóc đỏ không tự giác địa liếm liếm lưới. Hiếu kỳ, thực sự là quá hiếu kỳ, hắn đối với vị kia 14 nước điện hạ tất cả đều tràn đầy tìm tòi nghiên cứu muốn. Tại cái này một cái liền có thể nhìn đến cùng mục nát thế giới bên trong, vị kia toàn thân tản ra chói mắt quang huy người thực sự là quá hấp dẫn hắn ánh mắt. Người tới, truyền xuống, ta đem tiếp thu sổ xỉ ạ cựu thế mời, đích thân tiến về sổ xỉ ạ tham gia vương tử lên ngôi nghi thức, tin tức này nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất làm cho cả đại lục đều biết rõ. Là, điện hạ. Dùn vương quốc. Hoàng cung. Phụ thân, tiến về sổ xỉ ạ vương quốc tham gia vương tử lên ngôi nghi thức sứ giả, có thể từ ta tiến đến sao? Khu khu. Ngươi là muốn gặp vị kia 14 nước điện hạ sao? Đúng vậy, phụ thân. Hắn là ta tình cảm chân thành, trái tim của ta sớm đã thuộc về hắn. Khu khu, cũng tốt, vị kia điện hạ, đồng dạng là ngươi thích hợp nhất thông gia đối tượng, ta viết một phần tin ngươi mang cho hắn, liền để Weston bồi ngươi cùng đi đi. Cảm ơn phụ thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không lâu lắm, đại lục bên trên liền liên tiếp xuất hiện tin tức nặng ký. Một tin tức là Dùn Vương quốc mất tích nhiều năm tuổi nhỏ vương nữ, lại bị như kỳ tích địa một lần nữa tìm đi qua, đồng thời nghe nói đã được đến chân long ngục hỏa chi tội ỷ nị giáo tán thành. Tin tức này làm cả Dùn Vương quốc các quý tộc đều lâm vào mừng như điên, bởi vì ý vị này nguyên bản lung lay sắp đổ Dùn Vương quốc lại lần nữa vững chắc, mà bọn họ cũng đem như đám tiền bối như vậy tiếp tục dựa vào chân long che chở thỏa thích hưởng thụ lấy tốt đẹp nhân sinh, gia tộc vinh quang lưu truyền ngàn năm bất diệt. Mà Thái Dương giáo hội bên trong thánh kỵ sĩ bọn họ thì có không ít người đối vị này thình lình tuổi nhỏ vương nữ tương đối phản cảm, thậm chí có một tên là Tristan thánh kỵ sĩ trong quân trưởng trước mặt mọi người mở miệng chất vấn tuổi nhỏ vương nữ huyết thống thuần khiết, hoài nghi là vương thất vì ổn định mà tìm tới thế thân, cuối cùng vị này thánh kỵ sĩ bị phán xử cầm đoán. Nhưng cũng đủ để biểu lộ rõ ràng thánh kỵ sĩ bọn họ thái độ, dù sao bọn họ đối với trong vương quốc những cái kia làm nhiều việc các quý tộc phần lớn chán ghét đến cực điểm, cảm thấy bọn họ căn bản không xứng xem như người thống trị chi phối lấy trong lãnh địa các bình dân. Thậm chí tại trong âm thầm thậm chí công bố, hắn tin tưởng Thái Dương chi tử Tạ Mở Lạn đại nhân lựa chọn con đường mới là chính xác, tất nhiên Tạ Mở Lạn đại nhân lựa chọn 14 nước điện hạ, không bằng chúng ta cũng đi nhờ vả quang huy chi đô, ủng hộ Tạ Mở Lạn đại nhân thành lập một cái mới Thái Dương giáo hội tốt. Cùng lúc đó, Thái Dương giáo hội thánh thành, thần ân truyền luôn càng lúc càng kịch liệt. Nghe nói vĩ đại mặt trời cùng chính nghĩa thần lại lần nữa hướng hắn ở nhân gian sứ giả không giả giáo hoàng sen rót đan hạ xuống thần mở, hắn thương hại phạm nhân khó khăn, đặc biệt hạ xuống ân huệ. Giáo hoàng đại nhân nhận lệnh xây dựng vườn địa đàng, tại nơi đó có vô tận bánh mì trắng, hương liệu, thịt nướng, rượu ngon. Phạm là được tuyển chọn tiến vào vườn địa đàng người, liền có thể một bên thỏa thích hưởng dụng thức ăn ngon rượu ngon, một bên lấy cực nhanh tốc độ vượt qua cả đời, già yếu. Chờ hắn chết già về sau, liền có thể thành công phi thăng ta thần thần quốc, từ đây lại không bị người đời nỗi khổ. Vô số mặt trời các tín đồ vì tranh đoạt tiến vào vườn địa đàng cơ hội mà tranh đến vỡ đầu chảy máu, thậm chí có không phải là tín đồ phú thương hoặc các quý tộc nguyện ý ra trọng kim vì bọn họ tuổi tác lớn người nhà thân thích nhu cầu một cái tiến vào vườn địa đàng tư cách. Mà giáo hoàng đại nhân lại vì một ít tài vật, đáp ứng những cái kia phú thương cùng các quý tộc thỉnh cầu, thậm chí còn ưu tiên tại các tín đồ thỉnh cầu bên trên, thế cho nên không bất tín đồ bọn họ vụng trộm đều thống mạ bọn họ giáo hoàng chối bỏ thần mở. Một cái khác thì tin tức nặng ký thì là, Dùn Vương quốc vương nữ điện hạ, cùng Milan vương quốc người thừa kế điện hạ, đều tiếp thu sổ xỉ ạ quốc vương bạo thực chi vương mời. Đem đích thân tiến về vương đô tham gia đời sau quốc vương dạn đi sổ xì ạ vương tử lên ngôi nghi thức. Nếu như lại thêm 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế ha mì nịu điện hạ, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Dạn đi sổ xì ạ vương tử lên ngôi nghi thức, sẽ có dòng dã ba đại vương quốc người thừa kế tương lai tham gia đồng thời dâng lên chúc phúc. Đây là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, thậm chí có người tiên đoán, rất có thể dạn đi điện hạ cuối cùng đản sinh ra người thừa kế gia hộ sẽ trực tiếp tấn thăng làm huy nguyện giai vị. Hắn trong tương lai có hy vọng trở thành tiếp sau quần tinh chi vương về sau, cái thứ hai đem tự thân thân phận gia hộ tăng lên tới nhật luân giai vị quân vương. Vương đô, Sosi ạ hoàng cung đại sảnh. Ha 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 ha. Bạo thực chi vương ngồi tại đại sảnh phần cuối vương tọa bên trên, giống như điên cuồng điệu cười ha ha. Cái kia dự ngôn giả, cho ta thưởng, trọng thưởng, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ nhi tử của ta giãn đi sẽ là người tương lai tộc trong lịch sử nhất vĩ đại quân vương. Lò cao giọng nói. Hắn hiện tại vô cùng cảm ơn mình thê tử hệ tỷ hoàng hậu, vì hắn sinh hạ giãn đi như thế một cái vô cùng ưu tú người thừa kế, có thể để cho Sosi ạ vương quốc huy hoàng nâng cao một bước, làm cho cả Sosi ạ gia tộc vạn cổ bất hủ. Nếu mà so sánh, Lẹn Buồn quả thực là một cái không đáng một đồng phế vật, liền đá mài đao tác dụng đều không có, chỉ có thể dùng chính mình vô dụng sinh mệnh xem như dạn đi cùng Ha Mị Nị kết bạn cầu. Ân, Sosia sẽ ghi nhớ hắn hy sinh. Bệ hạ, Dùi Vương nữ điện hạ cùng Milan Vương tử điện hạ, tại bọn họ dâng lên chúc phúc về sau muốn hay không? Quỳ gối tại vương tọa bậc thang phía dưới đứng đầu kẻ ám sát vương tọa hình bóng giả mọn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, làm ra một cái cắt cổ động tác. Loại này bên địch người thừa kế chạy đến nhà mình địa bàn cơ hội, quả thực chính là ngàn năm một thừa. Cho dù không giết chết, hạ điểm độc dược mạn tính hoặc là nguyền rủa cũng đều có thể trong tương lai thu hoạch gấp trăm ngàn lần báo đáp. Nghe vậy Bạo Thực Chi Vương lông mày lập tức xít sao nhăn lại, hắn rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, vị này lấy bạo ngược xưng bạo quân mới chậm rãi cho ra trả lời chắc chắn. Không. Một phương diện hắn đã lấy vinh dự lập xuống lời thề, một phương diện khác, tương lai sự tình vẫn là giao cho đời sau đi làm đi. Hắn tin tưởng dạn đi sẽ chiến thắng Dùn Vương nữ cùng Milan Vương tử hai người. Hắn muốn làm chỉ là tại dẫn đầu sổ xỉ ạ vượt qua tương lai trận kia đến từ phương Bắc đại kiếp về sau, mang theo đầy người tiếng xấu rơi vào thâm nguyên, đem tất cả vinh quang lưu cho hắn ái tử. Thiên hữu sổ xỉ ạ. Chương 20, đi ở xỉ Milan Vương quốc kiến thức chương 20, đi ở xỉ Milan Vương quốc kiến thức mộng cảnh thế giới. Không giới hạn màu tím cánh đồng hoa bên trên, vô số cùng loại vân ý thảo thực vật mạnh mẽ lớn lên, bọn họ dài nhỏ hoa tuệ trong gió khẽ đung đưa. Cách đó không xa, một dòng sông yên tĩnh vô lượng, nước sông bản thân trong suốt, lại chiết xạ ra mỹ lệ hào quang bảy màu. Trên mặt sông, nổi lơ lửng vô số lớn nhỏ không đều ngâm một chút, một trận quen thuộc trời đất quay cuồng về sau, Ha Mỹ Nị huy lại lần nữa đi tới cái này mỹ lệ mà mộng ảo thế giới. Bất quá cùng lần trước khác biệt chính là, trong ngực hắn còn nhiều thêm một cái ngủ say tiểu gia hỏa. Thế mà có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào mộng cảnh thế giới. Không hổ là thời đại này sinh linh mạnh mẽ nhất. Ha Mỹ Nị huy nhìn xem trong ngực ngủ say màu đen thần long, âm thầm suy tư nói: "Ta chí hữu, ngươi cuối cùng lại tới." Một cái nho nhỏ thân ảnh phe phẩy cánh chim, thần tốc hướng hắn bay đi, chính là Dạ Chi yêu tinh mẹ ấy mẹ ấy. Nàng đang muốn như dĩ vãng như thế nào vào Ha Mỹ Nị trong ngực, lại tại khoảng cách rút ngắn về sau phát hiện đối phương trong ngực vậy mà đã có một đầu đen tui lộ vật, vì vậy chỉ có thể khẩn cấp thắng xe thiếu chút nữa lục vào. "Chí hữu, ngươi làm sao có thể ôm người khác tới nhìn ta đây?" mẹ ấy mít miệng, tức giận nói. Không đợi Ha Mỹ Nị trả lời, trong ngực hắn màu đen thần long tựa hồ là phát giác động tĩnh, chậm rãi ngóc lên đầu rồng mở mắt. Tại cùng cặp kia màu đen mắt rồng đối mặt một sát na, mẹ ấy nguyên bản phẫn nộ lập tức tiêu tán, thay vào đó là đầy mặt hoảng sợ. "Long, là long, là sẽ ăn yêu tinh đại ác long." Nàng liều mạng phe phẩy cánh, loạn xạ bay tới bay lui. Manius thì là nhìn qua trên không bay múa tóc bạc yêu tinh, không tự giác địa liếm liếm long nha. "Phụ thân, ta có thể ăn nàng sao? Ta cảm giác nàng ăn thật ngon." Ha Mỹ Nị trong nội tâm truyền đến Manius giọng trẻ con non nớt. "Không thể lấy, nàng là ta trọng yếu bằng hữu." Ha Mỹ Nị từ chối thẳng thắn nói. "Bằng hữu là cái gì?" Manius nghi ngờ nói. "Chính là vô luận như thế nào cũng không thể ăn, cũng không thể tổn thương người." "A." Màu đen thần long cái hiểu cái không gật gật đầu. "Bằng hữu nguyên lai là dạng này tồn tại a." Chính là phụ thân bằng hữu nhìn qua thật ăn thật ngon. Tiếp xuống Ha Mỹ Nị hoa một lúc lâu đều không có chấn an tốt mẹ ấy, mãi đến để nàng tự tay sờ lên nỉ ướt đầu rồng về sau, nàng mới rốt cục yên lòng, ngồi xuống Ha Mỹ Nị trên bả vai. Mẹ ấy, dẫn ta đi gặp các người thôn trưởng đi. Ha Mỹ Nị nói khẽ. Không có vấn đề, chí hữu. Tiếp xuống, Ha Mỹ Nị huy liền tay ôm đen thần long, vai khiêng Dạ Chi yêu tinh, từng bước một hướng yêu tinh thôn trang đi đến. Mặc dù long cùng yêu tinh cộng lại trọng lượng với hắn mà nói có chút nặng, nhưng Ha Mỹ Nị huy nội tâm lại rất vui vẻ. Hắn cảm thấy chính mình là tại ôm hai viên đạn hạt nhân, ôm quang huy chi đô tương lai. Yêu tinh thôn trang, có long vào thôn, đại gia chạy mau. Không tốt, mẹ ấy nàng bị ác long bắt đi, nàng sẽ bị ăn hết. Mẹ ấy bị ăn sạch không phải chuyện tốt sao? Trong thôn liền sẽ không có như vậy nhiều đồ ác. Ôm nhỉ tiến vào thôn trang, Ha Mỹ Nị đem sinh hoạt ở bên trong yêu tinh bọn họ dọa đến hốt hoảng chạy trốn, mà nghe đến các nàng tiếng nghị luận mẹ ấy rơi vào trầm mặc. "Chí hữu, ngươi có thể để cho đại hắc long ăn các nàng sao?" Hồi lâu sau, nàng chậm rãi mở miệng nói. "Ha Mỹ Nị, Niels, kinh lịch một tràng náo kịch về sau, một người một yêu một long thành công đi tới thôn trưởng chỗ ở, ngộng nhà. Giang giác. Không đợi Ha Mỹ Nị gõ cửa, cái kia từ hơi mở vỏ sò làm thành cửa phòng liền tự động mở ra. "Vào đi, người chi tử, mang theo người long." Một đạo giọng nữ ôn nhu từ trong phòng truyền đến. Ha Mỹ Nị cùng mẹ ấy liếc nhau về sau, liền ôm Niels một mình tiến vào ngộng nhà. Phòng tiếp khách. Bốn vách tường cùng mái vòm từ những cái kia hơi mở to lớn vỏ sò hình thành, bọn họ tại chỗ này thay đổi đến càng thêm mông thấu, tia sáng có thể không trở ngại chút nào điệu thẩm thấu vào, làm cho cả không gian thấm vào tại một loại sóng nước dập dờn ánh sáng nhu hòa bên trong. Mà hai bên ghế sofa thì là từ trong suốt nước chảy ngưng tụ mà thành, nhìn qua thậm chí có chút uy đạm. Khi nhìn thấy ngồi tại trên ghế sofa mang mỉm cười mỹ lệ nữ tử thời điểm, nguyên bản đối yêu tinh tràn đầy thèm ăn hận không thể thẳng nuốt nước miếng liễu, bây giờ lại ghé vào Ha Mỹ Nị trên chân, dùng hai cái tiểu long chảo che mắt run lẩy bẩy. "Phụ thân, cái này yêu tinh rất đáng sợ." Nó ở trong lòng nói với Ha Mỹ Nị. Ha Mỹ Nị lui bay, nghĩ thầm đối phương sống qua tuế nguyệt sợ là nhiều mấy vạn lần cũng không chỉ. "Điện hạ, chúc mừng ngài thành công tìm tới ngài long." Dịp nhìn qua màu đen đấu long mở miệng cười nói. "Dịp các hạ, cũng muốn đa tạ chỉ điểm của ngươi, ta mới có thể tìm được nó." Ha Mỹ Nị huy lập tức cảm ơn nói. Ngọc yêu tinh đối với cái này cười không nói. Cho dù không có nàng, không bao lâu nữa đầu này long cũng sẽ tại các loại giới cơ duyên xảo hợp bị đưa đến người chi tử bên cạnh, bởi vì cái kia vốn là vì hắn mà dựng dục long. Điện hạ, muốn tới chén mộng đẹp trà sao? Dịch cầm lấy trên bàn trà ấm trà, hướng trong chén trà rót một ly nóng hổi nước trà, lập tức hương trà bốn phía.
Cảm ơn.
Ha Mỹ Nị bưng lên mộng đẹp trà đang muốn uống, đã thấy đến trên chân Nị đang trông mong nhìn qua hắn, đồng thời ngoài miệng thậm chí chảy ra long tiên. Hiển nhiên, cô này mê người hương trà thành công câu dẫn lên ấu long thèm ăn. Ha Mỹ Nị không do dự, liền đem nửa chén trà cẩn thận đút cho ấu long, sau đó mới đưa còn lại nước trà uống một hơi cạn sạch. Tí tách, tầm mắt của hắn dần dần mơ hồ, thân thể càng ngày càng nhẹ gần như mất trọng lượng, bên hai cũng vang lên như có như không linh hoạt kỳ ảo tiếng nhạc, tựa như là dòng nước vạch qua vỏ sò biên giới thanh minh đồng dạng. Thoải mái. Một giấc mơ đẹp sau đó, Ha Mỹ Nị ý thức chậm rãi thanh tỉnh. Hắn vô ý thức cảm giác trên chân chợt nhẹ, cái kia phần thuộc về ấu long đặc hữu lạnh buốt xúc cảm biến mất. Ha Mỹ Nị trong lòng giật mình, hắn lập tức tập trung tinh thần, mông lung nhộn nhạo tầm mắt dần dần rõ ràng, tại cách đó không xa nhìn thấy cái kia nho nhỏ đèn sẫm sắt thân ảnh. Niệm vẫn như cũ co do, duy trì giấc ngủ say trạng thái, hô hấp đều đặn, nó giờ phút này chính bình yên địa ghé vào dịch trên chân, cặp kia có thể tùy tiện xé nát núi đá lợi trảo dịu dàng ngoan ngoãn địa thu nạp. Ma mộng yêu tinh cúi thấp xuống tầm mắt, tinh tế ngón tay trắng non chính êm ái mơn trớn ấu long cái kia lạnh buốt mà nhắn bóng lưng lân phiến, trong động tác mang theo một loại gần như mẫu tính yên tĩnh cùng chịu mến. Sách, có chút ghen tị con rồng này. Điện hạ, đứa nhỏ này tiềm lực muốn so nó trước ba cái huynh trưởng đều cường đại rất nhiều, nó sẽ là tương lai thời đại này cường đại nhất long. Dĩ nhẹ nói. Nàng vừa vặn cẩn thận kiểm tra đầu này còn nhỏ chân long thân thể, được đến đáp án là thế giới gần như đem lịch đại tất cả chân long ưu điểm toàn bộ dung nhập đứa nhỏ này trong thân thể. Đây là một cái chân chính quái vật, là chân long bên trong chân long. Ta tin tưởng nó có vô hạn tiềm lực, chỉ là ta khả năng đợi không được nó trưởng thành ngày ấy. Ha Mỹ Nị cười khổ nói. Hắn đương nhiên tin tưởng Niu tiềm lực, dù sao đây chính là thần long thân a. Chỉ là hiện tại Dạn Nỉ Vương tử lên ngôi nghi thức qua không được bao lâu liền muốn tổ chức, mà Niu mới vừa vặn sinh ra mấy ngày, hiện nay căn bản không có tham chiến chiến lực. Dịch các hạ, xin hỏi ngài biết có biện pháp nào có thể gia tốc chân long lớn lên sao? Ha Mỹ Nị mở miệng hỏi. Đây cũng là hắn lần này trước đến mộng cảnh thế giới mục đích. Ừm. Nghe vậy mộng yêu tinh rơi vào trầm tư. Chân long tại đến Nhật Luân giai vị phía trước cũng sẽ không có bất kỳ bình cảnh, chỉ cần không ngừng thôn vệ ma tinh cùng ngủ say tiêu hóa ma lực liền có thể không ngừng tăng lên tự thân lực lượng. Bất quá cho dù vô hạn lượng địa cung cấp ma tinh, một đầu chân long muốn trưởng thành là hoàn toàn thân thể, ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm. Dịch hồi đáp. Mấy chục năm. Khi đó bạo thực chi vương đều nói không chắc đã chết già đổi dạng đi kế vị. Ha Mỹ Nị khỏe miệng giật một cái. Bất quá ngược lại là còn có một cái mưu lợi biện pháp. Nhìn xem thất lạc Ha Mỹ Nị, Dịch suy nghĩ một chút nói. Nàng đưa ra ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một cái, Ha Mỹ Nị treo ở trên cổ viên kiêm màu đen long tinh liền chậm rãi bay tới trong tay nàng. Sau một khắc, như hải dương vô cùng mênh mông sâu hồng nhạt ma lực lại lần nữa từ vị này cổ lao yêu tinh trên thân thể bộc phát, liên tục không ngừng mà tràn vào màu đen long tinh bên trong. Ầm ầm. Toàn bộ yêu tinh thôn trang tính cả xung quanh vài dặm chi địa cánh đồng hoa cũng bắt đầu phát sinh động đất, tốt tại thôn trang bên trong yêu tinh bọn họ sớm đã bởi vì Nị đến mà dọa đến chạy trối chết. Ha Mỹ Nị vẫn như cũng là khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hắn nghĩ thầm nếu là vị này từ thần thay mà sống đến bây giờ đại yêu tinh nguyện ý dáng lâm hiện thế lời nói, chỉ sợ liền xem như dung kim chi hỏa, bầu trời nổ lôi, ngục hỏa chi tội ba đầu chân long cùng tiến lên cũng phải bị đánh chết tươi. Cỗ này kinh khủng ma lực lượng, đều nhanh đuổi kịp hắn mở ma lực mát. Sau một lát, sâu hồng nhạt ma lực dần dần tàn đi, dịp sắp sáng lộ ra sáng lên rất nhiều màu đen long tinh một lần nữa giao cho Ha Mỹ Nị. Điện hạ, khối này long tinh bên trong hao tổn ma lực đã bị ta một lần nữa bổ đầy, nếu như ngươi đưa nó đút cho đứa nhỏ này lời nói, trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ thu hoạch được có thể so với Nhật Luân giai vị chân long chiến lực. Mộc yêu tinh nói khẽ. Lời vừa nói ra, Ha Mỹ Nị cả người đều thay đổi đến kích động lên. Hắn biết điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa trong tay hắn chân chính có một kiện đủ để đối kháng dung kim chi hỏa đại sát khí. Dịch các hạ, ngài hai lần giúp ta đại ân, ân tình của ngài ta sẽ khắc trong tấm khảm. Ha Mỹ Nị trịnh trọng việc nói, ta chỉ là làm ta đủ khả năng mà thôi. Mộc yêu tinh khẽ mỉm cười. Bất quá hao phí một ít ma lực, có thể giao hảo vị này bị thế giới chọn chúng người chi tử, đối toàn bộ yêu tinh nhất tộc đến nói có thể quá kiếm được. Điện hạ, lại muốn uống chén mộng đẹp trà sao? Cầu còn không được. Sáng sớm hôm sau, nằm tại lưng rồng bên trên Ha Mỹ Nị chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn xem trên lồng ngực như cũ ở vào ngủ say bên trong Niu, khóe miệng nhịn không được hơi dương lên. Cuối cùng, tìm tới có thể đối kháng dung kim chi hỏa vạn gạ lòn biện pháp. Ấu Long Long Tinh vô địch chân long. Hắn đã không kịp chờ đợi trở lại Quang Huy Chi Đô, nói cho mọi người cái tin tức tốt này. Truy phong, hết tốc độ tiến về phía trước. Giống. Kèm theo một tiếng cao vút long hống âm thanh, lục lân phi long vỗ cánh, tựa như mũi tên rời cùng cực tốc xông về phía trước bầu trời. Theo thời gian trôi qua, một hàng ngày cứ như vậy đi qua. Một ngày, Quang Huy Chi Đô. Hào hào hào. Một cỗ kinh khủng ma lực đống nhiên bộc phát, lấy xé rách tất cả tư thái phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đường kính mấy chục mét cự hình màu xanh thẳm cổ sáng. Cái này cổ sáng như núi non sừng sững tại thành thị bên trong, phản phất muốn đem tối tăm mở mịt màn trời triệt để xé rách, toàn bộ thành thị các thị dân đều nhìn thấy. Màu xanh thẳm ma lực, không phải là tà mơ làm đại nhân. Tuyệt đại đa số người đều nhận ra cỗ này ma lực thân phận, dù sao trước đó không lâu Thái Dương chi tử mới vừa vận tại Long Nha sân quyết đấu bên trên trận kia cùng Liệt Phong chi nhận đối chiến bên trong hiện ra qua kinh người chiến lực. Mà một màn này tại không ít trong mắt lưu tâm nhân thì mang đến rung động thật lớn, bởi vì bọn họ rất rõ ràng cỗ này khổng lồ ma lực tuyệt đối đã vượt ra khỏi huyền nguyệt giai vị cực hạn, thậm chí so không ít huy nguyệt cường giả đều muốn càng mạnh. cái này cũng liền mang ý nghĩa Tạ Mỡ Lạn Dùn đã thành công tấn thăng làm huy nguyện kỵ sĩ. Trời ạ, hắn năm nay có thể là mới 22 tuổi a. Cho dù phóng nhãn toàn bộ nhân tộc lịch sử, 22 tuổi huy nguyện kỵ sĩ không nói trước nay chưa từng có, cũng tuyệt đối tiếp cận với không có, dù cho là tại thần minh thường xuyên hạ xuống thần tích thần đại cũng là như vậy. Mọi người biết rõ, từ giờ khắc này, Thái Dương chi tử Tạ Mỡ Lạn Dùn chính là đại lục bên trên không thể nghi ngờ đệ nhất thiên tài. Trong một gian mật thất, thanh niên tóc vàng chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi bầu trời xanh thẳm trong mắt trong suốt. Cuối cùng, đột phá đến huy nguyện giai vị a. Tạ Mỡ Lạn tự lẩm bẩm. Mãi đến thực sự trở thành huy nguyệt cường giả một khắc này, hắn mới rốt cục minh bạch vì sao huy nguyệt giai vị cùng huyền nguyệt giai vị khác biệt lớn như vậy. Không đơn thuần là sinh mệnh bản chất thăng hoa, trọng yếu nhất chính là trong mắt của hắn toàn bộ thế giới đều thay đổi đến không đồng dạng. Không khí bên trong mỗi một hạt bụi bặm, dưới chân mỗi một tấc phiến đá, thậm chí hô hấp của hắn bên trong đều nhuộm dần lấy ma lực. Bọn họ cũng không phải là tử tịch, mà là thời khắc ở vào một loại hùng vĩ lưu động cùng nhau phân chấn bên trong. Toàn bộ thế giới, tựa như là một mảnh đầy tràn ma lực mênh mông biển lớn. Mà tại mảnh này ma lực chi hải bên trong, thôi có chấn động liền sẽ dẫn phát từng vòng vô hình bận sóng, truyền lại đến bốn phương tám hướng, truyền lại đến tận cùng thế giới. Tạ Mỡ Lạn trong ánh mắt hiện lên một vẻ minh ngộ, tại dạng này thị giác bên dưới, đi qua quấy nhiều hắn rất nhiều nan đề đều một cách tự nhiên giải ra. Nguyên lai, từ đầu đến cuối không cách nào giải ra những cái kia nan đề không phải hắn ngộ tính thấp, mà là chỗ đối đại thị giác khác biệt, tựa như là vây ở đáy giếng nít xanh vĩnh viễn cũng không biết bầu trời đến cùng có cỡ nào bao la đồng dạng. Tạ Mỡ Lạn bàn tay nhẹ nhàng thả tới bên hông trên chuôi kiếm, hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn lại lần nữa thi triển ra Nhật Miện Trảm lời nói, như vậy uy lực của nó chỉ sợ là lúc trước một lần cũng không chỉ. Đi qua từng ngăn cản được hắn một kích toàn lực, làm hắn tại quận chúa trước mặt mặt mũi mất hết thật long long lần, bây giờ hắn tin tưởng mình đã có thể tùy tiện chặt đứt. Một khi tấn thăng huy nguyện, chính là một bước lên trời cảm giác. Thanh niên tóc vàng khỏe miệng hơi dương lên, hắn đã không kịp chờ đợi nói cho điện hạ cái tin tức tốt này. Hy vọng điện hạ hắn sớm ngày trở về đi. Bên kia, đang muốn rời đi quang huy chi đô thanh niên tóc lục tại nhìn thấy sau lưng cái kia thông thiên triệt địa màu lam cổ sáng về sau, tấm kia tuấn mỹ như nữ tử gương mặt bên trên cũng lộ ra nụ cười sáng lạ. Hắn biết một màn này ý vị như thế nào. Giạn đi điện hạ, mời ngài hãy mau gấp rút lên đường, vậy hạ muốn ngài sớm ngày trở về vương đô, lấy làm tốt vương tử lên ngôi nghi thức bên trên chuẩn bị. Một bên bạo thực chi vương phái tới sứ giả thúc giục nói. Lúc đầu hắn cũng không có vội vã như vậy, dù sao mọi người đều biết vương tử điện hạ có đầu có khả năng tránh gió phi long tọa kỵ, nhưng mà ai biết điện hạ thế mà công bố phi long ra chuyến xa nhà giải sầu đi. Được. Cuối cùng thật sâu liếc nhìn sau lưng của sáng, giạn đi cái này mới lên xe ngựa, theo sứ giả huy động roi ngựa, xe ngựa liền tại ủng hộ cục xa luân âm thanh bên trong nhanh chóng cách rời quang huy chi đô. Chương 21, xuất phát Milan Vương quốc, tầm long chương 21, xuất phát Milan Vương quốc, tầm long quần tinh đại sảnh. Ta, Haminit, tiếp thu ngươi hiệu trùng, tin tưởng ngươi lập xuống lời thề, ta đem từ đây che chở kiếm thuật của ngươi con đường, nguyện ngươi có thể thực hiện giấc mộng của ngươi tại kiếm thuật mênh mông biển lớn thượng thừa một chiếc thuyền lá nhỏ dòng chơi đến phần cuối. Chỉ là tại dọc đường, không nên quên thương hại những cái kia so ngươi nhỏ yếu mà thiện lương người. Haminit nói khẽ. Khởi viết vô ý nghĩa, giữ tử đồng bảo. Vương tại khởi binh, thu ta qua mâu, cùng chung mối hận thù. Ngay sau đó, tại mái vòm dưới ánh sao, trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn kỹ, Hạ Mỹ Nị cởi xuống áo khoác choàng tại họ xì gì ẩn trên bà bay, đồng thời từ liên kết không gian bên trong rút ra một thanh trường kiếm nặng nề mà đập hai lần thanh niên tóc lục bà bay. Cái này đã là sắc phong đồng bào nghi thức, cũng mang ý nghĩa họ xì gì ẩn từ đây chính thức gia nhập vào quang huy chi đô. Sau một khắc, kiện tiêm màu đen áo khoác liền hóa thành vô số điểm sáng dung nhập vào họ xì gì ẩn trong thân thể. Cùng lúc đó, một nhóm màu xanh đậm quý tộc từ họ xì gì ẩn đỉnh đầu thoát ra, sau đó lại cấp tốc vỡ vụn, thay vào đó là một nhóm màu xanh đậm đồng bào một cỗ tin tức tràn vào đến họ xì gì ẩn trong đầu. Chính nghĩa đao phủ, chỉ cần giết chết người quận chúa trong nhận thức biết có lẽ chết đi tội ác người, mỗi giết một người ngươi liền có thể từ trong thu hoạch một phần lực lượng, vô thượng hạ. Cái gì? Chỉ cần giết chết điện hạ trong mắt đáng chết người, ta liền có thể không ngừng mạnh lên. Ha 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 ha. Thanh niên tóc lục thần sắc khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên đứng lên không coi ai ra gì địa cười như điên. Mọi người, khu khu, ngượng ngùng, vĩ đại quận chúa ban cho ta ban ân thực sự là quá mức cường đại, cho nên không cẩn thận vui vẻ quá mức. Nhìn xem người xung quanh bao gồm bạn trí thân của hắn ở bên trong quăng tới kinh ngạc ánh mắt, họ xì gì ẩn lúng túng sờ lấy cái hót giải thích nói. Sau đó, hắn liền hướng mọi người giải đáp chính mình mới vừa lấy được chính nghĩa đao phủ bản ân. Chỉ cần giết chết điện hạ trong mắt có lẽ chết đi tội ác người, liền có thể không ngừng mạnh lên. Đồng thời không có giới hạn. Đã có thể lập công còn có thể mạnh lên. Còn có loại này chuyện tốt. Chỉ là thoáng suy tư, mọi người liền phát giác cái này ban ân cái kia vô tận khả năng, thậm chí từ lâu dài đến xem đã không thua tại Tạ Mỡ Lạn ngàn vạn chi tâm cùng hở cụ lẹt 13 niết bàn. Cái này kiếm si, vận khí cũng quá tốt đi. Quân chúa, ngài trong mắt đến cùng cái dạng gì tội ác nhân tài có lẽ chết đi a? Họ xì gì ẩn đầy mặt hưng phấn mà hỏi thăm. Vừa nghĩ tới chỉ cần giết chết dạng này người liền có thể lập tức mạnh lên, hắn chỉ cảm thấy trong tay kinh phong cùng nát mấy hai thanh trường kiếm đã đói khát khó nhịn. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, khổ người người cũng có thể giết. Trầm mặc một lát về sau, thanh niên tóc đen bình tĩnh nói. Tùy ý sát hại người vô tội, người bất kỳ người nào đều có quyền lợi giết chết hắn, mà mang cho người vô tội rất nhiều đau khổ người cũng là như vậy. Hiền giả trích lời. Tây cốc chi chủ nữ nhi, Lệnh Nhi rèn bây giờ rời đi quang huy chi đô sao? Điện hạ, Lệnh Nhi tiểu thư còn chưa rời đi, đồng thời đoạn thời gian trước trải qua dùn đại nhân phê chuẩn về sau, tại sở các bộ rút phiên chợ bên trên xây dựng một nhà thương hội, tên là Jin Kỳ Lũ Ô, chủ yếu nghiệp vụ là đem Tây Quốc địa thương phẩm cùng Hạ Quốc thương phẩm tiến hành mậu dịch trao đổi. Vừa mới kết thúc hội nghị, Ha Mỹ Nị Huy liền không kịp chờ đợi phân phó người phục vụ nói. Không có cách, mặc dù bây giờ Quang Huy Chi Đô trong quốc khố còn chứa đựng không ít ma tình, nhưng theo trong khoảng thời gian này Nị Huy cho thấy khẩu vị, đoán chừng liền một tuần thời gian đều nhịn không được, nhất định phải mau chóng thu hoạch mới ma lực nơi phát ra. Là, điện hạ. Phòng tiếp khách. Cao lớn hình vòm trên trần nhà treo một chiếc thủy tinh đèn treo, ánh đến nóng ánh, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi đến huy hoàng khắp trốn. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, Lenny rèn sách theo váy vội vã địa chạy tới nơi này. Thiếu nữ rõ ràng tỉ mỉ ăn mặc một phen, một đầu sán lạn tóc vàng bị tỉ mỉ biến kéo, xuyên lấy nhỏ bé chân châu cùng lập loè tinh thạch, giống như tướng tinh sông kéo thành búi tóc. Mấy sợi lơ đãng rủ xuống sợi tóc, nhu hóa đoan trang hình dáng, càng nổi bật lên nàng cổ thon dài trắng nõn. Nàng mặc một bộ lộng lẫy màu vàng váy dài, đứng ở bóng ánh dưới ánh đèn, phảng phất đem nhật nguyệt tinh thần đều khoác beo ở trên thân. Tôn kính điện hạ, vừa nghe đến ngài triệu kiến, ta tựa như bị thần minh chọn chúng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Chỉ là ta cho rằng nhất định phải lấy tốt đẹp nhất tư thái gặp ngài mới có thể thể hiện ra đối với ngài tình ý, cho nên thoáng hao phí chút thời gian, nhìn ngài tha thứ cho ta dung tục. Vừa mới nhìn thấy Ha Mị Nị, Lenny liền lập tức đi một cái tiêu chuẩn nâng máy lễ, đồng thời cùng kính tạ lỗi nói. Không sao, có thể nhìn thấy ngươi tốt đẹp nhất một mặt, cũng là vinh hạnh của ta. Ha Mị Nị ấm giọng nói. Lập tức còn muốn dựa vào đối phương từ Tây Cốc chi chủ nơi đó bạo ma tinh, hắn tự nhiên không ngại nói chút lời hữu ích, dù sao nữ tính đều là cảm tính, dỗ dành các nàng vui vẻ chuyện gì cũng dễ nói. Điện hạ, cảm ơn ngài ca ngợi. Nó sẽ để cho ta một suốt cả ngày bị quán triệt nội tâm vui sướng bao phủ. Xin hỏi ngài vì sao triệu kiến ta? Nếu như ngài có cần ta vì ngài làm việc còn mời cứ mở miệng. Nghe vậy Lenny tâm kia hình trái tim trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức triển lộ ra nụ cười sáng lạ, nàng đè nén nội tâm nhảy cẫng mong đợi hỏi. Nàng tại huyễn tưởng có phải là nàng khoảng thời gian này tại trên buôn bán cho thấy thiên phú hấp dẫn đến Ha Mị Nị, để vị này cao quý điện hạ chuyển biến quyết định muốn cưới chính mình làm thê. Khụ khụ, kỳ thật ta lần này triệu kiến ngươi mục đích là hy vọng từ rèn trong gia tộc mua sắm một chút lưu hình cấp ma tinh. Bị thiếu nữ dạng này trông mong địa nhìn kỹ, Ha Mị Nị ho khan hai tiếng hồi đáp. Nghe vậy lẹn nhỉ cặp kia màu hổ phách đôi mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh nàng liền điều chỉnh tâm tình tiếp tục hiện ra một khuôn mặt tươi cười. Điện hạ, ngài là rèn gia tộc trọng yếu nhất minh hiếu, ta lấy gia tộc danh dự phát thệ, chúng ta bán cho ngài ma tinh tuyệt đối sẽ là từ trước tới nay rẻ tiền nhất giá cả, xin hỏi ngài ước chừng phải mua sắm bao nhiêu? Lẹn nhỉ nói. Mặc dù lưu hình cấp ma tinh là trọng yếu nhất vật tư chiến lược một trong, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không bị lưu thông đến thị trường, nhưng hiển nhiên điện hạ thuộc về ngoại lệ người. Càng nhiều càng tốt, không có giới hạn. Nhớ tới nhà mình cái kia nuốt vàng thú vật càng ngày càng khổng lồ khẩu vị, Ha Mị Nị không chút do dự nói. Điện hạ, xem tại ngài uy nghi bên trên, phụ thân của ta hẳn là sẽ nguyện ý bán cho ngài 20 viên lưu hình cấp ma tinh, đến mức giá cả ta liền thay phụ thân ta làm chủ, một viên lưu hình cấp ma tinh 20 cái vàng sổ. Lenny suy nghĩ một chút hồi đáp. Một viên lưu hình cấp ma tinh 20 cái vàng sổ. Ha Mị Nị biết giá cả này đã vô cùng có lời, dù sao ma tinh có tiền mà không mua được. Nếu là vận chuyển đến đối ma tinh cực kỳ cần Milan Vương quốc bên kia, bán đến một viên 3-40 cái vàng sổ đều dư xài. Chỉ là 20 viên lưu hình cấp ma tinh, sợ là còn chưa đủ nhị nửa tháng chi tiêu. Lenny tiểu thư, cái giá tiền này ta hoàn toàn có thể tiếp thu, thậm chí có thể lại đề cao một chút, có thể hay không mời người bán cho ta ma tinh số lượng càng nhiều hơn một chút. Ha Mị Nị nói. Thu một nhóm lớn sứ giả đưa tới lễ vật cùng với dùng cỡ thương nhân gia sản tràn đầy quốc khố về sau, hắn hiện tại không hề thiếu tiền tệ. 20 viên lưu hình cấp ma tinh còn chưa đủ nha. Lenny lâm vào do dự bên trong. Điện hạ, cho dù là rèn gia tộc, bởi vì muốn lên cung cấp sổ xỉ ạ vương thất duyên cớ, chứa được lưu hình cấp ma tinh số lượng cũng không nhiều. Lenny khổ sở nói. Phía trước ngược lại là có rất nhiều, bất quá từ khi nàng bước lên ma pháp con đường về sau, rèn gia tộc nhiều năm qua để giành đến lưu hình cấp ma tinh số lượng liền lấy một cái tốc độ khủng khiếp điên cuồng hạ xuống, bây giờ đã đến tôn sùng không bằng trước kia 1/3 trình độ. Phát giác được Lenny trong lời nói ý cự tuyệt, Ha Mị Nị với lông mày không nhịn được xít sao nhíu lại. Lưu hình cấp ma tinh là hắn lập tức cần nhất vật tư chiến lược, có thể nhiều đốt cho nhị một viên ma tinh. Về sau đại quyết chiến bên trong hy vọng thắng lợi liền sẽ nhiều hơn một điểm. Nếu như rèn gia tộc không thể cung cấp cho hắn dư giả ma tinh, như vậy hắn nhất định phải đi cân nhắc mặt khác lựa chọn. Ân, phong bạo giáo hội gia đại nghiệp đại, lại có họ Si Di ẩn cái này dẫn đầu, có lẽ có thể đánh một đợt gió thu. Điện hạ, ta có thể cả gan hỏi một chút, ngài vì sao cần số lượng nhiều như vậy ma tinh sao? Lúc này nhìn xem nhăn đầu lông mày Ha Mị Nị, Lenny cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Nàng biết điện hạ giống như nàng bước lên ma pháp con đường, đồng thời tuổi còn trẻ cũng đã thành giai vị thứ tư đại ma pháp sư, xác thực có đem ma tinh dùng cho tu luyện khả năng. Chỉ là vô luận như thế nào hẳn là cũng không cần đến nhiều như thế, nhất định còn tồn tại nguyên nhân khác. Đối mặt Lenny hỏi thăm, Ha Mị Nị thì rơi vào trầm tư bên trong. Hắn tại suy nghĩ muốn hay không đem nhiều thông tin tiết lộ cho Lenny, mặc dù cái này sẽ mang đến một ít nguy hiểm, nhưng hắn cũng biết nếu như muốn rèn gia tộc toàn lực đầu tư chính mình, như vậy nhất định phải lấy ra chút cái gì. Lenny tiểu thư, ta có thể báo cho ngươi nguyên nhân, thế nhưng cần ngươi đầu tiên lấy vinh dự phát thệ không được tiết lộ. Suy nghĩ hồi lâu sau, Ha Mị Nị chậm rãi mở miệng nói, "Ta, Lenny Rèn, lấy ta vinh dự phát thệ, hướng vĩ đại bảy thần cùng chúa sáng thế phát thệ, tại không thông qua điện hạ cho phép điều kiện tiên quyết tuyệt sẽ không tiết lộ Mị Nị điện hạ tiếp xuống báo cho với ta tin tức mảy may, nếu không liền để Thái Dương chi thần thiêu đốt thân thể của ta, lôi đỉnh thần oanh kích ta linh hồn." Lenny không chút do dự liền phát thệ nói, "Ngừng, ngừng, ngừng, đã đầy đủ." gặp thiếu nữ còn muốn tiếp tục điệp ra vi phạm lời thề trừng phạt, Ha Mỹ Nị Hương vội vàng ngăn cản nói. Ba ba. Ngay sau đó, Ha Mỹ Nị Hương nhẹ nhàng đập hai lần bàn tay, động tác tùy ý giống là tại đánh nhịp. Vâng. Sau một khắc, một bên trên bàn gỗ để đó một cái hòm gỗ ứng thanh vỡ ra, gỗ vụn mảnh giống như pháo hoa tản đi khắp nơi bày ra. Một đạo đen sẫm sắc cái bóng tựa như tia chớp từ trong dương bắn ra, một nháy mắt liền bay tới Ha Mỹ Nị bên cạnh, giống như vệ tổ chim non dùng nó cái kia bao trùm lấy lạnh buốt lân phiến đầu rồng thân mật một chút cọ Ha Mỹ Nị vào gương mặt. Lenny. Nhìn xem tôn kia cực giống Hạ Quốc quốc kỳ bên trên miêu tả cảnh tượng, đồng thời trên thân còn tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy thế màu đen đấu long, thiếu nữ cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy nội tâm phảng phất bị một cỗ to lớn xung kích cảm giác chẻ mất. Đó là long, không hề nghi ngờ là một tôn chân long, là cái này thời đại từ trước tới nay bị thế giới dựng dục ra thứ tư tôn long, mà nắm giữ long cùng 14 nước người thừa kế Hạ Quốc, tương lai đã bất khả hạn lượng. Điện hạ, mời ngài cho phép ta viết một phần tin cho ta phụ thân, ta tin tưởng hắn tại nhận đến tin về sau tuyệt đối sẽ lượng đây cốc chi địa vật lực kết Hạ Quốc niềm vui. Lén nhỉ trịnh trọng được nói, tiễn đưa vị này Thung Lũng Chi Hoa về sau, lại một vị khách nhân đến nơi này, là một vị thân hình cao lớn, mặc áo đuôi tôm, y phục bị đẩy lên căng phồng bắp thịt lão giả. Ha Mỹ Nị Hư nhìn mấy lần mới rốt cục nhận ra, đối phương chính là bợ sư phụ, xà lão. Ngài đến tìm ta có chuyện gì không? Ha Mỹ Nị Hư rất khách khí nói, dù sao hắn bạn bè bợ sát thực nhận không ít tình cảm. Điện hạ, ta đến tìm ngài là có một việc hy vọng ngài có thể đáp ứng. Lão nhân trầm rãi nói, cứ nói đừng ngại. Bạch, màu vàng kim nhạt quang động chợt lóe lên. Một cái tràn đầy dược tề dương xuất hiện ở trên bàn trà. Điện hạ, đây là ngài người hầu rủ tông sư chỗ nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới ma dược, nó là đối vốn có săn bắn ma dược cải tiến, vô luận là ưng nhãn ma dược cũng tốt, đuôi mèo ma dược cũng được, hoặc là phúc xà ma dược uống vào phía sau mất khống chế dẫn đầu toàn bộ đều so vốn có săn bắn ma dược giảm xuống ít nhất một nửa. Thậm chí chỉ là uống vào đệ nhất bình ma dược phía sau tiêu hóa thành công xác suất đã có thể làm đến gần như 100% thành công. Nói đến đây lúc, vị này nguyên bản lạnh lùng lao thợ săn, tang thương trên mặt lại có một loại mặt mày hớn hở chi ý, ta muốn thỉnh cầu ngài cho phép ta tại Quang Huy Chi Đô mở lại săn bắn con đường, để báo đáp lại ta sẽ tại trong thời gian ngắn vì ngài bồi dưỡng ra một chi thợ săn đại quân. Xà Lao trầm giọng nói, hắn biết nếu là muốn một lần nữa phát triển săn bắn con đường, không thể rời đi dù, cũng liền rời đi Ha Mỹ Nị Hứa tán thành. Một chi thợ săn đại quân. Nghe vậy Ha Mỹ Nị Hứa lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Không thể không nói, hắn đối đề nghị này xác thực rất động tâm. Dù sao cho dù có tạ mở lạng cái này có dạy bảo bàn cho kỵ sĩ thiên tài làm lão sư, các kỵ sĩ thành hình vẫn là quá chậm. Nhưng thợ săn khác biệt, chỉ cần có thể tiêu hóa thành công liền có thể không ngừng đập ma dược, một đường thế như trẻ che điệu tấn thăng, thậm chí tới một mức độ nào đó không cần sự nghiệp vĩ đại. Điển hình nhất ví dụ chính là Bạo Thực Chi Vương Vô Diện Giả hội nghị. Một chi chuyên môn kẻ ám sát tập đoàn, sừng sốt khắp nơi trên đất thần tinh, đông đảo tân nguyệt, thậm chí liền huyền nguyệt giai vị kẻ ám sát đều đối liền không dứt. Chỉ là Ha Mỹ Nị không cần nghĩ cũng biết, tại cái này chi kẻ ám sát tập đoàn phía sau, trừ rộng lượng tài chính bên ngoài, cũng nhất định hao phí vô số nhân mạng, vì đó người chết đi thi thể đủ để chồng chất như núi. Trước tiên có thể tạm thời thử một lần, nhưng hiện nay giới hạn tại dùng đệ nhất bình ma dược, lại người tham gia nhất định phải xuất phát từ tự nguyện. Suy đi nghĩ lại về sau, Ha Mỹ Nị cho ra đáp án. Hắn muốn tìm đến huấn luyện người, là như bợ như thế xuất phát từ nội tâm yêu quý săn bắn thiếu niên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lenny viết xong tin, đồng thời thông qua chim bổ câu chuyển tin mang đến Tây Cốc chi địa. Mà Xà Lao thông qua tại toàn bộ trong thành phố dùng chính mình độc giác ánh mắt hải tuyển về sau, cuối cùng được như nguyện địa tìm tới mười mấy cái nguyện ý bước lên săn bắn con đường, đồng thời thiên phú không thấp thợ săn thiếu niên. Bọn họ căn cứ tự thân tính tương thích lựa chọn đồng thời dùng đệ nhất bình săn bắn ma dược về sau, toàn bộ thuận thuận lợi lợi địa tấn thăng làm siêu phàm giai vị thợ săn, không một mất khống chế. Dạng này toàn viên tấn thăng siêu phàm cảnh tượng cho dù phóng nhãn nhân tộc lịch sử đều chưa hề xuất hiện. Ha Mỹ Nị thật vất vả, mới nén lại mở rộng đại thú liệp giả tập huấn động tâm, chuẩn bị chờ nhóm này thiếu niên trưởng thành về sau rồi quyết định muốn hay không bồi dưỡng được một chi thợ săn đại quân. Cùng lúc đó, vợ thông qua dùng dụng nghiên cứu ra hoàn toàn mới săn bắn ma dược thành công tấn thăng làm tân nguyệt đỉnh phong. Hắn quyết định tiếp thu toàn thân thay máu, bắt tay vào làm đột phá huyền nguyệt giai vị. Chương 24, Ấu Long phá xác mà ra, thế gian thứ tư tôn chân long. Chương 24, Ấu Long phá xác mà ra, thế gian thứ tư tôn chân long. Trong một gian mật thất, vợ trần trụi thân thể nằm tại một tấm trên bệ đá, toàn thân hắn quần áo đã bị bỏ đi, băng lãnh kim loại xiềng xích thật sâu khóa lại cổ tay của hắn cùng mắt cá chân, xiết ra xanh trắng vết tích. Mấy cây lóe ra hàn quang chống không tâm châm dài, tinh chuẩn lơ lửng ở trên người hắn mấy đầu chủ yếu mạch máu phía trên, mà phía sau kết nối bọn họ là cảnh liêu chế thành ống hút, cùng với một thùng có chút trộn lẫn lấy màu vàng kim nhạt đỏ tươi huyết dịch. Ha Mỹ Nị cùng Xà Lao đứng tại bệ đá một bên, mà dù thì ngay tại một bên trên mặt bản sửa sang lấy phẫu thuật cần thiết dược tề cùng công cụ. Toàn thân thay máu, là thợ săn tấn thăng huyền nguyệt giai vị phải qua đường, cũng là thợ săn phát sinh chất biến mấu chốt. Xà Lao chậm rãi giải thích nói, chỉ có kinh lịch toàn thân thay máu, thợ săn mới có thể chân chính thể hiện ra săn bắn con đường đặc hữu cường đại, thu hoạch được thượng vị chủng ma thú vật sinh ra có đủ thiên phú. Một bên Ha Mỹ Nị tán thành gật gật đầu. Hắn đã từng thấy qua trải qua một lần toàn thân thay máu thu hoạch được ngũ ảnh lang thiên phú kẻ ám sát, cứ thế mà triệu hoán ra năm cái có đủ năng lực công kích phân thân, nếu không phải hắn kịp thời phát động trao đổi ma thuật cùng với họ xỉ gì ẩn sát thực ra sức, cái này sẽ đã sớm đầu cùng thân thể phân ra vùi vào trong đất. Thế nhưng cùng cường đại đem đối ứng, cũng là tùy theo mà đến nguy hiểm. Xà Lão lời nói xoay chuyển. Tiếp thu toàn thân thay máu thợ săn, 10 phần 5-6 đều sẽ bởi vì bài xích phản ứng mà tại trong quá trình chết đi. Nói tới chỗ này lúc, lão nhân trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Đi theo hắn cùng một chỗ bước lên săn bắn con đường có rất nhiều người, chỉ là bây giờ còn sống chỉ còn chính hắn. Sư phụ, một nửa tỷ lệ thành công đã rất cao, ta sẽ thành công. Nằm tại trên bệ đá bờ mở miệng an ủi. Xà lao liếc qua trong thùng gỗ cái kia sen lẫn màu vàng kim nhạt đỏ tươi long huyết, trầm mặc không nói. Toàn thân thay máu thất bại nguy hiểm cũng quyết định ở thay máu tài liệu, mang theo một tia chân long huyết thống thượng bị loại phi long long máu, đã là cấp cao nhất thay máu tài liệu, mang đến nguy hiểm tự nhiên cũng vượt xa những người khác. Hắn có khuyên qua vị này đệ tử, chỉ là đối phương kiên trì tất nhiên thay máu liền nhất định muốn đổi cường đại nhất, chỉ có dạng này mới xứng chạy xuôi tại trong thân thể của hắn. Cỡ nào tự tin cùng không bị trói buộc a? Tựa như là ngày xưa hắn như vậy. Đây đúng là tuyệt nhất đệ tử, lão nhân khỏe miệng hơi dương lên. Dược tề cùng công cụ đều đã chuẩn bị hoàn thành, có thể bắt đầu toàn thân thay máu. Lúc này dù đi tới nói, "Vợ Chu, ta chúc phúc ngươi bình an trở về." Ha Mị Nị nói khẽ, mà trên bệ đá thiếu niên không có trả lời, chỉ là cắn răng dùng sức nhẹ gật đầu. Cũng chính là giờ khắc này Ha Mị Nị mới đột nhiên hồi tưởng nói, mãi đến bồi hắn kinh lịch nhiều như thế chiến đấu về sau, vợ vẫn là vị còn chưa đầy 18 tuổi thiếu niên. Chờ hắn 18 tuổi lễ thành nhân lúc, phải thật tốt vì hắn chúc mừng một cái. Ôm ý nghĩ như vậy, Ha Mị Nị cùng xà lão cùng đi ra khỏi mật thất, đem còn lại không gian để lại cho Du, để hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiến hành thay máu phẫu thuật. Phanh, phanh, phanh. Kèm theo mấy đạo đâm rách da châu đâm ầm thành, cái kia mấy cây dùng tinh thiết chế thành sắc bén châm dài cuối cùng đâm rách vợ làn da, thật sâu đâm vào của hắn huyết quản bên trong. Ào ào ào. Trong thùng gỗ cất giữ long huyết bắt đầu chậm rãi đưa vào vợ trong cơ thể. Đến, đem cái này uống à, nó là ta nghiên cứu ra dung huyết ma dược, có lẽ có thể giảm bớt bản thân ngươi huyết dịch cùng long huyết bài xích phản ứng. Du đem một bình màu đỏ máu ma dược vặn ra nắp bình, đưa tới vợ bên miệng. Đây là hắn dòng dã không phân ngày đêm địa ngủ gần nửa tháng, mới rốt cục dựa vào ban ân dược tề thôi diễn sáng tạo ra mới ma dược. Thiếu niên không chút do dự, liền ọc ọc mà đem miệng lớn uống cạn. Sau đó, một cô manh liệt buồn ngủ xông lên đầu. Trong này ta gia nhập cường hiệu thuốc ngủ cỏ, bởi vì theo ta suy tính thay máu trong quá trình sẽ cho ngươi mang đến thống khổ cực lớn, mà cường hiệu yên giấc đủ để khiến ngươi vượt qua những thống khổ này. Du nói khẽ, thật tốt ngủ một giấc a, chờ ngươi tỉnh ngủ, hết thảy đều tốt. Thực sự là quá đáng tin. Vợ yên lặng nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn lại có câu này đối dụ tán thưởng. Nếu như thời gian có thể chạy ngược, hắn nhất định cho cái kia quên can điện hạ uy dụ chữa trị ma dược chính mình hung hăng hai bàn tay. Theo vọt tới buồn ngủ càng ngày càng mạnh, vợ ý thức triệt để làm mơ hồ. Trong một cảnh, hắn tựa hồ xa vào đến ảo giác bên trong. Hắn nhìn thấy một mảnh cổ chiến trường, trên chiến trường hai phe đại tướng đỉnh đường đám binh sĩ đang toàn lực chém giết, rất nhanh liền giết đến trên chiến trường máu tươi cuồn cuộn, thi thể chồng chất như núi. Sau đó tại một cỗ không hiểu lực lượng dưới ảnh hưởng, trên chiến trường chảy xuôi dòng máu tập hợp làm một đạo nói dòng suối, tiếp theo vô số đạo dòng suối lại tập hợp là một đầu mãnh liệt huyết sắc trường hà. Đầu này huyết sắc trường hà đem trên chiến trường chồng chất thi thể tính cả hãy còn sống sót hai phe các binh sĩ cùng nhau chìm ngập, cuốn theo hướng về phía trước vô số đạo chi nhánh khai sơn mạch tuôn trào mà đi. Ào ào ào, ào ào ào. Nước sông quấy động, nhấc lên sóng to gió lớn. Tiếng sóng không dứt bên hai, đúng như một bài rộng lớn nhạc khúc, đó là một bài sinh mệnh chi ca. Làm trong thùng gỗ chứa đựng trong máu lại không một tia đạm kim sắc quang mang về sau, Dũ liền biết toàn thân thay máu đã hoàn thành. Chỉ là, nhìn xem trên bệ đá vẫn như cũ ngủ thật say thiếu niên, hắn trong thần sắc hiện lên một tia bất an. Hắn không biết bợ đến cùng có hay không chịu được hai loại hoàn toàn khác biệt huyết dịch dung hợp lại cùng nhau mang tới bài xích phản ứng. Bất quá rất nhanh phần này bất an liền bị cảnh tượng trước mắt bỏ đi. Một nhóm màu băng lam văn tự chậm rãi hiện lên ở thiếu niên đỉnh đầu, liệt ma nhân. Cái này không hề nghi ngờ đại biểu cho bợ đã thành công tấn thăng làm huyền nguyệt giai vị. Dù thân sắc vui mừng, lập tức chạy ra mật thất, muốn đem cái tin tức tốt này báo cho điện hạ bọn họ. Nằm tại trên bệ đá bợ chậm rãi mở mắt, hắn vô ý thức muốn hoạt động thân thể, lại phát hiện tay chân vẫn như cũ bị nặng nề kim loại xiềng xích vào bó. Người là ai? Lúc này một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai của hắn vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện xà lão cùng hắn quận chúa đang lặng lặng địa đứng tại bên giường bằng đá chờ đợi hắn. Ta là Bờ Chu, là đệ tử của ngài, cũng là 14 nước điện hạ hùng mạnh nhất chó săn. Biết đây là vì kiểm tra chính mình lý trí trình độ mà không chút do dự hồi đáp. Phanh, ầm. Nghe vậy hai người mới như chút được gánh nặng thở phào một hơi, bọn họ đang muốn là bờ giải ra gò bó, lại phát hiện trên bệ đá thiếu niên không tốn sức chút nào xé đứt cái kia tinh thiết chế thành xương xích, trực tiếp nhảy đến trên mặt đất. Xem ra, thể chất của ngươi xác thực cường hóa không ít ta. Ha Mị Nị cảm thán nói, là ngài vinh quang chiếu dọi ta, ta mới có thể thuận lợi như vậy địa trưởng thành là hôm nay. Bờ trầm giọng nói, không có rủ, liền không có hắn hiện tại, mà không có điện hạ, cũng không có hiện tại rủ. Chính như ngày xưa điện hạ thu hắn làm người hầu lúc hứa hẹn hắn như thế, điện hạ xác thực một mực che chở hắn con đường cường giả. Bờ, ngươi thu được năng lực gì? Lúc này xà lao mang theo vài phần mong đợi ngữ khí hỏi. Phi Long có thể nói là thượng vị chủng ma thú vật bên trong thượng vị loại, tuy tiện một hạng năng lực tiên phú đều đủ để mang cho thợ săn cường đại tăng thêm. Mời ngài theo ta đến trên tường thành. Vợ cười thần bí. Quang Huy Chi Đô trên tường thành, vợ đứng tại Lô Châu Mai biên giới chỗ, hắn thật dài địa hít vào một hơi, lồng ngực đều vì cái này phồng lên. Lôi quang tháo. Thiếu niên ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, môi của hắn ở giữa lại bắn ra một vệt phóng ánh lôi quang, đó là trong lồng ngực đã cực độ giảm lôi đình năng lượng, không bị khống chế tràn lan ra luồng thứ nhất phong mang. Ngay sau đó một đạo bị áp xúc đến cực hạn lôi quang đột chảy, giống như bị cầm tù đã lâu cuối cùng phá lồng mà ra từ trong miệng của hắn cuồng bạo phun ra ngoài. Nó ngưng thực như thể lòng thiểm điện trường thương, mang theo chôn vùi tất cả uy thế, xé rách không khí, phát ra đinh thai nhức óc bạo minh, cùng phía trước ngoài ngàn mét một khỏa đại thụ che trời chạm vào nhau ở cùng nhau.
Oeng!
Tiếng va đập nháy mắt, một đạo chói mắt hình tròn lôi quang lấy va chạm điểm làm hạch tâm đột nhiên căng phồng lên tới. Cái này cây đại thụ che trời tán cây cùng tráng kiện thân cây, giống như bị đầu nhập liệt diễm trăng giấy, đầu tiên là từng khúc rạn nứt, tiếp theo tại một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang bên trong hóa thành vô số bay tán loạn thiêu đốt mảnh gỗ vụn. Tại chỗ chỉ để lại một cái đường kính mấy thước cháy đen hô to. Trên tường thành, Ha Mỹ Nị thần sắc giật mình, cái này một kích bày ra uy lực kinh khủng, đã không thua tại ngày xưa Huyền Nguyệt giai vị lúc hở cụ lẹt thi triển ra không chấn. Không sai không sai, tiểu tử ngươi vận khí cũng thực không tồi, đây là đầu kia phi long trọng yếu nhất thiên phú, lại bị ngươi thu được. Mà Xà Lao càng là đối với cái này khen không dứt miệng. Đúng lúc này, vừa bạn phóng thích xong lôi quang pháo bở trên thân lại lần nữa phát sinh dị biến. Da của hắn mặt ngoài hiện ra từng đạo từ tia sáng ngưng tụ mà thành lân giáp, giống như từng mảnh cô động trạng thái cố định quần sáng lẫn nhau ở giữa chặt chẽ kết nối, nháy mắt tại trên người hắn tạo thành một đạo không có chút nào góc chết quang chi hộ thuẫn. Xa xa nhìn lại, tựa như là bờ trên thân chụp vào kiện quang chi khải giáp đồng dạng. Lôi quang pháo, chỉ riêng lân hộ thuẫn, đây là ta tấn thăng Huyền Nguyệt giai vị phía sau lấy được hai cái năng lực. Nhìn xem trước mặt thần sắc khiếp sợ hai người, vợ giải thích nói, trên khuôn mặt của hắn mang theo một vẻ khó mà ức chế nụ cười. Tiểu tử ngươi, thật đúng là được trời ưu ái à, nếu là tại thần đại, nhất định sẽ được tuyển chọn là gió bạo cùng săn bắn thần thần tử. Sau một hồi lâu, Xà Lao mới cảm thán nói, hắn đều có chút ghen ghét bờ, thay máu một lần thu hoạch được hai cái ma thú năng lực thiên phú, loại kia hắn thay máu ba lần tấn thăng Huy Nguyệt giai vị thú ma tông sư thời điểm chẳng phải là có chọn vẹn sáu cái ma thú năng lực thiên phú. Ha Mỹ Nị rất tán thành gật gật đầu. Vô luận như thế nào, ta đều là đệ tử của ngài, là điện hạ người hầu. Thiếu niên trịnh trọng được nói, hắn còn xa xa không có thỏa mãn, hắn muốn một mực mạnh lên đến chiến thắng ta Mỡ Lạn, trở thành điện hạ dưới trướng đệ nhất thủ lĩnh, là điện hạ Đồ Long giết vương. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại Lẹn Nỉ viết xuống tin bị chim bồ câu mang rời khỏi Quang Huy Chi Đô gần một tháng về sau, một chiếc khắc lấy rèn gia tộc huy chương xe ngựa phong trần mệt mỏi địa chạy tới nơi này. Hành cung, phòng tiếp khách. Lớn như vậy trong đại sảnh chỉ có Ha Mỹ Nị cùng Lẹn Nỉ hai người, cùng với một cái nhìn qua liền rất nặng gỗ thật dương lớn. Dương thân thể từ màu đậm nặng nghề vật liệu gỗ chế tạo, kim loại bao sừng cùng khóa móc tại trần nhà dưới ánh đèn hiện ra lạnh lẽo cứng rắn rực rỡ. Ha Mỹ Nị đi đến Dương phía trước, tiếp nhận Lẹn Nỉ đưa tới chìa khóa, cẩn thận cắm vào khóa móc bên trong. Một bên Lẹn Nỉ cũng căng tới ánh mắt tò mò, nàng cũng còn chưa nhìn qua trong Dương cất giữ đồ vật, chỉ có thể đoán được là ma tinh, chỉ là đoán không được cụ thể có bao nhiêu viên. Lão cha, ngươi có thể nhất định muốn tin tưởng ta, ít nhất cho cái 30-40 viên ma tinh à? Lẹn Nỉ yên lặng ở trong lòng cầu khẩn. Xuất phát từ lời thề, nàng không thể hướng dậy mặt lộ ra điện hạ có lòng thông tin. Giang giác. Gỗ thật Dương bị từ từ mở ra, sau một khắc mãnh liệt màu lưu quang lao nhanh mà ra, tia sáng chi thịnh, gần như muốn đem đèn trên trần nhà chỉ riêng bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ phòng tiếp khách đều bị cái này mộng ảo vầng sáng bao phủ, trên vách tường, trên mặt thảm, trên trần nhà đều lưu chuyển lên đỏ, lam, tím, ngũ thải ban lan mỹ lệ sát thái. Mà sát thái nơi phát ra chính là cái kia tràn đầy toàn bộ Dương, từng khỏa bóng ánh đến cực điểm lưu hình cấp ma tinh. Cái này, cái này, cái này, đến cùng có bao nhiêu viên a? Lẹn Nỉ cùng Ha Mỹ Nị hai người đứng tại Dương phía trước tướng mạo dò xét, phát hiện mặt của đối phương đều bị ma tinh cho chiếu rọi thành màu. Hai người kết phường cùng một chỗ đếm trong Dương ma tinh số lượng, cuối cùng phát hiện không nhiều không ít, đúng lúc là 100 viên lưu hình cấp ma tinh. Điện hạ, cái này đã cơ hội là toàn bộ rèn gia tộc ma tinh dự trữ. Lẹn Nỉ che miệng hoảng sợ nói, nàng lúc đầu dự đoán phụ thân có thể đưa tới 40 viên ma tinh đều xem như là lý tưởng tình hình, ai có thể nghĩ tới phụ thân thế mà trực tiếp đem rèn gia tộc vốn liếng đều cho móc giống. Lẹn Nỉ tiểu thư, thuận tiện báo cho ta ngươi tại viết cho giấy mằn các hạ trên thư đến cùng biết cái gì sao? Ta chỉ là nói cho ta biết phụ thân, nếu như tín nhiệm ta, tín nhiệm hắn nữ nhi lời nói, liền tận khả năng mà quản gia trong tộc chứa đựng lưu mình cấp ma tinh đưa đến Quang Huy Chi Đô đi. Lẹn Nỉ ánh mắt phức tạp nói, phần này tín nhiệm có thể quá nặng nghề đến đầy đủ so ra mà vượt 100 viên lưu mình cấp ma tinh. Lấy ta vinh dự phát hệ, rèn gia tộc, từ đó về sau là hạ quốc trọng yếu nhất minh hiếu, nó nếu có khó, ta nhất định kiệt lực tương trợ. Ha Mỹ Nị trầm mặc một lát, đột nhiên trịnh trọng lập thể nói. Có ân báo ân, có cửu báo cửu, cho tới nay đều là nguyên tắc của hắn. Phần ân tình này, hắn nhớ kỹ. Ba ba bá. Đợi đến Lẹn Nỉ rời đi phòng khách về sau, một đạo đen sẫm sắc thân ảnh phá không mà đến, chính là ấu long nị uất. Nó một đầu ngã vào tràn đầy ma tinh trong giường, nháy mắt bị ánh sáng muôn màu ma tinh chìm ngập. Ngay sau đó, trong giường liền truyền đến một trận răng rắc thanh thúy thanh vang. Nị từ ma tinh đắp bên trong thò đầu ra, miệng rồng mở ra đóng lại, giống người ăn khoai tây chiên, mở miệng một tiếng không ngừng nghỉ chút nào địa nuốt những cái kia ẩn chứa lượng lớn ma lực ma tinh. Bộ này ăn như gió cuốn bộ dạng, nhìn đến Ha Mỹ Nị huấn đều không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Hắn đều muốn đi nếm thử ma tinh hương vị, chỉ là sợ hãi bạn nhất không cách nào tiêu hóa cũng quá lung túng. Giang giác, giang giác. Mỗi nuốt vào một viên ma tinh, nị trên thân màu đen vảy rồng rực rỡ tựa hồ liền càng thêm sáng một chút, mơ hồ lóe ra u quang. Đợi đến toàn bộ trong dương ma tinh đều biến mất hơn phân nửa về sau, ấu long mới hài lòng khép lại miệng, nằm tại ma tinh đắp bên trong đóng lại mắt rồng. Phụ thân, ta ăn ngon chống đỡ tốt chống đỡ. Ta muốn ngủ một giấc, chờ ta tỉnh lại, hẳn là có thể đột phá hiện tại giai vị. Xoạt 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 xoạt. Ấu long lâm vào mộng đẹp. Ha Mỹ Nị huy liếc mắt trên thân khí tức đã đạt tới Huyền Nguyệt đỉnh phong nị uất, hắn biết chờ lần tiếp theo đối phương từ trong ngủ mê tỉnh lại thời điểm, cũng chính là nó đột phá đến Huy Nguyệt giai vị thời điểm. Tỉnh ăn, ăn ngủ, sinh ra không đến 2 tháng liền muốn tấn thăng làm huy nguyệt giai vị, trên thế giới này còn có thật sự lòng càng thêm hạnh phúc chủng tộc sao? Ha Mị Nị cảm thán nói, huy nguyệt giai vị là vô số nhân loại cả đời miễn tưởng, lại chỉ là chân long khởi điểm. Thế giới thật đúng là chênh lệch không công bằng a. Ha Mị Nị tối hôm đó trước khi ngủ còn đang suy nghĩ chuyện này, mà tại lúc này, hắn nhận đến Đỏ Dỗ thì dùng đồng tâm năng lực truyền đến lời nói. Chương 25, thu phục cấu long, toàn bộ đại lục sôi trào, cao tiêu chuẩn, chương 25, thu phục cấu long, toàn bộ đại lục sôi trào, cao tiêu chuẩn, tinh hỏa cung điện. Cao ngất thủy tinh mái vòm bên trên, hình chiếu lam tinh bên trên từng tràng tràn đầy bi ca sử thi chiến tranh. Mà tại phía dưới, màu xanh biết đồng sắt lát thành mặt đất, 12 cây to lớn hình lăng trụ phóng lên tận trời, đỉnh chóp khảm nạm lửa cháy bó đuốc, bên trên bó đuốc hỏa sinh sôi không ngừng. Rất lâu không thấy, Đỏ Dỗ thì Ha Mị Nị ngồi tại thanh đồng bàn dài chủ tọa bên trên, nhìn qua bên tay trái chỗ ngồi như băng điều mỹ lệ nữ tử tóc lam mỉm cười nói, lớn như vậy cung điện, bây giờ chỉ còn lại hắn cùng Đỏ Dỗ thì hai người, hắn còn có chút hoài niệm trước đây nửa đêm vô cùng náo nhiệt bộ dạng. Đúng vậy a điện hạ, đã lâu không gặp. Nhìn qua chủ tọa bên trên thanh niên tóc đen, Đỏ Dỗ thì gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vệt nụ cười. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng rất muốn ở tại Quang Huy Chi Đô à, dạng này liền có thể mỗi ngày nhìn thấy điện hạ, cùng điện hạ sớm chiều ở chung, là điện hạ hiệu lực. Chỉ tiếc, còn có bắc cảnh nhân dân cần nàng cứu vớt. Nghĩ tới đây, thiếu nữ cặp kiết như bảo thạch xanh biết đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ yêu thương. "Ba, Đỏ Dỗ thì, ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì không?" Ha Mị Nị một bên nói một bên vỗ tay phát ra tiếng, trước mặt hai người trên mặt bàn lập tức trống rông xuất hiện hai ly nóng hổi mộ sắc trà. "Điện hạ, Bắc Cảnh chi chủ điên." Đỏ Dỗ thì thần sắc ngưng trọng nói. "A, nửa tháng phía trước, Bắc Cảnh, Cực Địa Thành, Băng Lang lâu đài. Đêm đã khuya, lãnh chúa đại nhân trong thư phòng vẫn sáng một chiếc đèn. Bắc Cảnh chi chủ mộ vẫn ẩn đứng tại một chiếc gương phía trước, thần sắc âm trầm nhìn xem trong gương cái bóng. Cái bóng phòng trong năm nam nhân tay phải ngón tay cái không hoàn chỉnh, mà mặt trái của hắn bên trên bại lộ kinh khủng thiêu đốt vết sẹo, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra rừng xương trắng, tại mờ nhạt ánh đèn chiếu dọi xuống quả thực tựa như là địa ngục bên trong sinh tồn ác quỷ dữ tợn. Đáng chết hở cu lẹ, đáng chết thương bạch ma nữ, đáng chết. Ha Mị Nị hừ. Mộ Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Khoảng cách trận kia bộc phát tại nô lệ chi đô huy nguyệt chi chiến đã đi qua mấy tháng, có thể Mộ Vân vẫn là chậm chạp không cách nào đi ra ngoài. Bởi vì, tổn thất của hắn thực sự là quá lớn. Không những má trái hủy dung, còn mất đi cầm kiếm cần thiết tay phải ngón tay cái, thậm chí đem thân nhi tử đều rơi vào Quang Huy Chi Đô. Không đúng, cái trước làm hắn uy nghi quét rác, cái sau cũng là không tính là cái gì tổn thất, dù sao đây chẳng qua là một cái ngu xuẩn phế vật, căn bản không xứng làm người thừa kế của hắn. Bất quá nhất làm hắn tức giận nhất vẫn là, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế Ha Mị Nị, không những không có bị bạo thực chi vương chân long tính cả thành thị cùng một chỗ đốt thành cho bụi, thậm chí còn tới ký kết minh ước thành lập công quốc trở thành hạ quốc chi vương. Cái này, hắn liền báo thù năng lực cũng không có. Cho dù hắn thân là một cảnh chi chủ, nhưng nếu là muốn đối Ha Mị Nị báo thù, đầu tiên phải đối mặt chính là bạo thực chi vương lựa giận. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lọ cái kia hỗn đản đến cùng là thế nào nghĩ? Lại vì ham muốn 14 nước gia hộ xem như minh hữu mang tới tăng thêm, liền không nhìn Ha Mị Nị phạm vào một hệ liệt tội ác cùng với đối hắn uy nghiêm kinh nhận, hắn thân là quân vương tôn nghiêm đều đi đâu rồi? Chẳng lẽ ta liền thật không cách nào báo thù nha? Mộ Vân bàn tay xít sao nắm chặt nắm tay, thật ý thiêu đốt lấy bộ ngực của hắn, làm hắn một lát cũng vô pháp được đến yên tĩnh. Băng lang là nhất mang thù một loại sinh vật, mà chạy xuôi băng lang chi huyết ỉn Mộ Vân, tự nhiên cũng kế thừa loại này tính cách. Vĩ đại bảy thần, vĩ đại chúa sáng thế, ngài trung thực tín đồ, cầu ngài hạ xuống ngân điện, cho ta báo thủ lực lượng đi. Càng nghĩ như cũng không có kết quả Mộ Vân, cuối cùng lựa chọn đem hy vọng ký thác tại thần minh bên trên. Chỉ tiếc hắn đầu tiên là chỉnh thể địa cầu nguyện một lần, lại đem bảy thần luân chạy cầu nguyện một lần về sau, vẫn là không có chút nào phản hồi. Những này thần minh bọn họ, thật đúng là không có chút nào hiểu được thương hại a. Bắc Cảnh chi chủ có chút bất mãn nói, mặc dù hắn chưa từng sẽ thương hại trên lãnh địa những cái kia như cỏ dại cắt một đợt còn có thể lại dài một đợt bình dân, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn muốn cầu thần sáng bọn họ thương hại chính mình. Liên tại Bắc Cảnh chi chủ chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi bên trong, mẹ ấy bên trong, một tôn vô cùng to lớn tồn tại quăng tới ánh mắt. Nơi này là địa phương nào? Mộ Vân ý thức, giống một viên bị lãng quên bụi bặm, trôi nổi tại vô ngần hư vô bên trong. Nơi này cái gì cũng không có, không có vật thể, không có sinh mệnh, chỉ có một loại thôn phệ tất cả chỗ trống trắng. Nhưng mà sau một khắc, tại cái này mảnh tuyệt đối hư vô bên trong, một tôn vô cùng to lớn tồn tại cưỡng ép chen vào. Đó là một con mắt, lại cực lớn đến chiếm cứ gần như toàn bộ thế giới. Hắn con ngươi như thâm viên đen nhánh, xung quanh che kín bặm bẹo tơ máu, trong mắt biên giới dọc theo vô số xúc tu hình dáng bóng tối, không cách nào tính toán bọn họ chiều dài bởi vì căn bản không nhìn thấy xúc tu phần cuối. Mộ Vân chưa bao giờ thấy qua như vậy rộng lớn tồn tại, chính là trong truyền thuyết ở quần tinh bên trên bảy thần, chắc hẳn cũng bất quá như vậy. A a, hắn rung động muốn biểu đạt thần phục, có thể hắn biết hầu lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc này trong mắt biên giới vô số xúc tu đống nhiên lắc lư, trắng xóa thế giới cũng lung lay sắp đổ. Một đạo âm thanh trực tiếp tại Mộ Vân trên linh hồn vang lên. Ngươi đã bị chọn làm đau khổ giáo đồ, truyền bá đau khổ, ban cho ngươi lực lượng. Trong thư phòng, nguyên bản hôn mê tại trên mặt nền Bắc Cảnh chi chủ đột nhiên bừng tỉnh. Với bạn, đó là mộng sao? Hắn cau mày suy nghĩ nói, nhưng rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì dưới tình huống bình thường thân là huy nguyệt cường giả hắn tuyệt sẽ không ngã xuống đất ngất đi trên bảng, mà còn như thế rộng lớn tồn tại. Tuyệt đối không phải một giấc mộng có thể tưởng tượng ra được. Người tới. Càng nghĩ về sau, Mộ Vân kêu đến một tên người phục vụ. "Quân chúa, ngài có gì?" "Ken." Không đợi người phục vụ lời nói xong, Mộ Vân đột nhiên huy động tay trái, vậy mà lấy tay làm đao trực tiếp đem người phục vụ đầu chém xuống. Ùng ùng. Đầu tại trên mặt đất lăn vài vòng về sau, mấy sợi người bình thường không thể nhận ra hắc khí tràn vào Mộ Vân trong thân thể. Sau đó, vị này chấp trưởng Bắc Cảnh cảnh chủ trừng to mắt, trên mặt lộ ra cực độ khiếp sợ. Hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù đề cao biên độ cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng bản thân hắn lực lượng sát thực được đến đề cao. Cái này chính là vị kia vĩ đại tồn tại ban tặng cho hắn lực lượng sao? Chỉ cần mang cho hắn người đau khổ, liền có thể không nhìn tất cả hạn chế dùng tự thân mạnh lên, còn có so cái này hạnh phúc hơn cùng sự tình đơn giản sao? Ha 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 ha. Bắc Cảnh chi chủ không chút kiêng kỵ cười như điên. Mặc dù đề cao lực lượng bé nhỏ không đáng kể, có thể cái này mới một người, nếu là 100 người, 1000 người, 1000 người, thậm chí toàn bộ Bắc Cảnh tất cả mọi người bị hắn tra tấn mà chết, như vậy hắn chính là một lần hành động tấn thăng làm Nhật Luân giai vị thậm chí càng cao đều có hy vọng. Giờ khắc này, Mộ Vân đột nhiên có một loại trực giác, Bạo Thực Chi Vương cũng tốt, Đi Ở Xỉn cũng tốt, chẳng lẽ đều là vị kia vĩ đại tồn tại tín đồ sao? Dạng này mới có thể giải thích bọn họ vì sao một cái so một cái nhân cách hóa. Đáng chết, lão biên bức cái kia hỗn đản, có loại này chuyện tốt thế mà không gọi tới ta, quả thật nên chết. Đình chỉ cười to về sau, Mộ Vân bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, muốn thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn từ Bắc Cảnh nhân dân trên thân ép đến lượng lớn đau khổ lực lượng, để hắn sớm ngày đột phá tới Huy Nguyện cực hạn hướng Quang Huy Chi Đô thực hiện báo thủ. Ân, đi qua những cái kia các tín đồ cách làm hắn ngược lại là có thể học tập một cái. Hô hấp thuế, lương thực thuế, sơ dạ quyền, đều là vô cùng có đủ sáng tạo cái mới tính luật pháp, nên chọn cái nào đâu? Vân vân, vì cái gì ta không toàn bộ chung vào một chỗ đâu? Bắc Cảnh chi chủ Mộ Vân nhìn con mắt đột nhiên sáng lên. Ngày kế tiếp, lâu đài đại sảnh, Mộ Vân triệu tập toàn bộ cực địa thành bên trong nhân vật thực quyền, tuyên bố hắn mới mệnh lệnh, Bắc Cảnh đem đồng thời thực hiện hô hấp thuế, sơ dạ quyền, lương thực thuế thêm thu ba loại luật pháp, chống lại người biếm thành nô lệ. Mọi người, giờ khắc này, cho dù là lại cực đoan người, cũng cảm thấy Bắc Cảnh chi chủ có chút quá cực đoan. Cái này sợ không phải muốn đem toàn bộ Bắc Cảnh các bình dân cho tươi sống bất tử nha. Ta phản đối. Đúng lúc này, một vị cao thượng kỵ sĩ đứng dậy. Chính là vốn là Xương Nha kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, bây giờ đoàn trưởng Elio. Quân chúa, ngài làm như thế, sẽ làm cả Bắc Cảnh nhân dân đều rơi vào tại thủy hỏa bên trong a. Elio hô lớn nói. Hắn quả thực không thể tin được, nếu là cái này ba loại ác độc đến cực điểm luật pháp đồng thời thực hiện, Bắc Cảnh các bình dân sẽ sa vào đến một cái như thế nào địa ngục cùng thâm nguyên bên trong. Nạn đói tra tấn nhục thể, vũ nhục tra tấn tinh thần. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn khiến Mộ Vân thu hồi cái này ý tưởng cực kỳ điên cuồng. Ý ta đã quyết, chống lại người biếm thành nô lệ, niệm tình ngươi thân là kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, miễn ngươi một lần, lui ra đi. Mộ Vân trầm giọng nói. Câu ngài thu hồi mệnh lệnh. Kéo Ly ở sừng sững bất động. Và anh. Mộ Vân trầm mặc một lát về sau, đột nhiên một trường đánh tới, cường đại lực trùng kích trực tiếp khiến Kéo Ly ở vị này huyền mật kỵ sĩ bị đánh bay hung hăng gọt tới bách tường, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Kéo Ly ở chống lại mệnh lệnh, người tới, đem hắn giải vào địa lao. Mộ Vân lạnh như băng nói. Ai cũng không thể ngăn cản hắn mạnh lên con đường, nếu có, cũng chỉ có bị hắn tử hình một cái hạ tràng. Bất quá đối với một cái kỵ sĩ đến nói, đem biếm thành nô lệ vẫn là quá làm đủ, cân nhắc đến đến tiếp sau ảnh hưởng vẫn là trước tạm thời giải vào lao ngục đi. Cũng không lâu lắm, tại Bắc Cảnh chi chủ cưỡng chế, hô hấp thuế, sơ dạ quyền, lương thực thuế thêm thu cái này ba loại luật pháp liền cấp tốc tại lớn như vậy Bắc Cảnh bên trên áp dụng. Toàn bộ Bắc Cảnh nhân dân bọn họ, cơ hồ là một mảnh tiêu rên. Mà tin tức này, cũng cấp tốc như gió đồng dạng truyền bá đến Bắc Cảnh biên giới cái nào đó thôn trang bên trong. Tuyết Dương thôn. Bắc Cảnh chi chủ cái này hỗn đản, cũng không phải đồ vật. Đúng đấy, ba loại luật pháp đồng thời thực hiện, quả thực so Bạo Thực Chi Vương còn muốn đáng hận. Cùng gia quận chúa so sánh, không đúng, hắn căn bản là không xứng cùng gia quận chúa đánh đồng. Chúng ta cùng một chỗ giết hắn đi. Đã từng còn sót lại đông cảnh các kỵ sĩ vây tại một chỗ hùng hùng hổ hổ nói, cho đến nhìn thấy đối diện đi tới tóc lam nữ kỵ sĩ về sau, mới cấp tốc đứng nghiêm. Quận chúa, thông tin ta đã nghe nói, ta sẽ ngăn cản Bắc Cảnh chi chủ hung ác. Vứt xuống một câu nói kia về sau, Đỏ Dồ thì cấp tốc hướng về chính mình trong nhà gỗ đi đến, nàng có dự cảm cái nào đó minh hữu đã tới rồi. Nhà gỗ bên trong, toàn thân trắng xám ma nữ lơ lửng giữa không trung bên trong, nhìn thấy bước vào nhà gỗ nữ kỵ sĩ phía sau nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vệt nụ cười. Đỏ Dồ thì, ta nghĩ ngươi cũng đã biết ta ý đồ đến đi. Đỏ Dồ thì nhẹ giọng hỏi. Kỵ sĩ không có trả lời, chỉ là yên lặng rút ra bên hông sư tâm kiếm. Đỏ Dồ thì tiểu thư, chúng ta cùng một chỗ, giết Bắc Cảnh chi chủ đi. Ha ha, vui lòng cực kỳ. Ma nữ liếm môi một cái, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hưng phấn. Sát hại nàng thích nhất nữ nhi sinh mệnh một lần thù hận, cuối cùng có thể trở về kính đi qua. Tinh hỏa trong cung điện, thật sinh ra a. Tiên Tĩnh Địa nghe xong Đỏ Dồ thì giải thích về sau, ha mỹ nị từ đáy lòng địa cảm thán nói: "Hô hấp thuế, sơ dạ quyền, lương thực thuế, ba loại nhân cách hóa luật pháp cùng một chỗ thực hiện, chính là ma quỷ đều làm không được Bắc Cảnh chi chủ loại này trình độ. Cũng chính là kiếm cùng ma pháp siêu phàm thế giới, đổi lại chính thường trung thế kỷ lời nói, chỉ sợ lãnh chúa mới vừa bên dưới mệnh lệnh này, ngày thứ hai liền đột phát chết bất đắc kỳ tử đổi thiếu quân kế vị. Đỏ Dồ thì, ngươi hy vọng ta làm thế nào?" Ha Mỹ Nịnh hỏi. Ta nghe nói Ken đã là điện hạ ngài người hầu, ta cùng Bắc Cảnh Thương Bạch Ma Nữ chuẩn bị liên hợp lại giết chết đã điên mất Bắc Cảnh chi chủ, còn mời ngài trước thời hạn phái Ken trở về, dạng này Bắc Cảnh chi chủ sau khi chết liền đổi hắn kế vị, không những Bắc Cảnh có thể lập tức ổn định lại, cũng có thể từ nay về sau thuộc về ngài khống chế bên trong. Đỏ Rồ thì giải thích nói, giết chết Bắc Cảnh chi chủ về sau, nàng cần một cái khôi lỗi đến ổn định Bạo Thực chi vương, mà Ken không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Cốc cốc cốc. Ha Mỹ Nị huyền ngón tay nhẹ nhàng tại trên tay bị đánh, trầm tư một lát sau, hắn cho ra đáp án, ta sẽ để cho Dùn mang theo Ken, lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn đưa về Bắc Cảnh. Đỏ Rồ thì thần sắc khẽ giật mình, sau đó gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười sáng lạ. Cảm ơn ngài, điện hạ. Nàng biết, sở dĩ điều động Dùn tiên sinh tiến đến, không đơn thuần là vì tốc độ, trọng yếu nhất chính là thân là huy nguyện cực hạn cường giả Dùn, vốn là lần này tác chiến bảo đảm lớn nhất. Chà thế nào? Uống rất ngon. Bất quá điện hạ, có thể lại đến một phần thịt than sao? 3. Trong cung điện lâu ngày không gặp địa phiêu đãng lên đồ ăn mùi thơm. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm Ken liền bị gọi tới thư phòng. Làm sao vậy? Quân chúa. Thanh niên tóc bạc một bên quỳ một chân trên đất, một bên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi. Đây là Bắc Cảnh tình báo mới nhất. Ha Mỹ Nị Hư đem hắn nâng đỡ về sau, đưa tới một phần tư liệu. Ken mặt lộ nghi hoặc địa sau khi nhận lấy, chỉ là nhẹ nhàng liếc mấy cái, hắn trên mặt nghi hoặc liền cấp tốc bị cực độ khủng hoảng cùng khiếp sợ thay thế. Hô hấp thuế, lương thực thuế, sơ giả quyền. Đây là hắn cái kia hỗn đản lão cha sao? Nếu như nói trước đây cha của hắn vẫn chỉ là cái thờ phụng mạnh được yếu thua, vứt bỏ thân tử hỗn đản, như vậy hiện tại Mộ Vân quả thực chính là một cái so bạo thực chi vương còn muốn nghịch thiên nhân cách hóa sinh ra a. Hô, quân chúa, ngài hy vọng ta làm thế nào? Hít sâu một lần về sau, Ken thần sắc trang nghiêm mà hỏi thăm. Hắn đã cân nhắc đến kết quả xấu nhất, chính là từ hắn tự tay kết thúc lão cha tính mệnh. Mộ Vân tử kỳ đã chú định, ta cần ngươi trở thành mới Bắc Cảnh chi chủ, đến ổn định Bắc Cảnh cùng bạo thực chi vương, ngươi có thể tiếp thu sao? Ha Mỹ Nịu nói. Dù sao đó là hắn thân sinh phụ thân, không có vấn đề, chỉ cần không phải để ta tự tay giết lão cha liền được. Nghe đến không cần chính mình đích thân động thủ, Ken thở phào một hơi. Đến mức lão cha tính mệnh, chết thì chết à, dù sao bị người mạnh hơn giết chết, lão cha cũng nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đi. Dù tiên sinh sẽ hộ tống ngươi trở lại Bắc Cảnh. Quân chúa, vậy thật đúng là tràn đầy cảm giác an toàn a. Xa xa xa, không bao lâu, một cái cự hình chim bồ câu trắng mang theo hai người từ Quang Huy Chi Đô bay khỏi. Chương 26, chân long gia tốc lớn lên biện pháp, tạm mở lạn tấn thăng huy nguyện. Chương 26, chân long gia tốc lớn lên biện pháp, tạm mở lạn tấn thăng huy nguyện cực địa thành, băng lang lâu đài. Xa xa xa, ly tán đông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Bắc Cảnh chi chủ Mộ Vân ỉn đứng tại cao ngất trên tường thành, tiên tính địa ngắm nhìn phương xa, hắn thân mặc một bộ nặng nghề màu lam da sói áo khoác, cái kia da sói bên trên còn mơ hồ tản ra thuộc về băng lang lạnh thấu xương hàn khí. Cùng người khác trong mắt một mảnh trắng xóa yên tĩnh không hề giống nhau, tại Mộ Vân trong tầm mắt, vô số hắc khí từ Bắc Cảnh bốn phương tám hướng ập tới, cuối cùng tập hợp tại trên thân thể của hắn. Tại đau khổ lực lượng bổ dưỡng bên dưới, Mộ Vân chỉ cảm thấy trong thân thể lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, mà cái kia tên là Huy Nguyệt cực hạn gông xiềng cũng bắt đầu thay đổi đến lung lay sắp đổ. Trừ cái đó ra, mẹ ấy bên trong Mộ Vân có loại dự cảm, không bao lâu nữa, vị kia vĩ đại tồn tại ban cho hắn ban ân sẽ còn phát sinh chất biến. Từ tín đồ tấn thăng làm ti giáo giác tỉnh chân chính đau khổ ban ân. Lọ cùng Simon hai cái kia gia hỏa có lẽ đã sớm tấn thăng làm ti giáo, lọ đau khổ ban ân hẳn là đói bụng, nhưng Simon, nô dịch, gò bó. Đối với lão biên bức đau khổ ban ân, Mộ Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này lông mày của hắn đột nhiên xít sao nhăn, bởi vì trong thai của hắn lại nghe thấy tạc âm. Mụ mụ, ta thật đói. Con A, thực tế không được ngươi đem ta ăn đi. Ê ba, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị làm bẩn, cho dù phản kháng sẽ nên đón tử vong. Vì cái gì liền hô hấp đều muốn thu thuế à, cả nhà của ta đều nhanh phải chết đói. Vĩ đại bảy thần A, cầu các ngài mở mắt ra nhìn một chút trên đất cực khổ đi. Nghe lấy những này chói tai tạc âm, sau một lát, Mộ Vân lông mày lại dần dần buông lỏng ra. Côn trùng kêu rên, nghe lâu dài cũng là có mấy phần êm tai. Bắc Cảnh chi chủ lẩm bẩm. Dù sao bọn họ kêu đến càng thảm, càng thê thảm hơn, đã nói lên chính mình từ trên người bọn họ ép đau khổ lực lượng càng nhiều. Những này nguyên bản như cỏ dại cùng côn trùng không có chút ý nghĩa nào các bình dân, bây giờ có thể vì thân là hắn con đường cường giả dâng ra một điểm cống hiến, cũng coi là chết có ý nghĩa, chết đến vinh dự. Đạp đạp đạp. Lúc này băng lang lâu đài quản gia đi đến tường thành, hướng Mộ Vân chuyển tới một phần thư. Quân chúa, đây là xương nha kỵ sĩ đoàn cộng đồng ký tên thư thỉnh cầu, bọn họ thỉnh cầu ngài có thể coi trọng phía trước đoàn trưởng Éo Lì ở vì ngài cần cù chăm chỉ hiệu lực nhiều năm phân thượng, phóng thích Éo Lì ở trả lại hắn tự do. Lao quản gia giải thích nói. Mộ Vân liếc nhìn trong tay thư thỉnh cầu, hắn trên mặt thần sắc dần dần âm trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện toàn bộ xương nha kỵ sĩ đoàn bên trong hơn phân nửa kỵ sĩ đều tại thư thỉnh cầu bên trên viết xuống chính mình danh tự. Đáng chết, hắn nhưng là bọn họ của chúa, hao phí nhiều tiền như vậy lương thực đem bọn họ cung cấp nuôi dưỡng, bọn họ chính là như thế báo đáp hắn sao? Lại vì một cái làm trái hắn ra lệnh người tập thể thượng thư thỉnh nguyện, còn có hay không một điểm kỵ sĩ trung thành tinh thần? Con chúa, kỵ sĩ là lãnh chúa đao kiếm trong tay, nhất định không thể khiến đao kiếm cùng người ly tâm a. Lao quản gia nói khẽ. Hắn bị ỉn gia tộc dâng ra cả đời, không muốn nhìn thấy cái này gia tộc cuối cùng rơi vào sụp đổ hạ tràng. Cứ việc Mộ Vân tại trong mắt mọi người đã là một cái từ đầu đến đuôi người điên, nhưng hắn vẫn là nghĩ thử đi vì gia tộc khuyên đủ Mộ Vân. Nhưng mà khiến Lao quản gia tuyệt vọng là, Mộ Vân chỉ là lạnh lùng hồi đáp, vô dụng đao kiếm, vứt bỏ là đủ. Nói xong, Mộ Vân ỉn liền đem trong tay thư thỉnh cầu xé cái vỡ nát, rơi tại dưới tường thành, giống như hạ một tràng màu trắng tuyết. Đem những cái kia tại thư thỉnh cầu bên trên ký tên các kỵ sĩ, mỗi tháng đồng lộc toàn bộ đều giảm xuống một nửa. Là, quân chúa. Sáng sớm hôm sau, Mộ Vân vừa mới từ giấc ngủ bên trong tỉnh lại, liền bị liên tiếp cấp thiết tiếng đập cửa ồn ào đến nhíu mày. lãnh chúa đại nhân, có khẩn cấp tình báo cần hướng ngài hồi báo. Ngoài cửa truyền đến lao quản gia âm thanh. Vào đi. Mộ Vân trầm giọng nói, trong thanh âm rõ ràng lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, nghĩ thầm chờ chút nếu là tình báo không đủ khẩn cấp, liền xem như vị này hầu hạ hắn cả đời lão nhân hắn cũng muốn thật tốt trừng phạt bên dưới. Giang giác. Lao quản gia đẩy cửa ra, mang theo một phong thư đi tới. Đám kia các xương nha kỵ sĩ, lại lần nữa thỉnh nguyện sao? Nhìn thấy lao quản gia thư tín trong tay về sau, Mộ Vân nguyên bản liền nhíu mày càng gấp rút nhăn. Hắn nghĩ thầm lần trước hàng đồng lộc trừng phạt còn chưa đủ, lần này nên giết mấy người lập uy, kỵ sĩ trên thân có thể ép đau khổ lực lượng có lẽ so với các bình dân trên thân đau khổ lực lượng chất lượng phải cao hơn nhiều. Không phải thư thỉnh cầu. Lao quản gia vội vàng lắc đầu. Là một vị tốc độ nhanh đến hình như lấp lóe kỵ sĩ đem phong thư này sáng sớm liền đưa đến lâu đài cửa ra bảo, trên thư ký tên là Thúy Ngọc kỵ sĩ Đồ Lô Xi. Hắn giải thích nói, Đồ Lô Xi, Đọ Dô Thì. Lại lần nữa lâu ngày không gặp địa nghe đến cái tên này, Mộ Vân mắt sáng lên, hắn lập tức từ trên giường nhảy lên một cái, cướp đi quản gia thư tín trong tay. Ha 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 ha, không nghĩ tới tiểu cô nương này thế mà đưa mình tới cửa. Mở ra thư tùy ý nhìn qua hai lần nội dung trong thư về sau, Mộ Vân nhìn lập tức đem ném lên mặt đất cười lên ha ha. Hắn từ nô lệ chi đô trở lại Bắc Cảnh phía sau chuyện thứ nhất chính là tìm tới Đỏ Rộ thì đem xem như mẫu thể, tới giao hợp sinh sôi ra đồng thời tập hợp băng lang cùng sư vương chi huyết hậu đại, vậy cũng sẽ là tương lai ỉn gia tộc chân chính người thừa kế, đời tiếp theo Bắc Cảnh chi chủ. Chỉ tiếc Đỏ Rộ thì tại Bắc Cảnh tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng, cho dù hắn đã phái ra vô số người tay cũng tìm không được bất cứ tin tức gì, bất quá hôm nay ngược lại là chính nàng tới. Một bên lão quản gia thấy thế đem trên mặt đất thư nhặt lên, cẩn thận đọc. Hắn phát hiện đây thật ra là một phong thư khiêu chiến, câu trên đại ý là chửi mắng Bắc Cảnh chi chủ Mộ Vân ỉn là một cái phát dồ người điên, bên trên không biết tôn trọng kỵ sĩ, bên dưới không biết thương hại linh dân, đáng đời rơi xuống địa ngục vân vân. Nhìn đến lao quản gia là liên tục gật đầu. Tin cuối cùng, viết khiêu chiến thời gian cùng địa điểm, hôm nay hoàng hôn thời điểm, từ địa thành phương đông bên ngoài 10 km trên hoang dã, nhất quyết sinh tử. Thúy Ngọc kỵ sĩ muốn cùng quận chúa quyết đấu. Vạn nhất giết không được ngược lại bị giết làm sao bây giờ? Đây là lão quản gia trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên, rất mau trở lại qua thần đến hắn liền thầm mắng mình, làm sao thay quận chúa địch nhân lo lắng. Quận chúa, muốn hay không phóng thích Eo Lì ở đoàn trưởng, để hắn đi theo ngài cùng một chỗ tiến đến quyết đấu, cũng tốt có cái giúp đỡ. Lão quản gia đề nghị, hắn cũng muốn nhân cơ hội này để quận chúa hòa hoãn cùng xương nha kỵ sĩ đoàn quan hệ trong đó. Không cần, giải thích chân thật chính xác thả hắn, đến lúc đó còn chưa hẳn là giúp đỡ. Mộ Vân trực tiếp bắt bỏ. Lấy hắn đối Eo Lì ở hiểu rõ, cái kia bình dân xuất thân gia hỏa, đến lúc đó đem kiếm đâm vào hắn trong lồng ngực khả năng đều so chém về phía Đỏ Rộ thì khả năng càng cao. Hú hồ, không vào huy nguyện trung vi sâu kiến, giống tạ mỡ lạng cùng hở cụ lẹt như thế thiên tài toàn bộ thế giới lại có mấy người. Liền xem như dung kim thi tan hở cụ lẹt, nếu không phải có thương bạch ma nữ cái kia tiện nữ nhân từ trong nhiệt trợ, cũng tuyệt đối không thể mang cho hắn trọng thương. Lấy ta binh giáp tới. Là, quân chúa. Đang lúc hoàng hôn. Trời chiều giống như một viên thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ, chậm rãi chìm vào đường chân trời phía dưới, sau cùng dư quang đem toàn bộ hoang dã nhuộm thành một mảnh thê lương màu đỏ cam. Mắt chỗ cùng đều là không giới hạn cỏ hoang cùng cát đá, thỉnh thoảng có thể thấy được mấy cây cành cây khô nha vươn hướng bầu trời, tựa như là lão nhân tang thương bàn tay đồng dạng. Đỏ Rồ thì tay cầm sư tâm kiếm, đứng bình tĩnh tại một khỏa cây khô bóng tối bên dưới. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, đẹp đến nỗi tựa như đại sư dưới ngòi bút một bức tranh, có thể trên trán nhưng lại lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí. Từ Tuyết Dương thôn đến cực địa thành đoạn đường này đi tới, nàng thấy qua rất nhiều bởi vì Bắc Cảnh chi chủ ban bố mới luật pháp mà xuất hiện nhân gian bi kịch, vì thế nàng thậm chí không tiếc tan hết dưới trướng kỵ sĩ đến bảo vệ Bắc Cảnh nhân dân bọn họ an nguy. Mỗi nhìn thấy một màn bi kịch, Đỏ Rồ thì sát ý trong lòng liền sẽ càng thêm mãnh liệt một điểm, cho đến hiện tại, nàng đã hận không thể đem cái người điên kia thiên đao bạc quả. Đúng lúc này nàng tựa hồ là chú ý tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương tây. Cặp kia phỉ thúy xanh biết con mắt, ánh mắt vượt qua tử tịch hoang dã, nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài đạo kia cực tốc vọt tới màu trắng bạc lưu quang. Đến rồi. Đỏ Rồ thì yên lặng đưa bàn tay đặt tại sư tâm kiếm trên chuôi kiếm. Đạo kia màu bạc trắng lưu quang tại khoảng cách nàng hẹn ngoài trăm thước vị trí dừng lại, sau đó ma lực dần dần tan đi, lộ ra một tên dáng người thẳng tắp, màu xám mặt tóc, thần sắc lạnh lùng nam nhân. Chính là khiến trên vùng đất này nhân dân chịu đủ hai nạn kẻ cầm đầu, Bắc Cảnh chi chủ Mộ Vân ỉn. Thúy Ngọc kỵ sĩ Đồ Lô Xì. Hoặc là nói Đỏ Rồ thì, ta tìm ngươi lâu như vậy đều không có thông tin, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Nhìn qua cách đó không xa cầm kiếm mà đứng tóc lam nữ kỵ sĩ, Mộ Vân liếm môi một cái, trên mặt thần sắc bên trong tràn đầy hưng phấn. Ngươi bộ dáng này, thật đúng là xấu xí a. Liếc mắt nửa người nửa quỷ dáng rất Mộ Vân, Đỏ Rồ thì khinh bị nói. Đối với Bắc Cảnh chi chủ nhận ra mình chân thực thân phận điểm này, nàng cũng không ngoài ý muốn. Bất quá nàng rất vui với nhìn thấy cái tên điên này luân lạc tới bây giờ tấm này không chịu nổi hạ tràng. Ha 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 ha. Bắc Cảnh chi chủ trên mặt nụ cười trì trệ, bất quá rất nhanh hắn lại không chút kiêng kỵ cười to lên. Ngươi cùng ngươi phụ thân thật đúng là đồng dạng ngu xuẩn cùng cố chấp a, thế mà đều vì đám kia cỏ dại không có chút ý nghĩa nào bình dân lựa chọn tự chui đầu vào lưới, thật sự là buồn cười. Nghe vậy Đỏ Rồ thì lập tức rút ra sư tâm kiếm, lưỡi kiếm tại trời chiều quang mang bên dưới bị nhuộm thành màu vàng. Người giống như ngươi, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết sinh mệnh trọng lượng. Nàng lạnh lùng nói. Huyễn tưởng anh hùng, phát động. Sau một khắc, chói lọi hỏa diễm đem Đỏ Rồ thì đốt lên. Nàng cái kia một đầu băng làm tóc dài, từ sợi tóc đến lọn tóc, nháy mắt biến thành chói mắt màu đỏ thẫm, lọn tóc ở giữa tung bay vụn bật đốm lửa nhỏ, mỗi một lần tung bay đều vẩy ra một chút xí quang. Cặp kia phỉ thúy con mắt bên trong cũng giấy lên hỏa diễm, so đỉnh đầu trời chiều còn nóng ánh hơn. Mà trong tay nàng trôi này sư tâm kiếm như vật sống kéo dài, nguyên bản băng lãnh kim loại lưỡi đao văn như mạch máu nhô lên, trong đó chạy xuôi nóng rực thể lỏng dung nham. Ong ong ong, sóng nhiệt lấy thiếu nữ làm trung tâm, càn quét bốn phương tám hướng, dưới chân cỏ hoang nháy mắt cháy khô tự đốt, các đá bắt đầu nóng chảy, một bức tận thế cảnh tượng. Cố khí tức này đã đạt tới huy nguyệt giai vị. Bắc cảnh chi chủ mộ vẫn khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, giống tạ mỡ lạn hở cụ lẹt như thế có thể lấy huyền nguyệt lịch phạt huy nguyệt thiên tài, vậy mà còn có một cái. Mà cùng lúc đó, tại thu hoạch được trước nay chưa từng có lực lượng cường đại đồng thời, đò rồ thì trong lòng cũng vang lên vô số âm thanh. Vĩ đại Thúy Ngọc kỵ sĩ đại nhân à, ngài là Bắc cảnh anh hùng, cầu ngài mau cứu ở vào tuyệt vọng bên trong chúng ta đi. Thúy Ngọc kỵ sĩ đại nhân, ta đã mất đi hai đứa bé, chỉ còn lại cái cuối cùng, ngài ở đâu à? Thúy Ngọc kỵ sĩ đại nhân, ta tin tưởng ngài, ngài là Bắc cảnh từ trước tới nay nhất vĩ đại anh hùng, nhất định có thể cứu vớt Bắc cảnh. Đó là Bắc cảnh nhân dân bọn họ tiếng lòng, cho dù là bọn họ chính thừa nhận to lớn cực khổ, bọn họ vẫn cứ tin tưởng, cái kia đã từng tại trong lòng bọn họ đốt hỏa diễm, cái kia đã từng vì bọn họ bỏ qua quán quân nguyện vọng kỵ sĩ, nhất định sẽ giống chuyện cổ tích bên trong đại anh hùng đồng dạng ngày càng ngạo nghễ địa đánh ngã bạo ngược lãnh chúa, cứu vớt bọn họ. Như ngươi mong muốn. Đỏ rồ thì thấp giọng nói. Bạch. Sau một khắc, nàng liền hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang, đồng nhiên hướng phía trước mộ bận phóng đi. Băng lang thân thể. Nhìn thấy khí tức bên trên đã đạt tới uy nguyệt cấp độ, đỏ rồ thì cầm kiếm vọt tới, mộ bận không dám thất lễ, lập tức phát động hắn hạch tâm năng lực. Cạch cạch cạch. Kèm theo chói hai xương cốt tiếng bạo liệt, mộ bận thân cao cùng hình thể cấp tốc bành trướng, 2m, 3m. Cùng lúc đó, màu bạc trắng lông sói đâm rách làn da, hai tay chín ngón đều hóa thành phủ kín băng giáp lợi trảo. Ngao. Một tiếng thê lương sói tru sau đó, mộ bận cũng đã biến thành như ngọn núi cao lớn giữ tợn người sói. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là mặt trái của hắn bên trên vẫn như cũ bại lộ rừng xương trắng, may mà rất nhanh bị băng giáp bao trùm. Mà đỏ rồ thì không hề sợ hãi, nàng nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy đến giữa không trung, hai tay giơ cao sư tâm kiếm, phỉ thúy cự kiếm xích viêm, vô số màu đỏ thấm hỏa diễm tập hợp trên thân kiếm, đồng thời bắt đầu điên cuồng kéo dài, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh cao chừng 100m, lưỡi kiếm từ chạy xuôi không ngừng thể lỏng dung nham tạo thành hỏa diễm cự kiếm. Chính là núi nhỏ cao lớn băng lăng người, tại cái này trôi cự kiếm trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé đi lên. Rầm rầm rầm. Đỏ rồ thì huy động trôi này thần minh vũ khí, mang theo thiêu cháy tất cả uy thế, hướng về phía dưới người sói ngang nhiên chém xuống. Keng. Người sói giơ lên bao trùm lấy băng giáp song chảo, gắt gao cầm rơi xuống hỏa diễm cự kiếm, cả hai chạm vào nhau thời điểm bạo phát ra to lớn tiếng kim loại va chạm. Thật nóng, thật nóng. Cự kiếm chém xuống khí lực không đáng giá nhắc tới, có thể cái kia kinh khủng nhiệt độ cao lại khiến mộ vẫn cảm thấy chính mình tựa như đưa bàn tay bỏ vào lò luyện bên trong, đời này hắn đều không nghĩ tới chạy xuôi băng làng chi huyết chính mình sẽ có loại này cảm thụ. Băng xương thổ tức. Để tránh bàn tay của mình bị thiếu nát, người sói hét hầu phồng lên, dày trắng hàn khí từ răng nanh khe hở ở giữa tràn ra, một đạo thương bạch sắc cực hàn xương khí từ hắn trong miệng sói đối với đỉnh đầu hỏa diễm cự kiếm nô lên mà ra. Ong ong ong, ngọn lửa nóng bỏng cùng cực hàn khí đông điên cuồng địa lẫn nhau tan rã, sinh ra đại lượng màu trắng hơi nước, nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Thừa dịp cự kiếm nhiệt độ giảm xuống, băng lang người cái kia bao trùm lấy nặng nghề băng giáp song chảo đống nhiên phát lực, cánh tay bên trên bắp thịt cuộn cuộn, kinh khủng man lực kèm theo thấu xương khí đông ẩm vàng bùng phát. Hỏa diễm cự kiếm theo nó song chảo nắm chặt chỗ bắt đầu, nước toát ra vô số đạo dày đặc vết dạng, lập tức giống như bị đánh nát lưu ly điều khắc cầm vang giải thể, hóa thành đầy trời tản đi khắp nơi vẩy ra dung nham hòn đá. Và anh, to lớn lực trùng kích tạo thành hình cái vòng sóng khí, cuốn theo vụn băng cùng đốm lửa nhỏ hướng bên ngoài cắn quét. Giống. Người sói phát ra một tiếng tuyên bố thắng lợi cuồng bạo gào thét, tiếng gầm đánh tan xung quanh tràn ngập hơi nước. Liên tại hắn chuẩn bị tiến một bước phát động công kích thời điểm, phía sau đột nhiên mơ hồ toát ra một loại bị thăm dò cảm giác. Chương 27, trở lại cố thổ, sắp phong họ xì gì ẩn. Chương 27, trở lại cố thổ, sắp phong họ xì gì ẩn. Hoàng dã bên trên, băng xương cùng xích hỏa đảm bảo. Cỏ hoang cùng cây khô tại hàn khí bao phủ xuống hóa thành óng ánh băng điêu, có thể lại rất nhanh tại từ trên trời giáng xuống dung nham tiêu đốt bên dưới nổ tung vỡ nát, hóa thành đầy trời nát điểm. Giống. Vừa vặn bằng vào song chảo cứ thế mà vỡ nát hỏa diễm cử kiếm băng lang người phát ra rít lên một tiếng xua tán đi xung quanh tràn ngập hơi nước, hắn đang muốn tiến một bước hướng về phía trước cầm kiếm mà đứng đỏ rộ thì phát động công kích thời điểm, phía sau lại đột nhiên toát ra một loại bị thăm dò cảm giác. Không tốt, trên tuyến chiến trường này còn có những người khác. Thân kinh bắt chiến. Vô số lần từ nguy cơ sinh tử bên trong còn sống sót, mộ vẫn không chút nghi ngờ trực giác của mình, hắn lập tức thay đổi đầu sói hướng phía sau nhìn lại. Tại cái kia giữa không trung bên trong, đã chẳng biết lúc nào nổi lơ lửng một nữ tử. Nàng dáng người thon dài, có một đầu xương xương mù xám trắng tóc dài, sợi tóc trong gió rét không tiếng động vũ động, làm nổi bật lên tâm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Mà tại phía sau của nàng, một cái cực kỳ rườm rà, đường kính chừng mấy mét dài cự hình thương bạch sắc ma đồ đã ấp ủ xong xuôi. Thương bạch ma nữ, lại là phía trước cái kia có thể đông kết thời gian buồn nôn ma pháp. Băng lang người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mà chú ý tới Bắc cảnh chi chủ đã phát hiện nàng về sau, ma nữ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt, nàng há miệng nhẹ nhàng nói mấy chữ. Cứ việc nghe không được âm thanh, nhưng mộ vẫn là lập tức từ miệng loại hình bên trong đã đoán được mấy cái kia chữ ý tứ, đi chết đi, tập trùng. Sau một khắc, thương bạch sắc cự hình ma đồ ầm vang nổ tung, một đạo cực hàn gợn sóng từ không tiếng động nở rộ. Không có băng xương lan tràn, không có hàn khí tàn phá bừa bãi, thậm chí không có một cơn gió âm thanh giống như là một mặt vô hình trong suốt tường hướng bốn phương tám hướng không tiếng động quyết tán. Thế giới dừng lại. Trên không vỡ nát băng tinh cùng hỏa tinh bị dừng lại, giống như khảm nạm tại trong suốt hổ phách bên trong. mà tại cái kia cực hàn gợn sóng đánh tới phía trước, có kinh nghiệm lần trước Bắc Cảnh chi chủ không có lựa chọn ra cố tự thân phòng ngự, mà là lập tức mở ra miệng rộng dốc hết toàn lực phát ra một tiếng thê lương sói tru. Ngao, tử vong chi hảo, đây là chỉ có băng lang tộc vương mới có thể nắm giữ năng lực, mà bị huy nguyệt giai vị Bắc Cảnh chi chủ thả ra ngoài phía sau thậm chí liền hở cụ lẹt lúc trước đều bị tiếng sói tru xung kích đến cùng ngất hoa mắt không cách nào đứng vững. Cực hàn gợn sóng đánh tới, băng lang người cũng lại lần nữa bị dừng lại, răng nanh của hắn lộ ra ngoài vẫn duy trì mở cái miệng rộng tư thái. Bất quá tại bị bất động phía trước, hắn công kích đã có hiệu quả. Lỗ tai thật là đau, con mắt gần như thấy không rõ. Thể chất so hở cụ lẹt càng yếu hơn đỏ rổ thì nhận được tử vong chi hảo công kích về sau, lúc này đã cảm giác hai lỗ tai cùng con mắt cũng bắt đầu chảy máu, cả người lung lay sắp đổ, trong đầu trống rỗng gần như muốn té xịu trên mặt đất. Không được, đây là duy nhất có thể giết chết Bắc Cảnh chi chủ cơ hội, hơi lập tức chết, nhất định phải bắt lấy nó. Đỏ rổ thì bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức khiến nàng ý thức tạm thời thanh tỉnh lại. Tinh vẫn chi kiếm. Bị thương bạch ma nữ trước thời hạn báo cho cái này một ma pháp chỉ có thể duy trì ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lại trong thời gian ngắn không cách nào lại lần vận dụng. Đỏ rổ thì lập tức phát động chính mình tối cường năng lực, đồng thời đem toàn thân ma lực đều thả ra đi ra. Ào ào ào, thiếu nữ hai tay giơ cao trường kiếm, ngay sau đó hư không bên trong vô căn cứ hiện ra vô số cái màu xanh trắng nhỏ bé điểm sáng, bọn họ tựa như là trong bầu trời đêm bị dẫn động ngôi sao, tựa như vạn thủy về biển nhộn nhịp hội tụ đến trên thân kiếm. Mỗi một cái điểm sáng dung nhập đều sẽ khiến trên thân kiếm tia sáng càng thêm chói mắt một điểm. Vì vậy sư tâm trên thân kiếm lấp lánh xanh trắng tia sáng từ ban đầu trong suốt chi quang, cấp tốc có ánh chói mắt đến khiến người gần như không cách nào nhìn thẳng. Mênh mông ma lực tại trong thân kiếm chạy xiết, vận sức chờ phát động. Tinh vẫn chạm. Đỏ rồ thì khẽ quát một tiếng, đống nhiên vung xuống trong tay hội tụ vô tận tia sáng trường kiếm. Cứ việc không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngũ giác cũng nhận ảnh hưởng không cách nào cảm giác khí tức, nhưng nàng vẫn là dựa theo trực giác đem cái này một kích nhắm ngay băng lang thân thể bên trên chí mạng nhất chỗ. Vâng. Một đạo kinh khủng dòng lũ ánh sáng gầm thét hướng về phía trước bố tập, những nơi đi qua mặt đất nổ tung, không khí tiêu đốt. Ma lực ngưng tụ mà thành xanh trắng hạt căn bản như sao vòng vây quanh cổ sáng xoay tròn, đem dọc đường tất cả toàn bộ chôn bụi. Giang giác. Làm đông kết thời gian cuối cùng lại một lần nữa lưu động thời điểm, đạo kia gào thét mà đến màu xanh trắng dòng lũ ánh sáng, đã tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng băng lang người cái kia bị nặng nghề băng giáp cùng cường kiện bắp thịt bọc vào trái tim. Ẩn chứa chôn bụi lực lượng dòng lũ, tại tới tiếp xúc ngay mắt, liền cấp tốc phá vỡ cái này hai tầng phòng ngự, đánh vào trên trái tim. Vâng. Kèm theo huyết đục khí hóa âm thanh, một cái biên giới lóe ra xanh trắng năng lượng hồ quang điện, trước sau thông thấu lỗ thủng khổng lồ, xuất hiện tại băng lăng người kiên cố trên lồng ngực. Cùng lúc đó, Bắc Cảnh chi chủ cũng cuối cùng từ ma pháp giam cầm bên trong khôi phục ý thức. Hắn cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đối đầu khó có thể tin nhìn về phía chính mình cái kia trống rỗng lồng ngực, cái kia cùng bạo gạo thét ngưng kết tại trong cổ, mặt sói bên trên tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng sợ. Trái tim của hắn bị đánh xuyên, mà hắn tự thân năng lực tái sinh cùng chứa đựng chữa trị ma dược căn bản làm không được chữa trị bực này thương thế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn muốn chết. Hắn mộ vẫn nhìn gia tộc gia chủ, chấp trưởng Bắc Cảnh người, lại bị một cái nho nhỏ huyền nguyện kỵ sĩ giết chết, muốn không có tiếng tăm gì địa chết tại một mảnh trên hoang dã. Tử vong chi hảo. Ngao. Không thể nào tiếp thu được như vậy, trên thực tế mộ vẫn phát ra một tiếng cuồng bạo sói tru, sau đó hắn hóa thành một đạo màu bạc trắng lưu quang hướng về phía trước đỏ rổ thì toàn lực bắn bọt mà đi. Thân là huy nguyện thượng bị cường giả, sinh mệnh lực của hắn vượt xa người bình thường, cho dù trái tim bị phá hư rơi, cũng có thể tiếp tục toàn năng chiến đấu một đoạn thời gian. Mà vừa mới một lần hành động hao phí toàn bộ ma lực phóng thích tinh vẫn chi kiếm, lại gặp phải tử vong chi hào hai lần công kích, đã lui ra huyễn tưởng anh hùng trạng thái đỏ rộ thì nếu không phải sở trường bên trong sư tâm kiếm xem như quải trượng trong đất, đã sớm tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất. Đối mặt cực tốc đánh tới Bắc Cảnh chi chủ, nàng gần như hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng. Không tốt. Một màn này khiến nguyên bản bởi vì mộ vận trái tim bị phá hư rơi chỉ có thể chờ đợi chết mà mừng như điên thương bạch ma nữ thẩm nghị không ổn, nàng tính toán phát động ma pháp đi ngăn cản mộ vận, nhưng đối phương thân là huy nguyệt kỵ sĩ tốc độ thực sự là quá nhanh, căn bản không kịp. Chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn minh hữu của mình chết đi sao? Còn giống như thật chỉ có thể dạng này. Bên kia đã đuổi đến đỏ rồ thì trước mặt băng lang người nhìn phía dưới cố hết sức dùng kiếm chống đất mới miễn cưỡng đứng thẳng nữ nhân, màu bạc trắng sói trong mắt hiện lên một vẻ hung quang. Liền xem như chết, hắn cũng nhất định phải để cho cái này sát hại hắn nữ nhân đi theo xuống địa ngục. Bạch. Sắc bén to lớn vuốt sói lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về đỏ rồ thì đỉnh đầu ngang nhiên rơi xuống. Nếu là cái này một kích chắc chắn, thiếu nữ tất nhiên sẽ hóa thành một bãi thịt nát. 3. Một đạo thanh thủy búng tay âm thanh tại cái này chống trải trên hoang dã lộ ra đặc biệt chói tai. Cái kia buộc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thiếu nữ bên chân hồng mân cơ biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó là một vị mặc phục cổ màu đen áo đôi tôn, đầu đội mũ giả đen, tựa như gánh xiếc thú bên trong biểu diễn ảo thuật ma thuật sư đồng dạng nam nhân. Hắn yên tĩnh nhìn qua đỉnh đầu rơi xuống cự trảo, trong ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi. Ào ào ào. Bành trướng như quần quận sông lớn mãnh liệt tử kim sắc ma lực từ nam nhân trên thân phun ra ngoài, đồng thời tự động biến thành một đạo mặt ngoài chạy xuôi tử kim sắc quang huy ma lực bình trướng. Ầm. Đuốt sói đánh vào ma lực bình trướng bên trên, mà nó chỉ là có chút rung động mấy lần, thậm chí chưa từng xuất hiện một tia vết rạn. Bắc Cảnh chi chủ. Trong nháy mắt này hắn liền đã đoán được nam nhân giai vị, huy nguyện cực hạn, hắn tha thiết ước mơ không tiếc làm cả Bắc Cảnh nhân dân rơi vào tuyệt vọng cùng cực khổ bên trong cũng muốn tấn thăng đến cảnh giới, khoảng cách nhân tộc cao giai nhất vị cách chỉ một bước. Ý thức được chính mình không cách nào mang theo đỏ rổ thì cùng một chỗ xuống địa ngục về sau, trong lòng mộ vẩn cô kia thiêu đốt cuối cùng điên cuồng cùng báo thù chấp nghiệm hỏa diễm đột nhiên dập tắt, mà chống đỡ lấy cỗ này sắp chết thân thể khí lực cũng như thủy triều xuống triệt để tàn đi. Vâng. Cỗ này mất đi trái tim lộ ra lỗ thủng thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, đồng thời từ từ nhỏ dần khôi phục nhân loại thân thể. Mà lúc này Thương Bạch Ma Nữ cũng đội vàng chạy đến, nhìn qua ma lực bình chướng bên dưới vẫn như cũ bình yên vô sự Đỏ Rổ thì nàng thở phào một hơi. Nàng cũng không muốn mất đi có giá trị như vậy minh hữu, nhất là tại bây giờ cái này càng thêm hỗn loạn, tỷ lệ lớn tương lai muốn buộc phát tác động đến toàn bộ đại lục thời đại chiến tranh. Sau đó nàng ánh mắt nhìn phía ngăn tại Đỏ Rổ thì trước người tên kia ma thuật sư, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Huy Nguyệt cực hạn cường giả, như vậy nếu như muốn đối nàng độc thủ, như vậy nàng liền chạy trối chết khả năng đều chưa hẳn có, trực tiếp một cái đối mặt liền sẽ bị trọng thương thậm chí giết chết. Liên tại Đỏ Rổ thì cân nhắc muốn hay không trực tiếp lúc rút lui, ma thuật sư hướng nàng lộ ra một nụ cười sán lạn lấy đó hữu hảo, khiến đã nửa cái thân thể biến thành bông tuyết ma nữ một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đạp đạp đạp. Lúc này một tên ngân bạch tóc ngắn thanh niên bước nhanh hướng về ngã xuống Bắc Cảnh chi chủ chạy đi. Mộ Vân nhìn ngã trên mặt đất, sững sờ nhìn qua Bắc Cảnh tấm gương kia trong suốt xanh xám sắc bầu trời, đi qua từng trăm ngàn vạn lần nhìn qua cảnh tượng, bây giờ lại làm hắn dâng lên một tia lưu luyến. Mạnh được yếu thua, đây là hắn một mực thờ phụng nguyên tắc, hiện tại cũng là đến phiên chính hắn trở thành bị từng bước xâm chiếm kẻ yếu. Rõ ràng hắn mới thu được một vị vĩ đại tồn tại ban ân, rõ ràng không bao lâu nữa hắn liền có thể đột phá đến tha thiết ước mơ giai vị, rõ ràng hắn liền phải tóm lấy sư vương độc nữ sinh sôi ra tuyệt nhất người thừa kế. Mộ Vân trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, lúc này một cái bóng người cao lớn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn cố hết sức vặn đi qua đầu, mới phát hiện cái kia lại là hắn ném tại Quang Huy Chi Đô phế vật nhi tử. Hôn đản lão cha, ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Ken ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trước mặt sắp chết đi phụ thân, nhẹ giọng hỏi. Hôn đản, ngươi thế mà phản bội ta gia nhập vào địch nhân trận doanh bên trong. Trong chốc ngắn này, Mộ Vân lập tức đoán được chính mình thân nhi tử đã làm phản chính mình, hắn phản phất hồi quang phản chiếu giận dữ hét. Không phải ngươi dạy ta nhỏ yếu thịt cương ăn, ta chỉ là phục tùng mạnh hơn ngươi người mà thôi. Ken bình tĩnh nói. Mộ Vân trên mặt lửa giận cứng đờ, hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy đúng là đạo lý này, vì vậy không còn quan tâm Ken, như cũ sững sờ nhìn lên bầu trời, phản phất muốn đem cảnh tượng này khắc vào đáy lòng, mà đợi rơi vào minh thổ thời điểm có thể vô số lần dư vị. Lao cha, ngươi còn có gì ngôn sao? Ken hỏi lần nữa. Dĩ ngôn loại đồ vật này căn bản không trọng yếu, đều phải chết còn có cái gì ý nghĩa, ta xác thực còn có dĩ ngôn. Sống thật tốt đi xuống đi, nhi tử của ta, nhớ tới đem băng lang chi huyết truyền thừa tiếp, tốt nhất nhiều sinh mấy đứa bé, muốn Nam Hải, dạng này gieo giống đến nhanh. Lưu lại đoạn này dĩ ngôn về sau, Mộ Vân cuối cùng nhìn một cái chính mình huyết mạch liên kết nhi tử, trong con mắt kia sáng dần dần tăng dã, trên mặt lại hiện lên một vẻ thoải mái. Ý thức triệt để tiêu tán phía trước, nam nhân trong đầu cuối cùng lóe lên, là gian kia nho nhỏ, âm u ẩm ướt trong phòng bởi vì rét lạnh cùng cô tịch mà ngày đêm thút thít tiểu Nam Hải. Nếu như hắn cũng có một đôi bình thường phụ mẫu, hắn cũng bởi vì bị yêu mà giáng sinh, có phải là về sau tất cả liền sẽ không giống? Không có người có thể trả lời hắn đáp án này. Tựa như những cái kia các bình dân cũng vĩnh viễn sẽ không biết hắn vì sao muốn hành hạ chết bọn họ. Màu băng lam Bắc Cảnh chi chủ gia hộ từ nam nhân đỉnh đầu toát ra, sau đó lại ẩm vang vỡ vụn tiêu tán. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sô Sì Ả Vương quốc hầu tước, quốc chi chủ Cổ Huy Nguyệt cường giả, bốn vị cảnh chủ một trong, Bắc Cảnh chi chủ Mộ Vân nhìn lâm vào tử vong. Ào ào ào. Sau một khắc, nguyên bản hao hết ma lực, suy yếu đến chỉ có thể dùng kiếm chống đất sắp té xỉu Đỏ Rổ thì trên thân đột nhiên bạo phát ra lượng lớn màu xanh biết ma lực. Cỗ này ma lực vừa xuất hiện liền lấy xé rách tất cả tư thái phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đường kính mấy chục mét cự hình màu xanh biết của sáng, tại hoang vu giã ngoại lộ ra chấn động không gì sánh nổi. Ở đây ba người đều khiếp sợ nhìn xem một màn này, bọn họ trong đầu đồng thời cho ra một cái kết luận, Đỏ Rổ thì muốn tấn thăng Huy Nguyệt, tựa như là muốn chiếu dọi bọn họ ý nghĩ một dạng. Không bao lâu thiếu nữ đỉnh đầu liền hiện ra màu băng lam chức nghiệp gia hộ, sau đó gia hộ vỡ vụn tiêu tán, thay vào đó là một nhóm màu bạc hoàn toàn mới bắt tự Sư Tâm Kỵ Sĩ. Trời ạ, nàng năm nay tựa hồ cũng liền mới đầu 20 thôi. Ba người biểu lộ đều xưng được là rung động, nhất là Ken trên mặt thần sắc đã có thể dùng chố mắt đứng nhìn để hình dung. Hắn còn nhớ rõ mấy tháng trước chính mình còn có thể cùng là Tân Nguyệt Đỉnh Phong Đỏ Rổ thì miễn cưỡng đánh cái lực lượng ngang nhau, kết quả hiện tại chính mình dậm chân tại chỗ, đối phương thế mà liền đã thành Huy Nguyệt cường giả. Cái này so được đến một vị nào đó thần minh chúc phúc còn muốn khoa trương a. Mà thành công tấn thăng làm Huy Nguyệt giai vị về sau, Đỏ Rổ thì chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi phỉ thúy thông thấu xanh biết đôi mắt. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ thế giới đều giống như không đồng dạng, giống như là từ người mù biến thành người bình thường đồng dạng. Nguyên lai, like, không khí bên trong mỗi một tấc bụi bặm, trên mặt đất ngọn cỏ bên trên mỗi một hạt giọt sương, đều nhuộm dần lấy ma lực, thế giới tựa như là một mảnh đầy tràn ma lực mênh mông biển lớn, thời khắc ở vào một loại hùng vĩ lưu động cùng nhau phân chấn bên trong. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia bành trướng mấy lần ma lực, Đỏ Rổ thì mơ hồ có loại dự cảm, nếu là lại lần nữa cùng Bắc Cảnh chi chủ giao thủ, chính là không cần Thương Bạch Ma Nữ phụ trợ nàng cũng có thể đem chém giết. Chúc mừng ngươi, thật ghê gớm a, trẻ tuổi như vậy liền tấn thăng làm Huy Nguyệt. Lúc này ma thuật sư dùn đi tới chúc mừng nói, nếu không phải ngài kịp thời chạy đến lời nói, ta đại khái đã chết tại vớt sói hạ, đa tạ ngài. Thiếu nữ trịnh trọng cảm ơn nói, ta cũng chỉ là phụng điện hạ mệnh lệnh mà thôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn điện hạ tốt. Dùn khẽ mỉm cười nói, hắn là điện hạ thần tử, thu hoạch cảm kích cũng có thể thuộc về điện hạ. Chương 29, liệp ma nhân năng lực mới, thần long ngủ say. Chương 29, liệp ma nhân năng lực mới, thần long ngủ say. Hoang dã bên trên, màu xám trắng màn trời nặng nề ép hướng đường chân trời. Xa xa xa, trên bầu trời rơi ra tuyết, như lông vũ gì rào mà xuống, lặng yên rơi vào một mảnh hỗn độn trên chiến trường. Bắc Cảnh liền điểm này tốt, thường xuyên tuyết rơi, giết người cũng không cần thu thập chiến trường, tuyết một chìm liền không có chút nào vết tích. Ken đứng tại phụ thân ngực lộ ra một cái động lớn bên cạnh thi thể, nhớ tới mình từng ở một lần một mình đổ sát một cái hung danh hiển hách đạo phỉ đoàn phía sau kiêu ngạo mà hướng Eo Lì ở khoe khoang câu nói này, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Tuổi nhỏ thời điểm tên bắn ra mũi tên, quay đầu lại vẫn là bắn chúng mình bây giờ mi tâm. Ken cảm giác chính mình hình như trong vòng một đêm trưởng thành. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ma thuật sư Dùn cùng Đỏ Rổ thì đứng bình tĩnh ở sau lưng mình, mà thương bạch ma nữ thì đã không biết tại khi nào lặng yên rời đi. Người còn tốt chứ? Gặp Ken quăng tới ánh mắt, Đỏ Rổ thì nhẹ giọng hỏi. Mặc dù vừa bắt đầu nàng đối cái này kêu căng khó thuần bắc cảnh thiếu quân là có thể giết liền giết thái độ, nhưng về sau đối phương một hệ liệt hành động đã làm nàng ở trong lòng công nhận đối phương, đem coi là chính mình bạn bè. Bạn bè là cần quan tâm. Ta không có việc gì. Ken lắc đầu, hắn lại có thể nói cái gì? Nói chính mình bởi vì phụ thân chết mà thương tâm sao? Có thể cái kia không chỉ là phụ thân hắn, vẫn là một cái đầy đủ bị ngàn đao băng thây nhân cách hóa sinh ra. Phụ thân chết có lẽ thương tâm, có thể ra sinh tử lại nên cười to, cuối cùng hắn cảm thấy vẫn là trầm mặc cho thỏa đáng. Chúng ta đi thôi, là thời điểm sửa đổi phía trước hoang đường hết thảy. Ken yên lặng cong lên trên mặt đất mộ vần thi thể, hướng về cực địa thành phương hướng đi đến. Dùn cùng Đỏ Rồ thì liếc nhau, cùng theo sát đi theo. Đạp đạp đạp. Dần dần chồng chất lên trên mặt tuyết, xuất hiện một hàng kéo dài không dứt dấu chân, cho đến hoang dã phần cuối, tòa kia đứng sừng sững ở cực địa bên trên to lớn thành băng. Ngay kế tiếp, một cái tin tức động trời nháy mắt truyền khắp toàn bộ cực địa thành. Tôn kính Bắc Cảnh chi chủ mộ vần nhìn hầu tước, tại ngày hôm qua ra ngoài săn bắn thời điểm, vô ý gặp phải một cái không biết ma thú tập kích, bản thân bị trọng thương tại chỗ tử vong, cùng lang Ken thiếu quân vì cha báo thù giết chết ma thú, sau đó bước lên tuyết lớn đem phụ thân thi thể cong về cực địa thành, mà thi thể của ma thú thì bị vùi lấp tại như là lông lỗ nhẹ bay tuyết lớn bên dưới không thể nào tìm. Nói thực ra Bắc Cảnh chi chủ chết có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đến tột cùng là dạng gì ma thú mới có thể giết chết một vị uy nguyệt cường giả? Đồng thời cuối cùng lại bị hay còn là tân nguyệt giai vị thiếu quân giết chết báo thù, cuối cùng còn vừa lúc địa làm mất ma thú thi thể. Nghe tới tựa như là giết cha hung thủ địa đặt đi ra chuyện cổ tích, đồng thời hiển nhiên biên cực kỳ nát. Dưới tình huống bình thường, cái này chuyện cổ tích hẳn là sẽ bị lập tức đâm thủng, đồng thời toàn bộ cực địa thành sẽ đối với cái này nghị luận ầm ĩ, thậm chí có đối ỉn gia tộc thống trị lòng mang bất mãn lanh chúa đứng ra trách mang Ken. Nhưng mà tin tức này truyền đi, cho đến tận này cũng không có bất luận kẻ nào chất vấn cái này một cái giả cố sự thật giả, mà là thích hớn hở địa chúc mừng, chuẩn bị nên đón mới cảnh chủ thượng vị. Lớn như vậy cực địa thành, gần như đều thành một mảnh vui vẻ hải dương, cho tới quý tộc kỵ sĩ, cho tới bình dân nô lệ, tất cả đều là một bộ vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Mộ Vân, chết tốt lắm, chết quá tốt rồi a. Đến mức đến cùng tử vong chân tướng làm sao, có hay không xuất hiện giết cha thảm kịch, không có người sẽ quan tâm, trừ phi Ken làm đến so Mộ Vân còn muốn tuyệt, kế bị phía sau trực tiếp tại Bắc Cảnh mở ra bạ tổ rồi. Ngày thứ hai, tại thế lực khắp nơi ra dòi thúc ngựa, tựa hồ sợ Mộ Vân thi thể sẽ sát chết vùng dậy một dạng, nó bị để tại một cái tinh thiết chế thành quan tài sắt bên trong thành công hạ táng, mà Ken kế vị nghi thức cũng bị định tại ngày thứ ba. Nếu không phải tiền nhiệm cảnh chủ hạ táng nghi thức không thể cùng tân nhiệm cảnh chủ kế nhiệm nghi thức trùng hợp, chỉ sợ hạ táng nghi thức mới vừa kết thúc quý tộc cùng các kỵ sĩ liền muốn ủng hộ Ken kế vị. Ngày thứ ba, cực địa thành, thành thị quảng trường. Một tòa mới tinh đài cao bị xây dựng, đài cao bên trên dựng nên một cái to lớn cờ sĩ bên trên miêu tả một tôn sinh động như thật băng lang, đó là ỉn gia tộc biểu tượng. Mà sắp kế nhiệm Bắc Cảnh chi chủ Ken thân mặc một kiện nặng nề màu lam da sói áo khoác đứng tại đài cao bên trên, yên tĩnh nhìn qua phía dưới cái kia vô số mong mọi dân chúng. Xa xa xa, đông tuyết bay lên, rơi vào Bắc Cảnh nhân dân trên bả vai. Lại không một người đem phủ nhẹ, chỉ là ngước đầu nhìn lên đỉnh đầu vị kia thanh niên tóc bạc. Bọn họ đang đợi vị này mới cảnh chủ thái độ, là kéo dài phụ thân hắn điên cuồng chính sách tàn bạo, vẫn là lấy nhân từ đối đại linh dân, hoặc là càng thêm điên cuồng. Mỗi người đều đang đợi đáp án. Mà Ken thì nhìn qua phía dưới đầu bạc nhân dân bọn họ muốn nói lại thôi. Bởi vì kế vị nghi thức quá mức đội vàng, dẫn đến hắn căn bản không kịp ý nghĩ kế vị diễn thuyết hoặc tuyên ngôn. Hoặc là nói cho dù có thời gian, từ nhỏ không thích đọc sách hắn chỉ sợ cũng rất khó thành công viết ra. Xa xa xa, tuyết còn tại bên dưới. Liên tại Ken đối với cái này vô kế khả thi thời điểm, hắn tựa hồ là phát giác cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa một tòa phòng ốc nóc nhà. Tại nơi đó, một cái thân hình hư ảo, chỉ có mấy chục cm cao, thú đông lớn nhỏ thanh niên tóc đen chính phiêu phủ ở giữa không trung mỉm cười nhìn qua chính mình. Ác yêu tinh. Không đúng, là điện hạ. Chuyện cho tới bây giờ, đã biết điện hạ có 14 lực gia hộ Ken, tự nhiên đoán được hóa thân ăn yêu tinh hẳn là điện hạ gia hộ năng lực một loại. Đúng lúc này, thanh niên tóc đen há mồm nói mấy chữ. Cứ việc bởi vì quá xa nghe không được âm thanh. Ken vẫn là lập tức từ miệng loại hình bên trong đã đoán được ý tứ, nói ngươi muốn nói, ta muốn nói. Ken sửng sốt, quá khứ trải qua từng màn hồi ức sông lên đầu, gây như que tuổi sắp chết đói, cũng phải vì hắn dâng lên vòng hoa tiểu nữ hải, sinh ở Bắc Địa, lại vì cứu vớt hải tử mà buôn bán chính mình phu thê, bọn họ tại bên trong nô lệ chi đô chịu đủ tra tấn, có thể trượng phu tình nguyện bị tươi sống đánh roi chết, cũng muốn thủ hộ thê tử của mình. Quang huy chi đô trên đường phố, đã từng thân là nô lệ, bây giờ lại mang theo nụ cười ngẩng đầu đỡ ngực đi trên đường các thị dân. Từ ngực, thanh niên tóc bạc nuốt xuống huyết hầu, cuối cùng muốn bắt đầu hắn kế bị diễn thuyết. Ào ào ào, màu bạc trắng ma lực phóng lên tận trời. Ta là Ken Hìn, đời tiếp theo Bắc Cảnh chi chủ. Hắn nói khẽ, âm thanh tại ma lực dưới ảnh hưởng truyền khắp toàn bộ thành thị quảng trường. Phía dưới mỗi người bọn họ đều nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh địa lắng nghe lên tân nhiệm cảnh chủ tuyên ngôn. Phụ thân ta từ nhỏ một mực dạy bảo ta, mạnh được yếu thua, kẻ yếu sinh ra liền bị cường giả chúa tể tất cả. Ken chậm rãi nói, Lời vừa nói ra, phía dưới vô số người biểu lộ cũng bắt đầu thay đổi đến hoảng sợ, bọn họ sợ lại sẽ nên đón một cái càng thêm điên cuồng Bắc Cảnh chi chủ. Ta đi qua đem phục làm chân lý, có thể về sau ta lại bắt đầu nghi hoặc đến tột cùng như thế nào kẻ yếu, như thế nào cường giả. Ken tiếp tục nói, nô lệ thương nhân có thể tùy ý đánh roi hắn nô lệ, có thể hắn nô lệ có khả năng tiếp nhận mấy chục cái roi cắn răng không lên tiếng, mà nô lệ thương nhân lại liền chịu một cái roi đều sẽ khóc ròng ròng. Mặt ngoài nhìn qua nô lệ thương nhân là cao hơn nô lệ cường giả, có thể ta lại cảm thấy tên kia nô lệ mạnh hơn hắn, đó là tín nhiệm bên trên cường đại. Tên kia nô lệ từng là Bắc Cảnh người, là Yến gia tộc con dân, lại vì cứu sắp chết đói hải tử, mà cùng thê tử cộng đồng buôn bán chính mình. Nghe đến đó lúc, biểu tình của mọi người phần lớn thay đổi đến bi thương, hiển nhiên bên cạnh bọn họ đã từng xảy ra rất nhiều lần chuyện như vậy, thậm chí có chính là bọn họ phụ mẫu, nhà của bọn họ người. Cái này, là Yến gia tộc phạm vào sai lầm cùng tội ác a. Ken đột nhiên cao giọng nói. Một câu nói kia khiến trên quảng trường mọi người, vô luận là quý tộc kỵ sĩ cũng tốt, vẫn là các bình dân cũng được, toàn bộ đều lâm vào khiếp sợ bên trong. Dù sao, chưa từng có một vị cảnh chủ tại chính mình kế nhiệm nghi thức bên trên sẽ thừa nhận gia tộc mình phạm vào sai lầm. Phụ thân của ta là một cái tội ác chi đồ, mà ta muốn đền bù tội ác của hắn. Ken nhắm mắt lại. Cường giả cũng không phải sinh ra chính là cường giả, mỗi người lúc sinh ra đời đều là yếu đuối vô lực hài nhi, so tất cả mọi người nhỏ yếu, là nhận lấy hắn người chiếu cố mới sống sót. Cho nên mạnh được yếu thua chưa từng là thế gian chân lý, cường giả có thể không đi chiếu cố kẻ yếu, nhưng cũng tuyệt không nên ức hiếp kẻ yếu. Mà ta hiện tại là Bắc Cảnh trên danh nghĩa người mạnh nhất, ta là người mạnh nhất, lựa chọn của ta là đi chiếu cố tất cả so ta nhỏ yếu người. Ken biến sắc. Ta, Ken Ỉn, tân nhiệm Bắc Cảnh chi chủ, lấy ta vinh dự phát thệ, lấy Ỉn gia tộc mấy trăm năm qua vinh dự phát thệ, ta đem dốc hết toàn lực, cạn kiệt ta tất cả đi hoàn thành những thứ này. Từ đó về sau, Bắc Cảnh thổ địa bên trên sẽ không còn một người bị bán làm nô lệ. Từ đó về sau, Bắc Cảnh thổ địa bên trên sẽ không còn một người bởi vì đói bụng mà chết đi. Từ đó về sau, Bắc Cảnh thổ địa bên trên sẽ không còn một người bị cường giả tùy ý giết chết. Ta biết nó hy vọng xa vời, có thể chung quy phải có người đi làm, đã có người mở đường, như vậy ta chính là kẻ đến sau. Còn có một chuyện cuối cùng, lương thực thuế thêm thu, hô hấp thuế, sơ giả quyền, toàn bộ bị bỏ, lại vĩnh viễn không lại ban bố. Làm Ken nói xong tất cả những thứ này về sau, toàn bộ thành thị quảng trường lâm vào thật lâu yên tĩnh. Liên tại thanh niên tóc bạc nội tâm thấp thỏng, hoài nghi mình kế vị tuyên ngôn có hay không làm hỏng thời điểm, đám người đột nhiên sôi trào. Giống như một đốm lửa rơi vào thấm đầy dầu hỏa củi khô, cùng nhiệt thủy triều nháy mắt càn quét toàn bộ quảng trường. Thiên hữu Ken đại nhân. Mọi người khàn cả giọng địa hét lên, tiếng gầm gần như muốn xé rách bầu trời, liền trên không bay xuống đông tuyết đều bị cỗ này sóng âm chấn động đến tản đi khắp nơi. Xem ra, liền tính mộ vẫn ẩn phục sinh từ trong quan tài bỏ ra ngoài, những này Bắc Cảnh nhân dân cũng đều sẽ chỉ nhận Ken mới thật sự là Bắc Cảnh chi chủ. Trên nóc nhà Ha Mi Nị ý thức hình chiếu cảm thán nói, hắn lúc đầu chỉ là hình chiếu tới cho Ken một điểm cổ vũ, không nghĩ tới vậy mà có thể nghe đến một ghế ngồi như thế tốt uyên ôn. Người quả nhiên là sẽ thay đổi a cái kia tiêu căng khó thuần, ngạo mạn tự phụ quý tộc thiếu gia, bây giờ lại cũng thành cùng hắn cùng nhau đi tại lý tưởng trên đường đồng bạn. Quả nhiên là tinh tinh chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mà tại đài cao bên trên, Ken sững sờ nghe lấy cái này vô số người hét lên, hắn chỉ cảm thấy trong tim mình tựa hồ nhiều một chút chịu nặng đồ vật. Rất nóng rất nóng. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, Ken đỉnh đầu cái kia màu tím sẩm quý tộc gia hộ vỡ vụn tiêu tán, thay vào đó là một nhóm mới tinh màu xanh đậm văn tự, Bắc Cảnh chi chủ. Tân nhiệm Bắc Cảnh chi chủ, như vậy sinh ra. Ào ào ào. Màu bạc trắng ma lực lại lần nữa phóng lên tận trời, lần này muốn so phía trước còn muốn mãnh liệt mấy lần, thậm chí hóa thành một đạo quang trụ bay thẳng bầu trời. Lại một nhóm màu băng lam văn tự tại Ken đỉnh đầu dâng lên, băng lam kỵ sĩ. Tại thành công kế thừa Bắc Cảnh chi chủ gia hộ về sau, vốn là tân nguyện đỉnh phong, khoảng cách huyền nguyện giai vị chỉ có một bước ngắn, Ken cũng thành công phá vỡ gông xiềng. Hô! Ken thật dài địa thở phào một cái, kiềm chế lại trong cơ thể sôi trào ma lực. Ngay sau đó hắn nhìn về phía nơi xa trên nóc nhà của chúa, ở phía dưới mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đột nhiên túi người một gối quỳ xuống, sau đó cái này mới chậm rãi đi xuống đài cao. Ken đại nhân, vì sao muốn một gối quỳ xuống a? Liền xem như dựa theo lễ nghi quỳ bảo thực. Quỳ sổ si ạ cựu thế bệ hạ, có thể vương đô cũng không tại cái hướng kia a. Có phải hay không là Ken đại nhân quỳ sai phương hướng? Mọi người nghị luận ầm ĩ, tân nhiệm Bắc Cảnh chi chủ kế vị nghi thức cứ như vậy kết thúc, mà hắn tuyên ngôn cũng theo sơ dạ quyền cùng hô hấp thuế chờ nhân cách hóa luật pháp hủy bỏ mà truyền khắp toàn bộ Bắc Cảnh. Nhân dân bọn họ đại lực tán thưởng hắn nhân từ cùng tiện lương, cho rằng tại hắn chấp trưởng trong đó sẽ là Bắc Cảnh từ trước tới nay tốt nhất thời gian. Đồng thời bọn họ cũng đối Ken đại nhân cuối cùng đột nhiên một gối quỳ xuống nguyên nhân mỗi người nói một điều. Có người nói, đó là Ken đại nhân đang vi phụ thân tội ác chủ tội. Có người nói, Ken đại nhân là muốn hướng quốc vương bệ hạ quỳ xuống, chỉ là ngoài ý muốn quỳ nhầm phương hướng. Cũng có người nói, Ken đại nhân là bởi vì con dân của hắn bọn họ mà hướng thần minh quỳ xuống cầu phúc. Mà kết thúc ý thức hình chiếu, một lần nữa trở lại hành cung bên trong Ha Mị Nị tại đối Ken trong lòng lớn thêm tán thưởng đồng thời, cũng sợ không thôi. Nguyên lai thân phận gia hộ tấn thăng, thật có thể kéo theo chức nghiệp gia hộ. Nếu là lúc ấy Bạo Thực Chi Vương tại cùng hắn kết minh sau thân phận gia hộ thành công tấn thăng làm Nhật Luân, chỉ sợ hắn vốn là đến huy nguyện cực hạn chức nghiệp gia hộ cũng sẽ tùy theo tấn thăng Nhật Luân. Đến lúc đó song gia hộ Nhật Luân Bạo Thực Chi Vương, thực lực chỉ sợ có thể một lần hành động trở thành nhân loại người mạnh nhất, hầu như không tồn tại bất luận cái gì bị giết chết khả năng. Nhất định phải mau chóng giết chết Bạo Thực Chi Vương, tại hắn thành công tấn thăng phía trước. Ha Mị Nị tự lẩm bẩm. Giết một cái huy nguyện giai vị Bạo Thực Chi Vương, cùng giết một cái Nhật Luân giai vị bạo thực chi vương, độ khó hoàn toàn xưng là ngày đêm khác biệt. Tính toán thời gian, Giản Dị Vương tử lên ngôi nghi thức cũng kém không nhiều sắp bắt đầu. Trung thổ, Vương đô, Hoàng cung đại sảnh. Bạo thực chi vương ngồi tại đại sảnh phần cuối vương tọa bên trên, yên tĩnh lắng nghe phía dưới các thần tử hồi báo. Dùn Vương quốc vương nữ, Milan Vương quốc người thừa kế đã tiến vào quốc thổ sao? Hắn hỏi. Là bệ hạ, chúng ta đã xác nhận điểm này, không bao lâu nữa, hai vị này tôn quý điện hạ liền sẽ đến Vương đô. Các thần tử cung kính hồi đáp. Nghe vậy quân vương khỏe miệng cũng không khỏi đến có chút nhếch lên, những ngày này tâm tình của hắn đều rất không tệ, thậm chí gần như đều không có giết qua người, liền phạm phải sai lầm lớn thần tử hắn đều là nhẹ nhàng bỏ qua. Đã như vậy, vậy liền hướng minh hữu của chúng ta, vị kia khách nhân tôn quý nhất phát ra mời đi. Quân vương hạ lệnh. Là, bệ hạ. Vương tử lên ngôi nghi thức, muốn bắt đầu. Chương 30, Bắc cảnh chi chủ điền, hô hấp thuế, sơ dạ quyền. Cùng tiến lên chương 30, Bắc cảnh chi chủ điền, hô hấp thuế, sơ dạ quyền. Cùng tiến lên quang huy chi đô. Một ngày, đen như mực cổ sáng từ thành thị trung tâm nhất, tòa kia vừa vặn toàn diện xây thành, bị điện hạ mang theo Khải Minh cung hành cung bên trong phóng lên tận trời. Nó xuyên thẳng bất tiêu, khí thế so lúc trước đạo kia màu xanh thẳm cổ sáng còn muốn mãnh liệt rất nhiều, toàn bộ thành thị người đều có thể mắt thấy đến cái này rung động một màn. Trải qua trận kia kinh thế chi chiến các thị dân, không những nhớ tới đã từng điện hạ sáng tạo ra lần kia thần tích. Chẳng lẽ, điện hạ lại một lần muốn thi triển thần tích sao? Đạp đạp đạp. Nghĩ tới đây, thành thị bên trong một chút lòng mang ý đồ xấu, hoặc là tự nhận là chính mình không cách nào thông qua đoạn tội chi kiếm thẩm phán đám người đều giống như bị điên hướng ngoài thành chạy, cuối cùng bị canh giữ ở chỗ cửa thành đám vệ binh tất cả bắt đi thẩm vấn. Tốt tại màu đen của sáng tại tiếp tục sau gần nửa canh giờ liền biến mất, cuộc náo kịch này cũng liền dần dần dừng lại. Khải Minh cung, trong đình viện, là màu đen của sáng dần dần tản đi về sau, bao khỏa ở bên trong sinh linh mới rốt cục dâng ra chân dung. Nó ước chừng mười mấy mét dài, chiếm cứ tại trong không, thân thể thon dài mà ưu nhã, toàn thân bao trùm lấy đen sẫm sắc lân giáp, giống như mài rũa qua hắc rượu thạch lưu minh thâm thúy. Đầu lâu của nó tôn quý mà uy nghiêm, hiện ra trôi chảy đường con hình rồng, đỉnh đầu một đôi phân nhánh màu đen sừng rồng giống như bướm miệng, chất liệu như ngọc giống như xương. Long hôn bộ hai bên rủ xuống mấy sợi thon dài râu rồng, không gió mà bay. Cỡ nào uy nghiêm, cỡ nào hoàn mỹ sinh linh a. Mỗi một cái nhìn thấy nó não người trong biển đại khái đều sẽ hiện lên ý nghĩ này. Mà tại đỉnh đầu của nó, còn có một nhóm màu bạc văn tự tại thiểm thiểm tỏa sáng, thế gian thai nghén mà ra thứ tư tôn chân long, lấy thần long thân đến thế gian Niu, thành công tấn thăng làm huy nguyệt giai vị. Dù lúc không đến 2 tháng, thật sự là bất khả tư nghị sinh linh, làm ta đều nghĩ xuyên qua thành thật long. Ha Mỹ Nị Hư đứng tại đỉnh viện bên trong ngước nhìn đỉnh đầu uy phong lẫm liệt đen thần long, nhịn không được cảm thán nói. Hắn mở như vậy nhiều treo, đến bây giờ cũng chỉ là tân nguyệt đỉnh phong, khoảng cách huyền nguyệt giai vị còn có một bước ngắn. Niu chỉ cần ngủ mấy phát hiện có thể tấn thăng đến huy nguyệt, quả thực người so long khí người chết ta. Bạch trên không Niu nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền xông đến phía dưới Ha Mỹ Nị Hư trước người, thân mật dùng đầu rồng cọ Ha Mỹ Nị Hư lồng ngực. Xem ra cho dù hình thể bị lớn, nó thích cọ nhân ái tốt vẫn là không có sửa. Niuz, tấn thăng huy nguyệt về sau ngươi lại đạt được cái gì năng lực mới? Ha Mỹ Nị Hư đưa ra một cái tay vướt ve đen thần long đầu hỏi. Phụ thân, ta tấn thăng về sau lấy được năng lực là hô phong hoán vũ cùng long ẩn vào hình. Một đạo mang theo ngây ngô, nghe tới giống như là thanh âm thiếu niên tại Ha Mỹ Nị trong đầu vang lên. Xem ra Niuz tại tấn thăng huy nguyệt về sau, đã coi như là tiến vào chân long thiếu niên kỳ, đồng thời âm thanh cũng không tại giống phía trước như thế lắp bắp, thay đổi đến trôi chảy rất nhiều. Ngay sau đó, Niu liền hướng Ha Mỹ Nị Hư giải thích hai cái này năng lực công hiệu. Đầu tiên là hô phong hoán vũ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng không phải là giới hạn tại trên mặt chữ ý nghĩa. Hô phong hoán vũ, ngươi có thể điều khiển cục bộ thậm chí phạm vi lớn địa khu thiết tượng. Cụ thể chia nhỏ chính là gọi đến mưa gió, điều động lôi điện, lắng lại phong bạo. Long ẩn vào hình, long không thể nhẹ thấy, hoàn mỹ ẩn tàng tự thân tất cả tồn tại vết tích, trừ phi long nguyện ý, nếu không cho dù gang tấc ở giữa cũng không có người có thể gặp long. Trừ cái đó ra, còn có lúc trước lấy được lớn nhỏ như ý lớn nhỏ như ý, có thể tùy tâm sở dục thay đổi tự thân hình thể lớn nhỏ, phát huy đến cực hạn lời nói, liền có thể giấu tại giới tử bên trong, cũng có thể như dãy núi khổng lồ. Nghe xong Nị giải thích về sau, Ha Mỹ Nị Hư lâm vào thật lâu trầm mặc. Một cái hô phong hoán vũ, liền gần như sắp sánh được hắn phía trước học qua tất cả ma pháp. Có thể hoàn mỹ ẩn tàng thân thể long ẩn vào hình càng là khủng bố, suy nghĩ một chút một đầu trưởng thành chân long lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đi đến chính mình thủ đô trên không, quả thực chính là tất cả quốc vương đều sẽ ngại ác mộng a. Đến mức lớn nhỏ như ý, cũng đồng dạng là tối thượng cấp năng lực. Ha Mỹ Nị khắc sâu ý thức được Mộc Yêu Tinh Dịp nói tới, Niu sẽ là tương lai thời đại này cường đại nhất long câu nói này hàm kim lượng. Nếu như cho Niu đầy đủ thời gian trưởng thành, chỉ sợ dựa vào nó nhất điều long liền đầy đủ đơn quét bạo thực chi vương thêm vạn gà lọn. Liên tại Ha Mỹ Niu rơi vào trầm tư thời điểm, Niu dùng nó râu rồng nhẹ nhàng điểm xuống thanh niên mặt, đánh gậy hắn suy nghĩ. Phụ thân, muốn khống chế ta sao? Nó cùng Ha Mỹ Nị tâm ý liên kết, loáng thoáng có thể cảm giác được nhà mình lao phụ thân tựa hồ luôn có một loại muốn ngồi cưỡi sự vọng động của mình, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng thân là hài tử nó muốn đi cố gắng thỏa mãn phụ thân nguyện vọng. Cái này không tốt lắm đâu. Ha Mỹ Nị chối từ, hai chân liền đứng ở đầu rồng bên trên. Hắn tâm niệm vừa động, sau một khắc dưới chân thần long liền phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền mang phụ thân của nó biến mất tại trong đình viện. Ha 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 ha. Ha Mỹ Nị đứng ở thần long tranh vanh uy nghiêm đầu rồng bên trên, cảm thụ được gió lớn ào ạt khuôn mặt mát mẻ, phát ra vui sướng tiếng cười to. Không có một cái nam nhân có thể cự tuyệt long kỵ sĩ mị lực, huống chi còn là thần long. Vào giờ phút này, tại hắn phía dưới là mênh mông vô ngần vân hải, tựa như là ngưng kết thuần trắng sóng lớn đồng dạng chậm rãi lan lộn, đỉnh đầu mặt trời không có chút nào ngăn cản địa tung xuống ánh mặt trời, đem toàn bộ hải dương nhuộm thành huy hoàng khắp trốn chói mắt màu vàng. Tấm này cảnh tượng, Ha Mỹ Nị Huy lần trước nhìn thấy vẫn là mới vừa giác tỉnh đoạ thiên chi dực thời điểm. Hướng xuống bay đi, Nị Uất. Tiên tính địa thưởng thức vân hải một lát sau, hắn mới mở miệng nói. Bạch. Sau một khắc, đen thần long liền chui vào phía dưới mênh mông vô bờ vân hải bên trong. Làm Ha Mỹ Nị Huy đủ để thấy rõ phía dưới trên mặt đất thành trấn thời điểm, hắn mới phát hiện tòa thành kia chân chính là Hắc Thạch trấn. Ngắn ngủi một lát thời gian, liền vượt qua mấy trăm km. Ha Mỹ Nị thần sắc giật mình. Hắn cảm giác nếu là khống chế đen thần long tốc độ cao nhất bắn gọn lời nói, chỉ sợ 2-3 ngày bên trong đều nhanh đủ bay qua toàn bộ đồng cảnh. Sau đó Ha Mỹ Nị huấn để đen thần long duy trì long ẩn vào hình dạng trạng thái chậm chạp rong chơi tại thành trấn trên không. Lúc này phía dưới mấy cái nông phu bọn họ tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai của hắn bên trong. Ai, ngày làm sao còn không trời mưa a? Trong ruộng lúa mạch đều nhanh muốn chết héo. Đúng vậy à, tuy nói vĩ đại điện hạ đem lương thực thuế hạ xuống một thành, vô luận như thế nào đều sống nổi, nhưng chúng ta dù sao cũng phải nhiều giao một điểm mới có thể phản hồi điện hạ ân tình a. Đúng vậy, nếu ai dám thật chỉ giao một thành lương thực thuế, ta liền hung hăng đánh cho hắn một trận. Thiên hữu Ha Mỹ Nị điện hạ. Nghe lấy những lời này, Ha Mỹ Nị khỏe miệng nhịn không được có chút co rúm đi lên. Hạ quốc vừa mới thành lập, hắn liền lập tức đem cảnh nội lương thực thuế hạ xuống một thành, lúc đầu hắn chuẩn bị trực tiếp 3 năm triệt để miễn trừ tất cả lương thực thuế, là tạ mợ lạn bọn họ nói hết lời mới duy trì tại một thành. Chỉ là không nghĩ tới chính là, những này nông phu bọn họ lại muốn chủ động nộp lên càng nhiều lương thực. Thật đúng là dân phong thuần phát ca. Vân vân, lúa mạch sắp chết héo. Ha Mỹ Nị hư nâng cầm lên nếu có nhược tư. Bất là một tên nông phu, tại quá khứ mấy chục năm bên trong hắn một mực tại đông cảnh trên vùng đất này cần cù chăm chỉ địa canh tác. Bất quá cho dù hắn đã dốc hết toàn lực địa hầu hạ trong đất hoa màu, có thể bởi vì lương thực thuế nguyên nhân, cũng vẫn như cũ cùng mọi người trong nhà đói đến da bọc xương. Bất quá, cùng những cái kia mỗi ngày chịu đủ tra tấn các nô lệ so sánh, bất cảm thấy cái này đã rất khá. Cho đến vị tiết như mặt trời chói mắt đại nhân giáng lâm đến đông cảnh, cùng sử dụng một hệ liệt sự nghiệp vĩ đại giải phóng toàn bộ đông cảnh, trở thành bọn họ vương về sau, bất liền phát hiện hắn cái kia nặng nghề nhân sinh thay đổi đến trước nay chưa từng có hạnh phúc đi lên. Lương thực thuế bị bỏ, đến từ quan huy chi đô đại nhân bọn họ đưa tới quần áo, cứu tế lương thực, chỉ đạo vệ sinh cùng nông nghiệp kỹ xảo. Vị đại nhân kia là bậc nào vĩ đại, cỡ nào tràn đầy trí tuệ a. Vừa nghĩ tới vị đại nhân kia đứng tại quang huy chi đô trên tường thành anh tư, bất liền cảm giác toàn thân hắn mỗi một giọt máu đều muốn sôi trào, trái tim càng là bịch bịch địa nhảy không ngừng, tựa như muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn biết loại này tình cảm tên là ân tình, chỉ là gần nhất bất cũng gặp phải buồn rầu. Xa xa xa, trong ruộng lúa mạch, rơm dạ nhỏ gầy còn xuống, tại làm nóng trong gió lẫn nhau ma sát, phát ra sàn sạt vỡ vang lên. Mà vốn nên sung mãn rũ đầu đông lúa mạch, bây giờ tựa như trống không xẹp vỏ miễn cưỡng treo ở đỉnh. Ngồi tại ruộng đồng bên cạnh bột nhìn xem một màn này, nặng nề mà thở dài. Bởi vì ngày một mực không mưa, dẫn đến trong đất lúa mạch đều dần dần khô cạn. Mặc dù không đến mức không thu hoạch được gì, nhưng cũng nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng năm nay thu hoạch. Đặt ở những năm trước đây, bột hiện tại nói không chừng đã mang theo mọi người trong nhà chạy nạn đi, dù sao theo lúc đó lương thực thuế nộp lên phía sau cả nhà cũng chỉ có thể tươi sống chết đói, không giao liền sẽ biến thành nô lệ sống không bằng chết. Bất quá theo hiện tại điện hạ ban bố lương thực thuế, vô luận như thế nào bọn hắn một nhà đều có thể sống nổi. Duy chỉ có khiến bột khó chịu chính là hắn không cách nào phản hồi điện hạ ân tình cảm giác cái nấy. Húng chi điện hạ có thể ban bố chỉ lấy một thành lương thực thuế, nhưng bọn họ không thể thật chỉ nộp lên một thành lương thực. Vĩ đại Ha Mỹ Nị điện hạ, vĩ đại mặt trời cùng chính nghĩa thần, vĩ đại phong bạo cùng săn bắn thần, cầu ngài để bầu trời hạ xuống mưa đi. Bột niệm tụng thần minh bọn họ danh tự, hai tay chắp lại thành kính cầu nguyện. Cầu nguyện hồi lâu sau, hắn nhìn xem vẫn như cũ long lanh bầu trời trong xanh lại lần nữa thở dài. Ầm ầm. Nhưng mà sau một khắc buông phóng đầu hắn đột nhiên nghe đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sấm. Bất khó có thể tin ngẩng đầu, liền nhìn thấy bầu trời trong xanh đột nhiên bị nặng nề nồng đậm màu xám trắng ố vân nơi bao bọc. Sau đó, mưa rơi xuống. Mới đầu là mấy viên hạt mưa lớn chừng hạt đậu, nện ở khô nước thổ địa bên trên phát ra nhỏ giọt nhẹ vang lên, tóe lên một nhúm nhỏ bụi đất. Ngay sau đó, giọt mưa liên thành dây, cuối cùng hóa thành bao phủ toàn bộ khô cạn chi địa mưa to. Bất sững sờ đứng tại trận này phiêu bạt trong mưa to, hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện, nước mưa rơi vào khô héo tóc vàng rơm rạ bên trên. Cái kia sắp chết hoa màu lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa đứng thẳng, đông lúa mạch cũng theo đó dần dần đầy đặn. Cái này, căn bản cũng không phải là bình thường nước mưa, đây là thần tích a. Bột lập tức quỳ giảm xuống đất, thành kính cảm ơn lên hạ xuống trận này thần tích thần. Hắn chỉ dùng một giây đồng hồ liền đoán được trận này thần tích người sáng lập, nhất định là vĩ đại điện hạ thương hại bọn họ mới đặc biệt hạ xuống cái này sinh mệnh chi vũ. Điện hạ tại thượng, sau đó ta cùng ta bọn nhỏ nhất định ngày đêm vì ngài cầu phúc. Mãi cho đến mưa to đình chỉ, bột mới đình chỉ cầu nguyện. Phủ đầu đỉnh ô vân tản đi về sau, hắn mơ mơ màng màng tựa hồ nhìn thấy một đạo khổng lồ thân ảnh. Cái kia thân ảnh tựa hồ cực kỳ giống quốc kỳ bên trên miêu tả long. Giang giác một đỉnh đầu màu trắng nông phu ra hộ ẩm vang vỡ vụn, thay vào đó là một nhóm mới tinh màu xanh biết văn tự phong thu giả. Nguyên lai ngũ cốc phong đăng còn có thể phối hợp với thần long hô phong hoán vũ sử dụng a. Đầu giống bên trên, Ha Mỹ Nị Huy nhìn qua phía dưới một lần nữa tách ra sinh cơ ruộng đồng cảm thán nói, lúc trước Nị thi triển hô phong hoán vũ thời điểm, hắn thử đối tụ đến ô vân phát động ngũ cốc phong đăng, kết quả những này ô vân hạ xuống nước mưa vậy mà thật có đủ xúc tiến hoa màu lớn lên năng lực. Vũ cốc phong đăng hô phong hoán vũ phạm vi lớn siêu cấp bội thu. Ý vị này, chỉ cần có nghỉ ở tại, chỉ cần ma lực đầy đủ, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn bay khắp toàn bộ Hạ Quốc, để công quốc bên trong tất cả đồng ruộng đồng thời nên đón trước nay chưa từng có bội thu. Nghe vào tựa hồ rất không tệ. Ha Mỹ Nị khỏe miệng hơi dương lên. Tạ Mợ Lạn, ta muốn đi giải quyết bên dưới gần nhất quốc nội hoa màu khô héo vấn đề, ước chừng hơn một tuần về sau lại trở về. Đồng tâm, là, điện hạ. Cũng không lâu lắm, Hạ Quốc nông phu bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, cả nước phạm vi bên trong đều rơi ra từng tràng thần kỳ nước mưa. Phàm là bị loại này nước mưa xối đến hoa màu, cho dù đã chết héo, cũng sẽ tại trong khoảnh khắc một lần nữa tỏa ra sinh cơ, đồng thời chỗ sản xuất lương thực cũng sẽ trở nên lần. Trừ cái đó ra, còn có không ít nông phu tại nhà mình ruộng đồng bị sinh mệnh chi vũ xối qua về sau, tấn thăng làm siêu phàm giai vị phong thu giả. Đối với dạng này thần kỳ nước mưa, mọi người đem ca tụng là sinh mệnh chi vũ, ca tụng là mang đến sinh mệnh kỳ tích. Mà trận này kỳ tích người sáng lập, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cho rằng là thế gian nhất người vĩ đại, Ha Mỹ Nị điện hạ. Cùng lúc đó, làm Ha Mỹ Nị khống chế đen thần long cuối cùng đem toàn bộ Hạ Quốc ruộng đồng đều hạ xuống qua sinh mệnh chi vũ về sau, hắn kinh ngạc phát hiện trong cơ thể ma lực vậy mà đột nhiên sôi trào lên. Ào ào ào. Nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt, màu đen ngọn lửa mây phóng lên tận trời, giống như một đoàn cháy hừng hực màu đen bó đuốc hỏa đem đầu rồng bên trên thanh niên tóc đen chỉ ngập, khuấy động sóng khí khiến xung quanh Vân Hải đều nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Màu xanh đậm ma pháp hiện giả từ Ha Mỹ Nị hư đỉnh đầu dâng lên, sau đó lại răng rắc một tiếng triệt để vỡ vụn. Ngay sau đó, một nhóm mới tinh màu băng lam gia hộ sinh ra, quang huy người. Từ đi qua tiến về nô lệ chi đô trên đường đi tấn thăng ma pháp hiện giả về sau, đoạn đường này trục xuất tỷ ở xỉn, hủy diệt nô lệ chi đô, giữ nước, thu phục chân long, lập hạ vô số sự nghiệp vĩ đại, cuối cùng khiến Ha Mỹ Nị hư đột phá tân nguyệt giai vị công siềng, đi tới huyền nguyệt giai vị. Thanh niên tóc đen từ từ mở mắt, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng mấy lần ma lực, một nhóm tin tức tại trong đầu của hắn hiện lên. Vinh quang che chở, khiến xuất phát từ nội tâm tôn kính ngươi người tắm rửa ngươi vinh quang, tắm rửa vinh quang người, tố chất thân thể, tinh thần, ý chí lực, vật khí, năng lực tái sinh, toàn bộ được đến tăng lên. Nên năng lực không cần tiêu hao ma lực, nhưng cần người sử dụng bảo trì kiên định ý chí. Chương 31, Đỏ Rồ thì quyết chiến Bắc Cảnh chi chủ. Chương 31, Đỏ Rồ thì quyết chiến Bắc Cảnh chi chủ. Nước, đông kết, lơ lửng. Đầu giống bên trên, Ha Mỹ Nị đầu ngón tay hư không biết, mấy cái ma văn tại trong khoảnh khắc bị vẽ ra đến đồng thời điệp ra phong thích, một mặt bóng loáng như gương khối băng xuất hiện. Hắn nhìn chăm chú khối băng bên trong cái bóng, hoặc là nói là cái bóng bên trong cái kia hàng chữ, quang huy người. Lại là chưa hề xuất hiện qua biến chủng chức nghiệp A. Ha Mỹ Nị dùng tần du vật ngoại nhớ một chút trong đầu đọc qua tất cả sách vở, xác nhận qua không có nghề nghiệp này ấn tượng phía sau không khỏi nâng cầm lên cảm thán nói. Nghề nghiệp của hắn con đường thật đúng là tràn đầy biến số, bình thường ma pháp sư lộ tuyến là ma pháp học đồ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, đại ma pháp sư, không thay đổi, ma pháp sứ, đại ma pháp sứ. Mà hắn ngược lại tốt, sinh viên đại học, chân thực ma thuật sư, phong thu hiền giả, ma pháp hiền giả, quang huy người, không có một cái bình thường chức nghiệp, tất cả đều là biến chủng. Chiếu trường hợp này bên dưới, cũng không biết chờ hắn tấn thăng làm huy nguyệt giai vị thời điểm, còn có thể hay không giống bình thường ma pháp sứ như thế giác tỉnh cái kia mấu chốt nhất, giống Lam Tinh bên trên cái nào đó đại hỏa hàng hải ạ niềm bên trong hoạch tâm năng lực, ma pháp neo điểm. Nếu là không thể lời nói, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể xem như là một cái gà mở huy nguyệt cơ giả. Hô! Ha Mỹ Nị hít một hơi thật sâu, đem phần này sầu lo tạm thời sau khi để xuống, hắn bắt đầu quan tâm mới lấy được năng lực. Vinh quang che chở, từ mặt chữ ý tứ bên trên lý giải, hẳn là một loại đoàn thể tăng thêm năng lực, hơn nữa còn là toàn bộ phương hướng tăng thêm, thậm chí liền vận khí loại này hư vô mở mịt đồ vật đều có thể tăng cường. Đối với hiện nay còn không cách nào đuổi kịp sức chiến đấu cao nhất chính mình mà nói, đúng là một loại rất năng lực thích hợp. Duy nhất cần cân nhắc chính là sau cùng chú thích, không cần tiêu hao ma lực lại cần người sử dụng bảo trì kiên định ý chí. Thử một lần đi. Thanh niên tóc đen tự lẩm bẩm. Quang Huy Chi Đô. Làm Ha Mỹ Nị không chế đen thần long một lần nữa trở lại Khải Minh cung thời điểm, đầu tiên nhận đến chính là một cái tin tức trọng đại. Vương Đô phái tới sứ giả, đã tới nơi này, mà hắn mục đích đã không cần nói cũng biết. Khải Minh cung, quần tinh đại sảnh. Cao ngất mái vòm tựa như treo ngược bầu trời đêm, lam bảo thạch cùng bạc bạc xen vào nhau tinh tế địa khảm nạm ở phía trên, cộng đồng đan vào thành tinh không sáng chói. Ha Mỹ Nị ngồi tại đại sảnh phần cuối vương tọa bên trên, nhìn xuống phía dưới cung kính không mình hành lễ sứ giả. Vương Đô phái tới sứ giả theo một ý nghĩa nào đó tượng trưng cho quốc vương quyền uy, cho dù đối mặt thân là công quốc chi vương hắn cũng không cần quỳ xuống, thậm chí nói có thể không người thi lễ cũng đã có thể nói là rất nghệ tình. Tôn kính hạ quốc chi chủ, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế Mỹ Nị Ha điện hạ, ta xin đại biểu ta quận chúa Sổ Xì ạ cựu thế hướng ngài phát ra mời. Sứ giả cung kính nói, dặn đi Sổ Xì ạ điện hạ vương tử lên ngôi nghi thức sẽ ở sau một tháng tổ chức, hy vọng ngài đến lúc đó có thể tới tham gia, vậy hạ nguyện ra khỏi thành đó lấy. Nói xong, sứ giả liền cung cung kính kính trình lên một tấm thư mời. Còn rất tinh xảo, văn tự đều là dùng bí vàng tài liệu chế thành kim tuyến thêu lên. Đưa đi sứ giả về sau, Ha Mỹ Nị thưởng thức trong tay tiếp vàng thư mời lẩm bẩm. Đệ Dùn, Tạ Mợ Lạn, bọn họ đều tới. Hắn phân phó người phục vụ nói, là, điện hạ. Phòng nghị sự, đại sảnh trung ương. Một tấm chiều dài kinh người nặng nề bàn dài phía trước, Ha Mỹ Nị ngồi tại bàn bài phía trước lưng cao vương tọa bên trên, mà những vị trí khác đã ngồi đầy người. Dùn, Tạ Mợ Lạn, Hờ Cú Lẹt, Bơ, họ Si Dị ẩn, Edu, Edlice, Dù. Tất cả quang huy chi đô hạch tâm các thành viên tụ tập một đường. Vương đô đã phái tới mời, dặn đi vương tử lên ngôi nghi thức sẽ ở tháng sau phía sau tổ chức. Ha Mỹ Nị đem cái kia phần tinh xảo thư mời chụp tại trên mặt bàn, nói khẽ. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi đến trang nghiêm, rất có một loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Trước mắt Sổ Xỉ Ạ Vương quốc, Đông, Nam, Bắc bốn cảnh đã toàn bộ tại chúng ta khống chế bên trong, mà Tây Cốc địa từ lâu trở thành minh hữu của chúng ta. Ha Mỹ Nị tiếp tục nói, khoảng cách giải phóng toàn bộ Sổ Xỉ Ạ Vương quốc cũng chỉ kém một chuyện, giết chết Bạo Thực Chi Vương, kết thúc tất cả. Nói đến đây lúc, Ha Mỹ Nị ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Kinh lịch khổ nhiều như vậy khó về sau, cuối cùng nhanh đến một bước cuối cùng. Điện hạ, xin hỏi ngài quyết định tốt tiến về Vương đô nhân tuyển sao? Lúc này Jun mở miệng nói, quyết định tốt. Ha Mỹ Nị hứa nhẹ gật đầu. Vương đô chi chiến, đến lúc đó chiến đấu dư âm rất có thể sẽ tương đối hung mãnh. Dùn, Tạ Mỡ Lạn, Hờ Cú Gẹt, Bờ, Đã Bị Ản, Dù, Họ Sĩ Dị Ẩn, các ngươi theo ta cùng nhau đi tới Bương Đô, Cà Rèn, Hệ Lì Sệ, Hệ Điều. Các ngươi phụ trách đóng giữ Quang Huy Chi Đô. Tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, vị kia ngồi tại bàn dài bên phải thiếu nữ tóc bạc liền lo lắng đưa ra ý kiến phản đối. Điện hạ, ta cũng hy vọng cùng ngài cùng một chỗ tiến về Bương Đô. Hệ Lì Sệ vội vàng nói. Nàng biết trận này Trung cuộc chi chiến đến cùng có cỡ nào hung hiểm. Hơi không cẩn thận điện hạ cũng sẽ đối mặt tử vong nguy cơ, nếu như mang lên nàng cùng nhau đi trước lời nói, ít nhất nàng còn có thể làm bạn điện hạ đến một khắc cuối cùng, hoặc là dùng sinh mệnh là điện hạ ngăn cản một lần tổn thương. Elise, ta rất hy vọng ngươi cùng ta cùng đi, nhưng ngươi là đối ta mà nói người rất trọng yếu, ta sợ chính mình lại bởi vậy trong chiến đấu phân tâm. Ha Mỹ Nị ánh mắt sáng rực nói. Thiếu nữ tóc bạc tấm kia con rối tinh xảo gương mặt xinh đẹp lập tức liền thay đổi đến đỏ lên đi lên. Elise, ngươi cũng không muốn ta vì thế phân tâm a?
Ân.
Thiếu nữ nhỏ bé yếu ớt văn răng hồi đáp. Nàng nhớ tới lần kia chính mình khăng khăng đi gặp điện hạ cuối cùng lại rơi vào cái tử vong kết quả, lần này nàng vẫn là lý tính một điểm, tại Quang Huy Chi Đô tận lực bồi dưỡng tân sinh ma pháp sư, một bên là điện hạ hướng ta thần cầu phúc, một bên chờ điện hạ trở về tốt. Niels đã tấn thăng huy nguyệt, chúng ta có thể đáp lấy nó tiến về Vương Đô, lấy tốc độ của nó chỉ cần mấy ngày thời gian liền đầy đủ, bởi vậy thời gian không hề gấp gáp, có thể đem trạng thái của mình triệt để tu dưỡng tốt lại xuất phát. Ha Mỹ Nịu nói, điện hạ, chúng ta thật phải ngồi Niels tiến về Vương Đô sao? Nó là chúng ta chung cuộc chi chiến đòn sát thủ, một khi bị phát hiện tất nhiên sẽ khiến Bạo Thực Chi Vương lòng sinh cảnh giác, thậm chí nói không chừng sẽ chủ động xé bỏ minh ước tập sát ngài. Lúc này Tạ Mỡ Lạn đưa ra ý kiến phản đối. Long, là bất luận cái gì quân vương đều không thể coi nhẹ một cố lực lượng tuyệt đối. Cứ việc hiện tại Bạo Thực Chi Vương mặt ngoài đối điện hạ thái độ hòa hợp, nhưng một khi biết được điện hạ có Long thông tin, cũng khó đảm bảo sẽ không đột nhiên trở mặt. Không sao, Niu tại tấn thăng huy nguyệt về sau, được đến có thể ẩn tàng thân hình năng lực, chúng ta chỉ cần đáp lấy nó tại vương đô bên ngoài mấy trăm dặm trên hoang dã hạ xuống, liền đủ để không bị phát hiện. Ha Mỹ Nị vừa giải thích nói, điện hạ, ngài chẳng lẽ đã tấn thăng làm huyền nguyệt giai vị sao? Lúc này một bên Dùn tựa hồ cảm giác được cái gì, trên mặt mừng rỡ hỏi. Nghe vậy tất cả mọi người nhộn nhịp băng tới ánh mắt. Ba, xác thực như vậy. Ha Mỹ Nị hơi nhẹ nhàng đánh xuống búng tay, sau một khắc một nhóm màu băng lam văn tự xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, quang huy người. Một màn này khiến cho mọi người gương mặt bên trên đều lộ ra nụ cười sán lạ, dù sao thân là đám người hầu, tự nhiên sẽ bởi vì quận chúa cường đại mà cảm thấy tự hào. Điện hạ, ngài tại 20 tuổi liền có thể lấy ma pháp con đường trở thành huyền nguyệt giai vị, đã đủ để xưng được là nhân tộc trong lịch sử nhất lấp lánh ngôi sao. Dùn ca ngợi nói. Lời tuy như vậy, nhưng dọc theo con đường này toàn bộ đều là biến chủng chức nghiệp, ta cảm giác hoàn toàn không giống như là một cái bình thường ma pháp sư. Ha Mỹ Nị Ulu Mai, bất đắc dĩ nói. Ngài là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, không hề tầm thường, tự nhiên cùng người thường khác biệt. Dùn khẽ mỉm cười nói. Không biết điện hạ ngài lại thức tỉnh cỡ nào siêu phàm thoát tục năng lực. Theo ta đi luyện võ tràng. Là, điện hạ. Sau một lát, trong luyện võ trường, mọi người đứng thành một hàng, sau đó Ha Mỹ Nị yên lặng phát động chính mình mới lấy được siêu phàm năng lực. Vinh quang che chở. Hắn nói khẽ. Sau một khắc, trên người hắn bạo phát ra chói mắt kim quang. Sau đó, một mảnh ấm áp mà không chói mắt màu vàng kim nhạt quang huy như là sóng nước im lặng nộn nhạo lên, xếp thành một hàng mọi người tại bị mảnh này quang huy chạm đến về sau, trên thân liền cũng theo đó toát ra kim quang, chỉ là không bằng Ha Mỹ Nị trên thân quang mang chói mắt. Mà tắm rửa tại cái này mảnh bình quang về sau, mọi người lập tức liền phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa. Không vẹn vẹn lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng tăng cường, thậm chí còn tại mẹ ấy bên trong cùng mặt khác tắm rửa vinh quang người nhiều hơn một loại tâm ý liên kết cảm giác. Tâm trong lưới. Tạ Mỡ Lạn, có người có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Hờ Cú Ghét, nghe đến, cái này tựa hồ cùng loại điện hạ ban cho chúng ta năng lực đồng tâm. Bơ, hai người các ngươi đối thoại ta đều có thể nghe thấy, thật sự là bất khả tư nghị. Họ Xì Dị Ẩn, chập, không biết có thể hay không cùng hưởng vị giác, dạng này ta ăn không vào thức ăn ngon lúc liền có người thay ta ăn. Đã Mị Ản, ta cảm giác não thay đổi thanh tỉnh, có thật nhiều linh cảm xông ra. Dù, ta cũng vậy, hình như có một khối băng đặt ở trên trán. Ha Mỹ Nị, khu khu, nói cho ta các ngươi đều mạnh lên bao nhiêu. Tạ Mỡ Lạn, thể chất ước chừng tăng lên 1/5, tốc độ đề cao 1/6, ma lực lượng thì là 1/4, đồng thời tốc độ khôi phục cũng đề cao, trừ cái đó ra mẹ ấy bên trong ta phát giác được còn có chút phương diện cũng tăng cường. Hờ Cú Lẹt, ta cũng như vậy. Họ Xì Dị Ẩn, kiếm của ta nhanh hơn rất nhiều. Dùn, điện hạ, liền thân là huy nguyệt cực hạn ta đều hưởng thụ đồng dạng tăng phúc, đây là cỡ nào ghê gớm năng lực à? Điện hạ vĩ đại, không cần nhiều lời. Tán thành. Có ngài cái này năng lực tại, chúng ta nhất định có thể thành công giết chết Bạo Thực Chi Vương. Tán thành, ít nở. Trải qua một hệ liệt trắc nghiệm về sau, Ha Mỹ Nị dần dần làm rõ ràng đình quang che chở cái này năng lực mới công hiệu. Hắn phóng thích năng lực này sau lưng bên trên sẽ buộc phát ra một vệt sáng, mà bị sóng ánh sáng chạm đến người chỉ cần đối hắn trong lòng còn có tôn kính, liền sẽ tắm rửa đến đồng dạng vinh quang. Tắm rửa vinh quang người, không nhìn giai vị được đến giống nhau cường đại tăng phúc, đồng thời sẽ còn sinh ra một tấm tâm lưới đồng dạng tồn tại làm cho mọi người có khả năng ở trong lòng tùy ý câu thông, tất cả đối thoại đều sẽ bị mọi người đồng thời nhìn thấy. Bất quá duy nhất tiếc nuối chính là, Ha Mỹ Nị tự thân thế mà không cách nào được hưởng tăng phúc, lại tuy không có tiêu hao ma lực, nhưng lúc cần phải khắc duy trì lấy cao đấu trí. Ha Mỹ Nị ước chừng kiên trì sau nửa canh giờ, liền phát hiện trên thân mọi người vinh quang bắt đầu dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đến nói, vẫn như cũng là đoàn thể chiến đấu thần kỹ, đủ để khiến bọn họ cuối cùng đối kháng bạo thực chi vương tỷ lệ thắng tăng vọt ít nhất 3 thành. Như thế vừa đúng thức tỉnh thích hợp nhất năng lực, quả thực tựa như là thế giới đều đứng tại ta bên này đồng dạng. Ha Mỹ Nị yên lặng ở trong lòng cảm thán nói: "Các vị, khoảng thời gian này thật tốt thích ứng bên dưới vinh quang che chở năng lực, mấy ngày nữa chúng ta liền lên đường xuất phát đi vương đô đi." "Là, điện hạ." Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong chớp mắt một tuần thời gian liền đi qua, khoảng thời gian này mọi người một bên tại trên luyện võ tràng thích ứng vinh quang che chở, một bên lại tại tận khả năng địa tu luyện mạnh lên. Bất quá bởi vì thời gian ngắn ngủi nguyên nhân, cũng không có người thực hiện giai vị bên trên đột phá. Chỉ là Hở Cụ Lẹt nhiều lần hướng hắn đưa ra tìm cầu, hy vọng hắn có thể cho phép chính mình lựa chọn tử vong đến thông qua 13 nhất bản tấn thăng đến huy nguyện giai vị. Mà Ha Mỹ Nị tại suy nghĩ tại ba phía sau vẫn là lựa chọn cự tuyệt, sinh mệnh là chân quý, cho dù có nhiều lần sinh mệnh cũng không nên lãng phí. Ngày mai, chúng ta liền lên đường tiến về Bồ Đô, hôm nay chính là cuối cùng một ngày, làm tốt tạm biệt đi. Trong luyện võ trường, kết thúc một ngày rèn luyện về sau, Ha Mỹ Nị đối với mọi người nói: "Là, điện hạ." Cái nào đó phòng bếp bên trong, bắp thịt quần quần oai hùng cự nhân cẩn thận từng ly từng tí rụt cổ lại, dùng ngón tay thô đại nhấc lên môi cơm, hắn muốn là cho tới nay nấu cơm cho hắn người yêu làm dừng lại thức ăn ngon. Một trận lốt bốp loạn hưởng về sau, hắn cuối cùng chỉ bưng ra một đĩa sơn đen nha đen đồ ăn, mà trông mong mà đợi thiếu nữ tóc tím thì ngon lành là ăn xong rồi nó, sau đó nhảy lên ôm chặt lấy cự nhân cái cổ. "Nhất định muốn trở về a." "Ân." Lại sau đó, là một cái khiến người hít thở không thông hồn. Gian nào đó quán rượu bên trong, khuôn mặt phóng khoáng ngông nên thanh niên tóc lục ngồi xếp bằng trên đế, uống từng ngụm lớn rượu, miệng lớn hưởng dụng trên mặt bàn thức ăn ngon. "Ăn xong rồi, lại cho ta bên trên một bàn." "Là, khách nhân." Cái nào đó trong phòng, tóc bạc thi nhân đang ngồi ở trên mặt bàn thần tốc địa thư viết, từng hàng tốt đẹp bút tích bị ghi lại ở trong sách vở. "Hô, rốt cục là tại ngày cuối cùng hoàn thành." Hắn khép sách lại, thật dài địa thở vào một cái. Sách vở bao thư bên trên có bốn chữ lớn, hiển giả trích lời. "Hiệu thuốc." Cực giống hầu tử dược tề sư đang chuyên tâm toàn ý địa chế luyện dược tề. Ngày mai liền muốn xuất phát, đến lúc đó liền không có tốt như vậy chế dược hoàn cảnh. Hắn phải thừa dịp cuối cùng này thời gian, lại chế tạo ra một nhóm tối thượng cấp ma dược dùng cho đột phát tình huống. Bị vàng dược hoàng hôn bao phủ thành thị bên trong, thanh niên tóc vàng chậm rãi đi tại trên đường phố, tiến hành có lẽ là hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng tuần tra. Lần này hắn không có phát động bình thường gia hộ, bởi vậy tất cả nhìn thấy hắn người đều lộ ra sùng kính thần sắc. "Tạ Mỡ Làn đại nhân, cảm ơn ngài bảo vệ chúng ta." "Tạ Mỡ Làn đại nhân, ngài quá đẹp rồi." "Tạ Mỡ Làn đại nhân, ta sau khi lớn lên nhất định muốn trở thành đệ tử của ngài." Nghe lấy những người này tiếng than thở, thanh niên tóc vàng tuấn mỹ gương mặt bên trên lộ ra ánh mặt trời nụ cười sáng lạ, tựa như một bức tranh. Mỗi người đều tại dùng phương thức của mình, làm ra sau cùng tạm biệt.